Chương 1, ban cho cái chết. Nhất định phải ban cho cái chết. Chương 1, ban cho cái chết. Nhất định phải ban cho cái chết. Ban cho cái chết. Nhất định phải ban cho cái chết. Cái này Trần Kiêu quá làm càn. Ban đêm, Đại Tần hoàng cung, Trần Tâm nhìn Cẩm Y Lệ vệ chỉ huy sứ Vu Hóa Long vừa đưa tới bí gấp Long Nhan giận dữ. Trần Kiêu là của hắn nhị đệ, cũng là Đại Tần nhất tự Tịnh Kiên Vương, thống soái 60 vạn đại quân trấn thủ biên cương, trong quân đội rất có hy vọng. Hắn đối với cái này nhị đệ có chút tín nhiệm, thật không nghĩ đến cái này Trần Kiêu vụng trộm lại là làm lấy hết chuyện xấu. Không chỉ tàn sát bách tính, mạo hiểm lĩnh quân công, còn tự mình đem Đại Tần vũ khí bán ra cho Bắc Cương, kiếm lấy kết sủ lợi nhuận, thu phục lòng người. Này là muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Trần Tâm đem sổ gấp ném đến một bên, ánh mắt bên trong sát ý lấp lóe. Làm một cái người xuyên biệt, hắn tính là vận khí tốt, mang theo siêu cấp học xuyên qua đến Đại Tần thái tử trên người, với lại không chờ 2 năm, phụ hoàng đều cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Phụ hoàng cưới hạc đi Tây Phương trước đó đem đối với hắn có uy hiếp tất cả đều dọn dẹp, cho nên hắn kế vị rất thuận lợi. Lên làm hoàng đế về sau, hắn chăm lo quản lý, đem hiện đại quản lý lý niệm dung hợp đến kiểu này phong kiến hoàng triều trong, ngắn ngủi 10 năm, Đại Tần liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ vậy xưng được là quốc thái dân an. Theo lý thuyết quốc gia quản lý thành như vậy, hắn cái này làm hoàng đế cũng nên hưởng thụ một chút. Trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. Gần đây 5 năm này, hắn đem trong triều sự vụ tất cả đều giao cho thủ hạ đám đại thần đi làm, chính mình thì làm trưởng quỹ phủ tay, cả ngày không phải ra ngoài du sơn ngoạn thủy, chính là trong cung nghe hát tứ hỗn. Nhưng này thoải mái thời gian mới qua mấy năm, đều có người muốn gây sự. 60 vạn đại quân a, này nếu tạo phản, hắn không thiếu được lại phải tốn hao không ít tinh lực lại lần nữa sửa trị này Đại Tần. Kể từ đó, hắn nơi nào còn có không hưởng thụ. Giết ta Đại Tần con dân, còn ý đồ mưu phản. Cái này Trần Kiêu thật sự là chết tiệt. Vừa nghĩ tới chính mình hưởng thụ sinh hoạt rất có thể sắp kết thúc, Trần Tầm vô long án tức giận mắng. Bên cạnh Cẩm Y Diệp vệ chỉ huy sứ Vu Hóa Long thấy này vội vàng chắp tay quy nhủ, bệ hạ bất giận, chớ có tức điên lên long thể. Trần Tầm hít sâu một hơi, hỏi: "Hóa Long, ngươi cảm thấy ứng nên xử trí như thế nào cái này Trần Kiêu?" Vu Hóa Long nghe vậy ngay lập tức ủy một gối xuống trên mặt đất. "Bệ hạ thứ tội, thần không dám vọng nghị triều chính." Trần Tầm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, hắn bổ nhiệm này Cẩm Y Diệp vệ chỉ huy sứ chính là như vậy, chỉ phụ trách làm, cũng không hỏi đến nguyên nhân, càng sẽ không cho ra đề nghị. Dùng đại thần trong triều mà nói, Vu Hóa Long chính là hắn thủ hạ đệ nhất ứng quyền. Luốt luốt cái chán, Trần Tâm nói khẽ, gần đây ngươi cho chấm đưa sổ gấp số lần càng ngày càng nhiều, vừa mới qua đi 5 năm. Nhân tâm đều nghĩ thay đổi, thôi, luôn luôn mắt nhắm mắt mở cũng không phải chuyện, đều mượn nhờ chuyện lần này hơi quét dọn một chút triều đình đi. Những năm này hắn đối với những người này có thể nói là có chút tín nhiệm, cái kia đưa tiền đưa tiền, cái kia ủy quyền, không ngờ rằng đổi lấy lại làm mưu đồ bí mật tạo phản. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Nắm giữ chút ít binh mã lại có thể thế nào? Thật coi hắn nhiều năm như vậy treo là bạch khai. Trần Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ thủ, một giây sau một cái lao thái giám đều từ sau tấm bình phong đi ra. "Hồng tổng quản, báo cho biết một chút chư vị đại thần, chớ ngày mai muốn thượng triều." Nghe nói như thế, lao thái giám mừng rỡ. "Thượng triều? Bệ hạ cuối cùng muốn thượng triều?" Hắn còn nhớ rất rõ ràng, bệ hạ lần trước thượng triều hay là lần trước, cũng là 1 năm trước đó. "Vâng, nô tài cái này đi truyền bẩm." Lao thái giám kích động đáp một tiếng, liền bước nhanh rời đi hoàng cung. "Hóa Long, ngươi vậy lui ra đi." Trần Tâm lắc lắc thủ, sau đó liền đứng dậy đi hậu cung. Này tức giận thì tức giận, lệ phi bà cô này nhi vẫn là phải tranh thủ sủng hạnh một chút. Trong cung một đống phi tử, đều nàng hoa văn nhiều nhất. Sáng sớm hôm sau, chúng đại thần tề tụ Kim Loan điện, nhưng mà hoàng vị chi thượng nhưng không thấy hoàng đế bóng dáng. Đang đợi một lát sau, một đám đại thần bắt đầu xì xào bàn tán lên. "Lý tướng, này bệ hạ là chuyện gì xảy ra? Làm sao còn không tới?" Mấy cái quan văn nhìn về phía đứng ở phía trước nhất đương triều thừa tướng Lý Chiêu, nhỏ giọng hỏi. Lý Chiêu bước bước hoa dâm hàm dâu bất đắc dĩ trả lời, "Vậy hạ nguyện ý lên hướng cũng không tệ rồi, đến chế một lúc tính là gì?" "Ê, điều này cũng đúng, vậy hạ nguyện ý lên hướng cũng đã là ta Đại Tần may mắn." Kia quan văn tỉ mỉ nghĩ lại về sau, ngay lập tức gật đầu đáp. "Vậy hạ lần trước thượng triều hay là 1 năm trước, làm lúc là bởi vì phương Nam phát lũ lụt, cũng không biết lần này thượng triều là nguyên nhân gì." "Sao còn muốn nói, khẳng định là đại sự. Ta nghe nói Bắc Cương bên ấy ngao ngoe muốn động, chẳng lẽ cùng việc này liên quan đến?" "Rất có thể." Ngay tại mấy cái quan văn nghị luận thời khắc, trên đại điện truyền đến tiếng bước chân. Sau một lát, Trần Tâm mặc một thân long bào ngồi xuống trên long ỷ, một đám đại thần thấy này ngay lập tức cắt về các vị, không còn lên tiếng. Lễ nghi phiền phức đều miễn đi, hôm nay triệu mọi người đến chủ yếu là nói một chút Tịnh Kiên Vương chuyện. Trần Tâm tựa ở trên long ỷ, giọng nói tùy ý nói. Dứt lời hắn phất phất tay. Bên cạnh lao thái giám thấy này ngay lập tức hiểu ý, lúc này xuất ra một phong sổ gấp đọc. Trên sổ con liệt tất cả đều là Tịnh Kiên Vương Trần Kiêu tội trạng, trọn vẹn 10 đầu, mỗi một đầu đều là tội chết. Phía dưới một đám đại thần nghe được túa ra mồ hôi lạnh, ngay cả luôn luôn lão cầm nặng nghề thừa tướng Lý Chiêu vậy mặt lộ chấn kinh chi sắc. Bệ hạ đây là muốn làm gì? Tịnh Kiên Vương đây chính là biên cương của trụ, giường cột nước nhà. Dù là thật phạm vào những thứ này sai, vậy cũng phải tìm cái khác cơ trị tội của hắn, như vậy mới có thể tránh miễn dao động của tâm. Như thế đi thẳng về thẳng, là thật không khôn ngoan a, lỡ như dẫn tới Tịnh Kiên Vương tạo phản, kia hậu quả khó mà lường được. Và lao thái giám nghiệm xong về sau, Trần Tâm nói thêm, vừa mới liệt đủ loại tội trạng chấm đã phái mấy đợt người đi đã điều tra, tất cả đều là thật. Lời này vừa ra, phía dưới càng thêm yên tĩnh. Một đám đại thần đều mơ hồ cảm thấy bệ hạ rất có thể muốn trị Tịnh Kiên Vương tội, nhưng lại cảm thấy không nhiều hợp lẽ thường. Rốt cuộc Tịnh Kiên Vương tay cầm trọng binh, trực tiếp trị tội, khó tránh khỏi dao động nền tảng quốc gia. Chu Ái Khanh, chấm nhìn xem ngươi dường như có lời muốn nói đi, chấm muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Trần Tâm quét mắt một chút các thần, ánh mắt cuối cùng rơi vào quan văn đội ngũ cuối cùng một cái lao giả tóc trắng trên người. Nghe nói như thế các thần trong lòng tất cả đều lộn bộ một tiếng. Chu Thụy Chu ngự sử, đây chính là cái trong ánh mắt dùng không được mảy may hạt cát hạng người. Nếu như nhớ không lầm, 5 năm này Chu đại nhân tham bệ hạ đều tham 7-8 lần. Bệ hạ hỏi hắn có thể đưa ra cái gì đáp án? Cùng các thần nghĩ một dạng, Chu Thụy nổi giận đùng đùng, trực tiếp theo văn quan đội ngũ bên trong đi ra, quỳ rạp xuống đất lớn tiếng nói, bệ hạ, Tịnh Kiên Vương Trần Tiêu chỗ phạm chi tội đều là tội ác tại trời. Theo ta đại tần luật, đáng chém cửu tộc. Gian đe. Dù là các thần đã có chút ít chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Chu Thụy những lời này vẫn là không nhịn được kém chút tại chỗ ngất đi. Tịnh Kiên Vương đây chính là bệ hạ đệ đệ. Chu hắn cửu tộc chẳng phải là muốn đem bao gồm bệ hạ ở bên trong hoàng tộc toàn bộ xử tử? Ừm. Trần Tâm liếc Chu Thụy một chút. Chu Thụy lúc này cuối cùng ý thức được không ổn, vội vàng nói, suy xét đến Tịnh Kiên Vương đối với ta đại tần có nhiều công ơn, lại là hoàng tộc xuất thân, thần cho rằng nên cho hắn một cái sĩ diện. Trần Tâm gật đầu một cái, một bộ rất tán thành dáng vẻ. Chu đại nhân nói đúng, vậy cứ như vậy đi. Nói xong hắn nhìn về phía bên cạnh lao thái giám. Truyền lệnh biên cương, Tịnh Kiên Vương Trần Tiêu tội ác tày trời, tội ác tày trời, hiện gọt đi hắn vương tước, ban thưởng gấm vóc lụa trắng, lấy chính quốc pháp. Quần thần nghe nói như thế tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc. Cái này hạ chỉ, ngắn ngủi thời gian qua một lát, bệ hạ liền quyết định muốn giết quyền cao chức trọng Tịnh Kiên Vương. Bệ hạ a, ngài có hay không có lại hỏi một chút ý kiến của chúng ta? Thấy bệ hạ nét mặt không giống khai giả mạo, quần thần trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Tất cả đại thần đều biết, đạo này ý chỉ một chút, tất cả đại tần triều đình nhưng là muốn động đất. Thậm chí đại tần thiên băng địa liệt đều có khả năng. Chương 2, Thiên đạo dẫn kình chương 2, Thiên đạo dẫn kình bệ hạ. Tuyệt đối không thể a. Trong quần thần, một cái tuổi trẻ đại thần đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cao giọng la lên. Trần Tâm liếc mắt nhìn hắn. Vị này là 5 năm trước quan trạng nguyên Hứa Thành, bây giờ tại lại bộ làm thị lang. Nếu như hắn nhớ không lầm, đó là một đại trung thần, người vô cùng thông minh, chính là còn khiếm khuyết chút hòa hậu. Ồ, có gì không thể? Trần Tâm cười hỏi. Hứa Thanh vội vàng trả lời, bệ hạ, Tịnh Kiên Vương có được lục thập vạn tinh nhuệ biên quân, bệ hạ ngài nếu như trực tiếp ban cho cái chết hắn, dẫn tới tiền tuyến bất ngờ làm phản, kia hậu quả khó mà lường được. Thần cho rằng nên chậm chậm lưu toan, trước triệu hắn hồi kinh, giải trừ binh quyền, lại làm cái khác dự định. Trần Tâm đem chơi xuống trên long ỷ long đầu, thản nhiên nói, như thế nào? Lục thập vạn biên quân còn dám đi theo hắn phản ta hay sao? Dương Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Lời này vừa ra, trong quần thần một cái giữ lại dâu cá chê, mặt mũi tràn đầy đều là định nọt nụ cười tự luyến đi ra. Bệ hạ anh minh thần võ, dân tâm sở hướng, đừng nói Tịnh Kiên Vương có được lục thập vạn biên quân, chính là có được 600 vạn, chỉ cần bệ hạ nhất đạo ý chỉ xuống dưới, Tịnh Kiên Vương cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tại đây đại tần, bệ hạ ngài là duy nhất thiên. Biên quân nếu là muốn tạo phản, cũng phải hỏi một chút đại tần vạn dân có đáp ứng hay không. Trần Tâm nghe này thỏa mãn cười một tiếng. Không hổ là chính mình bồi dưỡng ra được gian thần, nói chuyện chính là êm tai. Dương Ái Khanh nói cực phải, Hứa Ái Khanh, chấm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Hứa Thanh nghe mị này lộ vẻ tuyệt vọng, theo bản năng liền nhìn về phía lao sư của hắn, cũng là hắn mẫu mực, đương triều thừa tướng Lý Chiêu. Nhưng mà Lý Chiêu nhắm mắt lại, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, càng không có muốn đứng ra phản bác ý của bệ hạ. Gian thần hại nước a. Hứa Thanh trong lòng kêu thảm một tiếng, vô cùng không cam lòng lui về quần thần đội ngũ. Ai đi biên cương truyền chỉ? Trần Tâm lại hỏi. Quần thần nghe này tất cả đều theo bản năng cúi đầu, một bộ sợ bị điểm danh dáng vẻ. Lao thần nguyện đi. Chu Thụy cái thứ nhất đứng ra. Thấy có người chủ động đứng ra, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lao gia hỏa này không có con cái, một thân một mình, mặc dù bình thường có chút đáng ghét, nhưng xác thực không sợ chết. Trần Tâm lại là lắc đầu. Biên cương đường xá xa xôi, Chu Ái Khanh tuổi tác đã cao, sợ là không cách nào gánh này trách nhiệm. Dứt lời hắn nhìn về phía Lý Chiêu. Lý tướng, ngươi cảm thấy phái ai đi phù hợp? Một mực trầm mặc Lý Chiêu chắp tay hành lễ nói, lễ bộ thị lang Ngô đại nhân thích hợp nhất. Quần thần nghe vậy tất cả đều nhìn về phía văn thần trong đội ngũ một người trung niên nam tử. Lễ bộ thị lang Ngô Tùng. Trong triều đình người nào không biết vị này là Tịnh Kiên Vương người. Nhường hắn đi truyền chỉ, cũng là không cần lo lắng bị Tịnh Kiên Vương giết đi, nhưng vấn đề là vị này năng lực hoàn chỉnh truyền đạt bệ hạ ý chỉ sao? Ngô Ái Khanh, ngươi có thể nguyện đi? Trần Tâm hỏi. Thần nguyện đi. Ngô Tùng quỳ rạp xuống đất, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Vậy thì do ngươi đi đi, tốt, hôm nay liền đến nơi này, bài triều đi. Trần Tâm dứt lời ngáp một cái, sau đó liền đứng dậy tại một đám thị vệ thái giám chen chúc hạ rời đi đại điện. Hậu điện, Trần Tâm đổi một bộ thường phục sau chuẩn bị ăn điểm tâm. Là người xuyên biệt, hắn đương nhiên là có treo. Kiếp trước hắn xử lý là trí tuệ nhân tạo ngành nghề, tại xuyên qua đi vào thế giới này về sau, hắn phát hiện mình thể nội có một cái trí năng thể, chỉ cần đưa vào công pháp cho nó có thể chính mình đem công pháp thôi diễn ra tầng thứ cao hơn công pháp, đồng thời tự mình tu luyện, hắn xưng là thiên đạo dẫn kình. Này thiên đạo dẫn kình mỗi ngày điên cuồng thôi diễn, điên cuồng tu luyện, tại hắn đến thế giới này thứ 10 năm lúc, hắn liền mượn nhờ này thiên đạo dẫn kình tu luyện đến võ thần cảnh giới. Võ thần cảnh giới là khái niệm gì? Đại tần võ giả theo thực lực phân chia, từ thấp đến cao theo thứ tự là khí huyết cảnh, luyện thể cảnh, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, võ tông cảnh, võ tôn cảnh, võ thánh cảnh, cùng với võ thần cảnh. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, Đại tần khai quốc hoàng đế chính là một tên võ thánh, từng có lấy một địch vạn kinh người chiến tích, bị vô số hậu thế võ giả kính ngưỡng. Về phần võ thần, đều là không biết bao nhiêu năm trước truyền thuyết, chưa bao giờ có người từng thấy. Chân Tâm từ tu luyện tới võ thần cảnh giới về sau, đều tạm thời phong ấn bộ phận lực lượng. Không có cách, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn sợ lỡ như ngày nào trong mộng một kích động, đem hoàng cung làm hỏng. Tuy nói những năm này tiên đạo dẫn kình còn đang ở thôi diễn, đồng thời lại đột phá một hai cái cảnh giới, nhưng hắn chưa bao giờ đi thể nghiệm qua tầng thứ cao hơn tu vi. Đây mới là sinh hoạt a. Nhìn tràn đầy một bàn ăn nhẹ điểm tâm, Chân Tâm thỏa mãn cười một tiếng, bắt đầu dùng cơm. Về phần hạ chiếu ban cho cái chết Tịnh Kiên vương chuyện, đã bị hắn hoàn toàn quên hết đi. Loại sự tình này mặc dù không coi là nhỏ, nhưng cũng không đáng giá hắn hao phí quá nhiều tâm thần. Ngoài hoàng cung, Hứa Thanh ngăn cản cau mày, cúi đầu tiến lên Lý Chiêu. "Lão sư, vừa mới lên hướng ngài như thế nào không nói một lời à, vậy hạ tùy tiện ban cho cái chết Tịnh Kiên vương, đây là sẽ nhắc lên đại tần nội loạn. Loại sự tình này nhưng có thể gấp không được a?" Hứa Thanh vẻ mặt buồn thiu, giọng nói lo lắng. Lý Chiêu vô vô người học sinh này bà bay, bất đắc dĩ nói, "Gấp không được. Chẳng lẽ lại thật đúng là cùng ngươi nói giống nhau chầm chậm như toan?" Ha ha, Tịnh Kiên vương vây cánh trải rộng triều đình, chỉ cần bệ hạ đem việc này phóng tới bên ngoài thương nghị, kia không bao lâu biên cương bên ấy liền biết được thông tin, nào có cái gì chầm chậm như toan cơ hội. Hứa Thanh nghe vậy khẽ giật mình, sau đó giật mình. Chẳng trách lão sư vừa mới không nói một lời, nguyên lai chỉ cần bệ hạ mới mở miệng, vậy chuyện này liền đã thành định cục. Lão sư bất kể nói cái gì đều không có ý nghĩa. Bệ hạ hắn quá. Hứa Thanh hung hăng vỗ đùi. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, trước đây hắn thi đậu Trạng Nguyên lúc bệ hạ thật là thánh minh. Có thể từ 5 năm trước đánh bại Bắc Cương về sau, bệ hạ dường như đều triệt để sa đoạn, cả ngày không phải ra ngoài du liệp, chính là chìm đắm trong hậu cung. Lý Chiêu khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, bệ hạ có thể cho rằng bây giờ hay là 5 năm trước đi. 5 năm trước khi đó đại tần cả nước nhất tâm, bệ hạ có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh, không người dám làm trái mảy may. Nhưng hôm nay không phải 5 năm trước. Có câu nói hay lắm, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Bệ hạ những năm này thời gian trôi qua rất thư thái, đã sớm mất đi đối với đại tần triều đình triệt để khống chế. Lão sư, ngài nói Tịnh Kiên vương sẽ phản sao? Hứa Thanh thử thăm dò hỏi một câu. Lý Chiêu khẽ lắc đầu. Ta nói không chính xác, nhưng mặc kệ Tịnh Kiên vương làm sao, bệ hạ đối với chúng ta cũng có ơn tri ngộ, chúng ta chính là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn thế bệ hạ phân ưu. Lão sư nói cực phải. Sư đồ hai người cứ như vậy một bên bàn bạc vừa đi ra hoàng thành môn. Mà đúng lúc này, một thiếu niên tướng quân cưỡi ngựa chạy tới. Lý tướng, nô tùng nô đại nhân vừa mới ra khỏi thành, nói là đi biên cương truyền chiếu. Lý Chiêu khẽ gật đầu. Thiếu niên kia tướng quân lại bổ sung, nô đại nhân mang tới hắn sủng ái nhất thị thiếp, còn mang theo con trai độc nhất trong nhà. Cái gì? Lý Chiêu sắc mặt đại biến. Bên cạnh Hứa Thanh cũng là mặt như màu đất. Mang lên thị thiếp còn mang lên con trai độc nhất, đây là không định trở về rồi sao? Ngoài thành trên đường, nô tùng ngồi ở trong xe ngựa nhàn nhã ngâm nga điệu hát dân gian. Muốn nói vừa mới trên triều đình ai khẩn trương nhất, kia không thể nghi ngờ chính là hắn. Cầu hoàng đế phải ban cho chết Tịnh Kiên vương, Tịnh Kiên vương làm sao có khả năng ngồi chờ chết? Đến lúc đó Tịnh Kiên vương tạo phản, hắn là bên ngoài Tịnh Kiên vương dưới chướng người, đoán chừng phải cái thứ nhất chết. Thật không nghĩ đến cầu hoàng đế lại nhường hắn đi truyền chỉ. Lần này có thể không cần chết. Thực sự là đầy trời niềm vui. Đáng tiếc tê liệt tại giường lão nương chỉ có thể trước ở lại kinh thành, nếu không cũng quá rõ ràng. Nương a, ngài dù sao đều lớn tuổi như vậy, đều lại vì nhi phát huy điểm nhiệt lượng thừa đi. Nô tùng dứt lời lau lau nước mắt, sau đó lại ôm lấy bên cạnh thị thiếp mạnh hôn lên. Chương 3, hắn phải ban cho chết bản vương. Các ngươi đáp ứng sao? Chương 3, hắn phải ban cho chết bản vương. Các ngươi đáp ứng sao? Theo bách quan hạ triều, bệ hạ phải ban cho chết Tịnh Kiên vương thông tin nhanh chóng truyền khắp tất cả kinh thành, trong lúc nhất thời trong kinh thành ngoại lòng người bàng hoàng. 3 ngày sau, biên cương trấn viễn thành một tòa hành cung trong đại điện, Tịnh Kiên vương Trần Kiêu đang cùng một đám thuộc hạ nghị sự. Hắn năm nay 27 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, so với Trần Tầm 1 năm mới thượng triều một lần, hắn phàm việc phải tự làm, thơm thụ thủ hạ kinh yêu. Tại trấn viễn thành, hắn hành cung này trong âm thầm lại được xưng là tiểu triều đình. Mọi người ở đây nghị sự thời khắc, một cái áo đen trang phục thanh niên bước nhanh đi vào bên trong đại điện. Vương gia, kinh thành bên ấy truyền đến phi chuẩn bị báo. Lời này vừa ra, đại điện trong mọi người cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Năng lực xuất hiện ở đây, đại điện trong người đều là Tịnh Kiên vương thân tín, cũng đều biết một tháng trước trấn viễn thành phát hiện kinh thành cẩm ý liề vệ tung tích, mặc dù sau đó mật thám một đường truy tìm, nhưng nghe nói cuối cùng vẫn là chạy trốn một người. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, này kinh thành truyền đến bí báo hẳn là việc này đến tiếp sau. Trần Tiêu nghe vậy lộ ra chơi vị nụ cười, thản nhiên nói, ồ, kinh thành bên ấy nhanh như vậy đã có phản ứng. Ngươi đừng bộ nói, nhường bản vương đoán một cái. Nói đến đây hắn dừng một chút, sau đó mới cười lấy tiếp tục nói, bản vương vị hoàng huynh kia là không phải là muốn triệu ta hồi kinh, hơn nữa còn tìm chút ít cớ, tỉ như ai ai bệnh nặng loại hình, nhường bản vương trở về thăm viếng. Phía dưới không ít người nghe này không khỏi nở nụ cười lạnh. Tiểu này mánh khóe vương gia đã sớm ngờ tới, tự nhiên không thể nào mắc lừa. Nếu thực như thế lời nói, vương gia đồng dạng lấy bệnh nặng từ chối chính là. Kia trang phục thanh niên nghe này nét mặt cứng đờ, mặt lộ vẻ khó xử. Trần Tiêu thấy này hơi kinh ngạc. Ồ, hẳn là không phải như thế. Phía dưới một tên kim giáp đại tướng lúc này đứng ra nói, vương gia, ngài bây giờ tay cầm trọng binh, ta đoán chừng cậu hoàng đế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ta là con chó kia hoàng đế, 80-90% sẽ mắt nhắm mắt mở, thậm chí còn có thể biết mở miệng trấn an vương gia, lại giết một hai cái cẩm y liễu vệ gian đe, như vậy mới có thể tiếp tục trong cung an tâm hưởng thụ. Mọi người nghe này lập tức ổ phá lên cười, sôi nổi đi theo phụ họa. Hạ hầu tướng quân nói cực phải. Đúng vậy à, con chó kia hoàng đế mấy năm gần đây trầm mê hậu cung, thèm muốn hưởng thụ, chỗ nào còn có loại kia quyết đoán. Giết mấy cái cẩm y liễu vệ cũng không đủ, nếu là ta, được giết kia Vu Hóa Long mới được, nếu không làm sao có thể lắng lại vương gia lửa giận. Trang phục thanh niên nghe được lần này ngôn luận lộ ra có chút lúng túng nụ cười. Trần Tiêu thấy này hơi nhíu mày. Không phải như vậy, đó là cái gì tình huống? Trang phục thanh niên quỳ rạp xuống đất, hít sâu một hơi về sau, hắn dùng lòng đầy căm phẫn giọng nói, "Vương gia, con chó kia hoàng đế nhận được cẩm y liễu vệ bí báo sau giận tím mặt, ngày thứ hai lại lên tàu triều. Đồng thời trực tiếp hạ chỉ phải bàn cho chết vương gia, lấy chính quốc pháp, bây giờ truyền lệnh Khâm Sai đã ở trên đường, đoán chừng 10 ngày sau liền đến trấn Viễn Thành." Lời này vừa ra, đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trần Tiêu sắc mặt vậy lập tức âm trầm xuống. Sau một hồi lâu, Trần Tiêu nhịn không được giận quá thành cười. "Ha ha, tốt, ta người hoàng huynh này phải bàn cho chết ta. Ban cho cái chết ta cái này có được 60 vạn đại quân, trấn thủ biên cương Tịnh Kiên Vương. Ha ha, được, thật sự là quá tốt. Ta thật là quá xem trọng ta người hoàng huynh này." Phía dưới mọi người cũng là sắc mặt cổ quái. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại có thể, đồng thời đã làm rất nhiều thủ chuẩn bị, duy chỉ có không ngờ rằng hoàng đế vậy mà như thế trực tiếp. Ban cho cái chết lính đánh thuê lục thập vạn Tịnh Kiên Vương. Khi bọn hắn là bùn nạn sao? Hay là nói cái này cậu hoàng đế trầm mê hưởng thụ, đã hồ đồ rồi. Sau một lát, Trần Tiêu tiếng cười dần dần dừng, nhìn phía dưới mọi người, hắn yếu ớt nói ra, "Hoàng huynh phải bàn cho chết ta cái này Tịnh Kiên Vương, các ngươi đáp ứng sao?" "Không đáp ứng." Kim Giáp đại tướng cái thứ nhất gầm thét lên tiếng, thanh trấn đại điện. "Không đáp ứng." "Không đáp ứng." Phía dưới mấy trăm người đi theo cùng kêu lên hò hét, đến mức đại điện đều bị chấn động đến có hơi rung động. Nhìn phía dưới mọi người quần tình kích phấn dáng vẻ, Trần Tiêu trong lòng hào khí ngất trời. 30 vạn tinh nhuệ bộ quân, 10 vạn người bắn nỏ, 10 vạn thiết kỵ, 10 vạn hỏa khí doanh, chiến tướng thiên biên, môn khách hơn vạn. Là cái này bây giờ hắn nắm giữ lực lượng. Cái gì gọi binh phong chỗ hướng, phản đối giả tất cả cháo. Đây chính là, chỉ tiếc hắn sinh quá muộn, nhớ ngày đó hoàng huynh kế vị lúc hắn mới 10 chi tiêu hàng năm đầu. Nếu như năng lực sinh ra sớm 10 năm, bằng tài năng của hắn, căn bản không tới phiên hoàng huynh kế vị. Đại tần như thế quốc lực, nhưng ngươi chỉ vui lòng an phận gìn giữ cái đã có, bây giờ còn muốn ban cho cái chết ta. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi vị hoàng đế này cũng đừng có cầm cố, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ nhường đại tần con dân hiểu rõ cái gì mới là thiên cổ nhất đế. Trong lòng tự nói một câu về sau, Trần Tiêu nhìn về phía bên trái một cái ngồi ở trên xe lăn thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng này tên là Bạch Phong, là quân sư của hắn, người ta gọi là độc sĩ luận mưu kế, có thể nói là hắn dưới trướng đệ nhất nhân. Bạch Phong, bây giờ chúng ta ở kinh thành bên ấy kinh doanh như thế nào? Bạch Phong nét miệng cười. Kinh thành quân coi giữ một nửa đều là người của chúng ta, thậm chí trong hoàng cung cũng có không ít chúng ta nhang tuyến. Nếu như vương gia ngài vui lòng, tại hạ có thể ở chỗ nào ban cho cái chết chiếu thư còn chưa đến trấn Viễn Thành trước đó, liền để kia môn quân. Nói đến đây Bạch Phong làm cái cắt cổ thủ thế, ý kia không cần nói cũng biết. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trần Tiêu mỉm cười hỏi. 8 thành 5 chắc. Bạch Phong thận trọng cười nói. Trên thực tế, 8 thành 5 chắc hay là hắn hướng ít nói. Bây giờ kia kinh thành trong hoàng cung, không chỉ ngự thiện phòng có người của hắn, thậm chí ngay cả lệ phi bên cạnh sủng ái nhất hạnh cung nữ vậy là người của hắn. Chớ nói chi là mấy năm trước hắn còn chiêu mộ đến ẩn sát môn cận tồn tại thế truyền nhân. Ẩn sát môn, đây chính là đã từng hiện hách thích khách nổi danh kỳ môn. Nghe nói đại tần đời thứ tư hoàng đế nhất định phải chết tại ẩn sát môn chi thủ, sau đó ẩn sát môn vẫn bị triều đình truy sát, này hơn 100 năm tiếp theo, ẩn sát môn chỉ còn lại cái này vị truyền nhân. Luận thứ vương giết giá, này ẩn sát môn người thế nhưng chuyên nghiệp. Có ẩn sát môn truyền nhân, lại thêm trong cung có nội ứng, hắn cảm thấy chỉ cần ra tay, dường như tất thành. Trần Kiêu nghe này lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Tám thành đều tám thành, ngươi mặc dù sắp đặt, ta người hoàng huynh kia không có dòng dõi, chỉ cần hắn vừa chết, bản vương lập tức trở về kinh kế vị, do gây chiến. Lấy hắn thực lực hôm nay, mong muốn tạo phản giết trở lại kinh thành tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng bất kể nói thế nào, nay đại tần về sau là quốc thổ của hắn, nếu là dậy rồi phong hỏa, tổn thất kia cũng là hắn cái này tương lai hoàng đế. Cho nên có thể không khai chiến hay là không muốn khai chiến tốt. Chớ nói chi là như vậy còn danh chính ngôn thuận một điểm, về sau cho dù là sử quan vậy tìm không ra một điểm khuyết điểm. Vâng. Bệ hạ. Bạch Phong có hơi không người, miệng nói bệ hạ. Bệ hạ anh minh. Bệ hạ anh minh. Mọi người cùng kêu lên hô to, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như đã thấy vương gia đăng cơ xứng đế, luận công hành thưởng hình tượng. Chương 4, một ánh mắt. Chương 4, một ánh mắt. Vài ngày sau, ban đêm, hậu cung. Trần Tâm một bên uống vào rượu ngon, một bên nhìn dáng người thướt tha Lệ Phi nhẹ nhàng nhảy múa. Lệ Phi là đường triều lễ bộ thượng thư trí nữ, không chỉ tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa còn rất có tài danh. Tại còn chưa vào cung thời điểm nàng tiện là kinh thành tứ đại tài nữ đứng đầu. Vụ trộm không biết có bao nhiêu văn nhân mà khách vì đó khuynh đảo, nghe nói chỉ là kinh thành địa giới, ca ngợi nàng thi từ đều biết mấy trăm đầu nhiều. Đương nhiên, từ nàng tiến cung sau đó, những thứ này ong bướm đều hành quân lặng lẽ. Không có cách, đây chính là hoàng đế nữ nhân. Với lại lấy Lệ Phi dung mạo, vậy xác thực chỉ có hiện nay vậy hạ mới có thể xứng với nàng. Một khúc vũ tất, Lệ Phi thuận thế nằm vật xuống trong ngực Trần Tầm, dùng ánh mắt có chút mê ly nhìn Trần Tầm, nũng nịu nói, "Bệ hạ, thần thiếp nghe nói trước mấy ngày ngài hạ chỉ ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương, là có việc này, như thế nào? Ái phi ngươi cũng muốn khuyên chấm sao?" Trần Tâm hơi nhíu mày hỏi. Lệ Phi mị nhãn như tơ, có chút ủy khuất nói, "Bệ hạ nói đùa, hậu cung cũng không được tham gia vào chính sự, thần thiếp nếu quên ngài, ngày nào nếu như bị ngài vị kia phó thường trực hoàng đế hiểu rõ, nhưng không có thần thiếp quả ngon để ăn." cái kia ngược lại là. Trần Tâm cười ha ha. Về phân phó thường trực hoàng đế, tự nhiên chỉ là thừa tướng Lý Chiêu. Thuyết pháp này là hắn một lần nào đó thuận miệng nhắc lên, liền bị Lệ Phi ghi tạc trong lòng. Thân thiếp sở dĩ để việc này đó là bởi vì Tịnh Tiên Vương vợ là ven sông Triệu gia chi nữ Triệu Tú Dung, nàng này tính tình thanh lãnh, rất có tài hoa, trước đây cùng thần thiếp thế nhưng nổi danh đâu, với lại thần thiếp còn gặp qua nàng mấy lần. Lệ Phi nói tiếp. Trần Tâm uống một ngụm rượu, cười nói, như thế nào? Ngươi là sợ việc này liên lụy đến nàng? Lệ Phi nghe này che miệng cười khẽ. Không phải, thần thiếp chỉ là nhớ tới nàng này xưa nay yêu nhất chứa mảnh mai, cảm thấy có chút buồn cười thôi. Dứt lời Lệ Phi đột nhiên đứng lên, cười nói, vậy hạ, nếu không thần thiếp bắt chước một chút kia Triệu Tú Dung dáng vẻ cho ngài xem xét làm sao? Trần Tâm gật đầu cười nói, có thể. Lệ Phi nghe này nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nét mặt trở nên nghiêm túc, cả người khí chất trong nháy mắt từ kiểu mỹ hoàng phi chuyển biến thành một cái đoan trang thủ lễ tài nữ. Sau đó nàng khẽ cắn môi, ánh mắt bên trong dần dần xuất hiện không cam lòng, uất ức các cảm xúc. Bệ hạ, chỉ cần ngài năng lực phóng vương ra một ngựa, Tú Dung cái gì đều có thể là bệ hạ làm. Nhìn nàng bộ này tư thế, Trần Tâm nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Tốt một cái Lệ Phi, chơi chính là hoa. Còn cuộn cỡ lại đi lên, thật sự cái gì đều có thể làm. Trần Tâm cũng không phải sát phong cảnh người, lúc này hết sức phối hợp hỏi. Có thể, có thể. Lệ Phi dứt lời nhắm mắt lại, một bộ muốn gì cứ lấy dáng vẻ. Tốt một đôi cậu nam nữ, tốt một cái hoang dâm vô đạo hôn quân. Ngoài cửa, một người mặc cung nữ trang phục nam tử nghe lấy cung nội hai người đối thoại, trong lòng nhịn không được tức giận mắng. Tuy nói trước khi hắn tới liền biết vị hoàng đế này trầm mê nữ sắc, thèm muốn hưởng thụ, nhưng hắn không ngờ rằng lại đến trình độ này. Thực sự là tiện sát, tức chết người bên ngoài. Chẳng qua mặc kệ vị hoàng đế này làm sao, cũng đều dừng ở đây rồi. Chỉ cần chờ những người khác dẫn đi kia nghe nói có thể đạt tới bán bộ võ tông cảnh đại thái giám hưng hỉ, đến lúc đó hắn lại ra tay, liền có thể không có sơ hở nào. Trên thực tế, cho dù dẫn không đi hưng hỉ, hắn cũng có 90% chắc chắn tiêu diệt cung nội đôi cậu nam nữ kia. Rốt cuộc thực lực của hắn cũng đạt tới tiên thiên cảnh. Một cái tiên thiên cảnh cao thủ đánh bạc tính mệnh muốn giết người, nửa bước võ tông chưa hẳn năng lực ngăn được. Chớ nói chi là ẩn sát môn truyền nhân duy nhất, hắn vì ngày này đã chuẩn bị hơn 10 năm. Ai? Xa xa lúc này truyền đến một tiếng khàn khàn quá khẽ, đúng lúc này một thân ảnh bay lên trời. Mấy cái thả người sau đều biến mất tại xa xa. Ha ha, kia lão thái giám thật bị dẫn đi nha. Trong lòng tự nói một câu, nam tử hít sâu một hơi, bộ mặt bắt đầu biến thành màu đen. Đúng vậy, trước khi đến hắn đã uống ẩn sắt môn bí chế rượu độc, chờ một lúc nếu là có tình huống ngoài ý muốn, hắn sẽ trực tiếp tự bạo thân thể, chỉ cần tiên huyết tiếp xúc đến kia hôn quân đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta ẩn sắt môn có thể tiêu vong, nhưng ta ẩn sắt môn thanh danh chắc chắn vang vọng tất cả đại tần. Nam tử trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, nét mặt trở nên vô cùng thành kính, phản phất như là muốn đi triều thánh bình thường. Đúng lúc này hắn liền chuẩn bị đẩy cửa vào. Trong phòng, Trần Tâm cùng Lệ Phi còn đang ở chơi náo. Nhưng vào lúc này, Trần Tâm đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt trở nên có chút cổ quái. Bệ hạ, như vậy thật sự không được. Thiếp thân thế nhưng phụ nữ có chồng. Thấy Lệ Phi rõ ràng còn đắm chìm trong nghệ thuật biểu diễn trong, Trần Tâm cười cười, nhìn về phía ngoài cửa, sau đó môi khẽ nhúc đích. Một giây sau, một cái như có như không âm tiết liền từ trong miệng hắn phun ra. Run. Nôn ra cái này âm tiết về sau, Trần Tâm lại lần nữa nhìn về phía Lệ Phi. Hi hi hi, tiệt tiệt tiệt. Ngoài cửa, ẩn sát môn sát thủ vừa định đẩy cửa vào, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên oanh minh. Trong một chớp mắt, ẩn sát môn sát thủ chỉ cảm thấy trước mắt thế giới sụp đổ, thay vào đó là một cái hơn trăm trượng cao, thân xuyên hoàng bào, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ to lớn đế hoàng pháp tướng. Thấy cảnh này, ẩn sát môn sát thủ thân thể khống chế không nổi kịch liệt run rẩy lên. Một giây sau, kia to lớn pháp tướng đột nhiên có hơi cúi đầu, trông coi hắn một chút. Ánh mắt kia vô cùng miệt thị thương sinh, phảng phất như là đang xem sâu kiến đồng dạng. Ẩn sát môn sát thủ căn bản không kịp phản ứng, cũng cảm giác ngực đột nhiên gặp một cỗ tràn trề cự lực va chạm. Sau đó hắn liền không bị khống chế hướng về sau bay ngược ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang trầm, ẩn sát môn sát thủ trực tiếp rơi vào hơn 10 trượng ngoại, hung hăng đập vào đỉnh viện phiến đá bên trên. Cùng lúc đó, trước mắt huyễn tượng dần dần biến mất. Cung điện hay là cung điện kia, cửa cung kia phiến cửa cung, giống như mọi thứ đều không có phát sinh đồng dạng. Ẩn sát môn sát thủ dãy rủa lấy nhìn thoáng qua ngực, chỉ thấy nơi ngực đã triệt để sụp đổ, trong đó lục phủ ngũ tạng vậy biến thành một mịn. Hắn sở dĩ không có ngay lập tức mất mạng, toàn bằng tiên thiên cao thủ một ngụm chân khí treo. Vừa mới, đó là nhìn phía xa kia phiến cửa cung, ẩn sát môn sát thủ trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh chi sắc. Kia cao lớn pháp tướng, dường như cùng kia hôn quân tướng mạo giống nhau như lúc, một ánh mắt đều đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Đây là thực lực gì, năng lực sinh ra loại hiệu quả này? Ẩn sát môn có chút điện tịch, trên đó ghi chép một chút ẩn thế cường đại tông môn chuyện xưa. Nhưng mà như vậy chút ít ẩn thế tông môn ẩn thế cao thủ dường như cũng làm không được vừa mới một kích kia trình độ. Hắn cảm giác hắn rất có thể phát hiện gì rồi bí mật kinh thiên. Chỉ tiếc hắn không thể nào đem bí mật này mang đi ra ngoài. Cái này, cầu hoàng đế thật tốt cao minh. Dãy rủa lấy lại nói thêm một câu, ẩn sát môn sát thủ thân hình run lên, đầu lâu mất đi trèo trống, đụng phải phiến đá bên trên, sau đó liền triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Chương 5, 800 đều 800. Chương 5, 800 đều 800. Bên kia, Hồng Hỷ đuổi theo ra đi xa vài trăm thước, mắt thấy sắp đuổi tới thần bí nhân kia lúc, hắn đột nhiên ý thức được không ổn. Không phải là điệu hổ Lý Sơn. Trong đầu toát ra ý nghĩ này về sau, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, mồ hôi lạnh không khỏi xông ra. Dĩ vãng lúc gặp được loại tình huống này, hắn ngược lại là có thể yên tâm đuổi theo. Rốt cuộc bệ hạ đi ngủ cung điện trung quanh còn có đại lượng ngự lâm quân. nhưng hôm nay này là lúc nào? Đoạn thời gian trước bệ hạ thế nhưng vừa mới hạ chỉ ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương, bây giờ tất cả kinh thành đều có thể bị sóng mây quỷ quyệt, nếu như Tịnh Kiên Vương lựa chọn bí quá hóa liều. Đây chính là Tịnh Kiên Vương a, người ở nơi nào thường nhân có thể so. Nghĩ đến đây Hồng Hỷ nói thầm một tiếng không tốt, đội vàng bước ra trở về. Còn chưa tới bệ hạ tối nay đi ngủ lệ tu cùng, Hồng Hỷ đã nghe đến một cỗ như có như không mùi máu tươi, cái này khiến lòng của hắn lập tức đều chìm đến đáy cốc. Phi tốc đuổi tới lệ tú cung cửa, hắn liếc mắt liền thấy được trước cung điện trên đất trống nằm ngửa một bộ thi thể huyết đục mơ hồ, máu tươi đen ngòm lấy thi thể làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn, tiếp xúc đến trên đất phiến đá sau lại hưng phấn bốc khói. Mà lúc này xung quanh Ngự Lâm quân lại không hề phản ứng, liền phảng phất không có phát hiện nơi này biến cố tựa như. Hồng Hỷ khỏe mắt co gắp, đội vàng phi thân đi tới lệ tú cung trước cổng chính. Ái phi thực sự là rất được tâm ta. Vậy hạ, thần thiếp yêu chết ngài. Nghe đến động tĩnh của nơi này, Hồng Hỷ có hơi nhẹ nhàng thở ra. Trầm mặc một lát, Hồng Hỷ nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nói khẽ, vậy hạ, cung nội đến rồi thích khách, ngài không có chuyện gì chứ? Không sao, ngoài cửa thu thập một chút, chớ có quét chấm nhà hứng. Trong môn truyền đến Trần Tầm thanh âm nhàn nhạt. Hồng Hỷ nghe này yên tâm, sau đó tung người một cái nhảy tới cỗ thi thể kia trước đó. Lúc này thi thể quần áo trên người đã hủ thực sạch sẽ, nơi ngực càng là hơn lộ ra bên trong bạch cốt âm u, những thứ này bạch cốt trắng toát phóng ánh, vừa nhìn liền biết cường độ tương đối chi cao, nhưng hôm nay những thứ này bạch cốt lại là đều đứt gãy, ngay cả bên trong nội tạng đều biến thành một đống thịt vụn. Thật kinh người trưởng lực, chỉ là một kích liền hoàn toàn làm vỡ nát một tên tiên tiên cảnh cao thủ lục phủ ngũ tạng. Hồng Hỷ nhìn thi thể nhẹ giọng liễu diễu. Sau đó hắn theo bản năng mà quay người nhìn về phía lệ tú cung cửa lớn, ánh mắt bên trong là không che giấu được kính sợ. Năng lực một trưởng đạt tới mức độ này, chỉ sợ là chân chính võ tông cao thủ. Bên cạnh bệ hạ có cao nhân a? Với lại này cao nhân nấp rất kỹ, đến mức hắn chưa bao giờ phát hiện qua tung tích của đối phương. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hồng Hỷ trong lòng cảm thán, mà đúng lúc này, xung quanh Ngự Lâm quân cuối cùng đổi tới. Hồng công công, đây là tình huống thế nào? Cầm đầu Ngự Lâm quân thống lĩnh nhìn thi thể trên đất, có chút kinh ngạc, lại có chút kinh hoàng hỏi. Hồng Hỷ nhìn hắn một cái, không nói một lời. Bên kia, hoàng cung xung quanh Vĩnh Vương phủ. Vĩnh Vương Trần Dục chính triệu tập dưới trướng môn khách tụ tập lại. Một ngày trước, hắn nhận được nhị ca Trần Kiêu mật tín. Tại mật tín trong, Trần Kiêu hướng hắn thẳng thắn tất cả, công bố đối mặt bàn cho cái chết chiếu thư tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết, nhưng lại không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán, cho nên chuẩn bị tối nay ám sát ban đêm Trần Tầm. Còn nói này ám sát kế hoạch cực kỳ chu toàn, cho dù giết không chết Trần Tầm, chí ít cũng có thể nhường nó nặng thương. Sau đó lại nói chút ít hai người hồi nhỏ chuyện lý thú, coi như là liên lạc hạ tình cảm. Cuối cùng thì là nhường hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như năng lực bảo đảm giết chết Trần Tầm, hắn cái này làm nhị ca hồi kinh xưng đế sau sẽ đem tất cả Nam Châu phân cho hắn là đất phong, sau đó lấy thêm Hạ Bắc Cương, phong hắn làm Bắc Cương Vương. Chư vị, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Tịnh Kiên Vương người đã độc thủ, chúng ta nên đi con đường nào? Đem mật nội dung bức thư báo cho biết trong phòng bọn này tân phúc môn khách về sau, Trần Dục ánh mắt lạnh lùng nói. Là bác hoàng tử, hắn luôn luôn không được coi trọng. Nhưng hắn kỳ thực cũng là có dạ tâm. Chỉ tiếc hắn một mực không có cơ hội, cho nên mới chỉ có thể ở kinh thành ẩn nấp. Bây giờ cơ hội gần ngay trước mắt, trong lòng của hắn đã quyết định tốt chủ ý, nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, Lý Ngư hóa Long Môn. Sở dĩ hỏi cái này nhóm môn khách, nhiều hơn nữa đều chỉ là vì kiên định niềm tin mà thôi. Điện hạ, Tịnh Kiên Vương có thể đem bực này mật sự báo cho biết ngài, đó là đối với tín nhiệm của ngài. Càng là đối với thực lực bản thân tự tin, chúng ta làm đi đi. Chỉ cần kia hôn quân vừa chết, quân thần tất nhiên nhất nằm, chúng ta khống chế được hoàng cung, nên Tịnh Kiên Vương hồi kinh xưng đế, đến lúc đó chúng ta chính là tổng lòng chi công. Tịnh Kiên Vương luôn luôn nói lời giữ lời, Bắc Cương Vương quá mức xa xôi, nhưng phong Nam Châu tuyệt đối là không có vấn đề. Nam Châu thế nhưng đại tần chủ phú nhất nơi, ở đâu phong vương, có thể so sánh tại đây kinh thành làm cái nhàn tản vương gia mạnh hơn nhiều. Môn khách trong, một cái dâu quai nón đại hán giọng nói kích động nói. Một cái khác nhỏ gầy môn khách nghe này ngay lập tức đi theo phụ họa, Trương Mạnh nói đúng, điện hạ, bây giờ chính là đứng đội lúc, Tịnh Kiên Vương tay cầm lục thập vạn hùng binh, uy trấn đại tần, kia hôn quân ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, mặc dù thánh chỉ còn chưa tới biên cương, nhưng trên triều đình đã có không ít người trong khoảng thời gian này âm thầm hướng Tịnh Kiên Vương lấy lòng, lúc này liền cần điện hạ ngài đứng ra vung cánh tay hô lên. Đem những người này đoàn kết lại, nên lập Tịnh Kiên Vương, và Tịnh Kiên Vương trở về kinh, điện hạ ngài chính là công đầu a. Hô. Nghe đến mấy câu này, Trần Dục nặng nề nôn thở một hơi. Tịnh Kiên Vương thực lực hùng hậu, tay cầm lục thập vạn trọng binh, trong triều kết đảng vô số. Trái lại kia Trần Tầm lại là cả ngày tầm hoan tác nhạc, một năm mới lên một lần triều, thương thảo hay là ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương tiểu này hoa mắt ủ hại sự tình. Từ trong hai người này chọn một đứng đội. Này con cần nghĩ sao? Thế nhưng ta đều 800 thân quân, cung trong Ngự Lâm quân đã có một bạn, nên như thế nào bước vào hoàng cung? Trần Du quét mắt mọi người một chút hỏi. Một cái văn sĩ bộ dáng người trầm giọng đáp, 800 đều 800. Kia hôn quân tối nay gặp chuyện, điện hạ ngài là đệ đệ của hắn, mang 800 người tiến cung hộ giá, ai dám ngăn trở? Đúng vậy à, 800 đều 800, nếu là kia hôn quân chết rồi, điện hạ thân làm Vĩnh Vương, mang binh tiến cung không ai có thể nói cái gì, nếu là kia hôn quân không chết, điện hạ liền nói mang binh tiến cung hộ giá, đến lúc đó 800 người tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đi chỗ đó hôn quân bên cạnh tiên hắn một đoạn, chỉ cần kia hôn quân vừa chết, ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Một người trung niên nhân khác nói theo. Điện hạ, làm đi đi. Điện hạ, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Chúng ta làm đi. Chúng môn khách sôi nổi phụ họa. Trần Dục nghe này quét mắt một chút những người có mặt, thấy mọi người tất cả đều vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, tinh thần hắn đại chấn, đột nhiên rút ra bảo kiếm, thấp giọng quát nói, "Tốt, vậy liền làm. Tối nay chúng ta đồng sinh cộng tử." "Làm." Dâu quai nón đại hán trương mãnh cái thứ nhất đáp lại, hét lớn một tiếng sau đưa tay khoác lên Trần Dục cầm kiếm trên tay. "Làm. Cùng vương gia làm đi." Một đám môn khách cùng nhau hét lớn, sôi nổi đưa tay ra dựng đi lên. Chương 6, cung biến chương 6, cung biến Lệ Tú cung bên trong, thấy Lệ Phi vì làm việc quá sức ngủ thiếp đi, Trần Tầm thì thầm xuống giường đi ra ngoài phòng. Ngoài cửa lúc này đã thu sạch nhặt sạch sẽ, liền phảng phất cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Trần Tầm đi vài bước, đi tới trong đình viện ở giữa. Mà đúng lúc này, Vu Hóa Long từ một bên trong bóng tối lóe ra, quỳ một gối xuống tại Trần Tầm trước mặt. "Bệ hạ, vừa mới cái đó thích khách thân phận tra ra được, là ẩn sát môn truyền nhân, hắn sở dĩ năng lực trà trộn vào cung trong, hoàng thương nghiêm ra, ngự thiện phòng tổng quản Tôn Công Công, còn có Lệ Phi nương nương thị nữ bên người Tú Nhi đều bỏ khá nhiều công sức, bây giờ Tôn Công Công cùng Tú Nhi đã bị bắt bỏ vào cẩm y địa vệ đại lao, nghiêm ra bên ấy trước giờ trốn ra thành, bây giờ đang bắt lấy trong." "Ừm. Cái kia xử trí như thế nào xử trí như thế nào đi, những người này thật là, ta đợi bọn hắn không tệ, lại vẫn cứ muốn phản ta." Trần Tâm dứt lời khẽ thở dài. Vu Hóa Long lúc này lại nói, "Vậy hạ, vi thần còn có sự kiện phải bẩm báo." Nói, Trần Tâm nhàn nhạt phun ra một chữ. Vu Hóa Long xích lại gần một chút, nói khẽ, "Vi thần vừa mới đạt được tin báo, Vĩnh Vương hắn mang theo không ít thân quân chuẩn bị tiến cung hộ giá, bây giờ đã ở trên đường." "Hộ giá" hai chữ Vu Hóa Long nói cực nặng, ý kia không cần nói cũng biết. Nghe xong lời này, Trần Tâm trong mắt lóe lên một tia lanh sắc, sau đó cười nói, "Tất nhiên ta này bát đệ như thế trung tâm, vậy chúng ta liền đi Nguyên Hòa Điện và chờ hắn đi." "Đúng." Vu Hóa Long đáp một tiếng, sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Bên kia, Vĩnh Vương Trần Dục mang theo 800 thân binh trên trăm môn khách một đường hấp tấp đi tới cửa hoàng cung. Thấy cửa hoàng cung có ngự lâm quân thủ vệ, Trần Dục bước nhanh về phía trước, trầm giọng nói, "Bản vương nghe nói bệ hạ gặp chuyện, chuyên tới để hộ giá, các ngươi nhanh chóng tránh ra." Một đám ngự lâm quân nghe vậy nhanh chóng nhường ra một con đường. Thấy vậy mà như thế thuận lợi, Trần Dục mừng rỡ trong lòng, lúc này liền mang theo mọi người vọt vào trong hoàng cung. "Bệ hạ bây giờ ở đâu? Thương thế làm sao?" Vừa mới xông vào hoàng cung, Trần Dục đều cản lại một cái tổng quản bộ dáng người hỏi. Cái kia thái giám tổng quản đội vàng đáp, "Bệ hạ bây giờ tại Nguyên Hòa Điện, về phần bệ hạ có phải bị thương, tình huống làm sao, nô tài không biết ta." "Vậy ngươi vội vã đi chỗ nào?" Trần Dục sau lưng văn sĩ trung niên hỏi. Thái giám tổng quản đáp, "Cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Vu đại nhân nói muốn điều tra nghiêm ngặt thích khách, để cho chúng ta tất cả thái giám đi thiền điện tập hợp, tiếp nhận thẩm vấn." Trần Dục nghe này trên mặt lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. Tịnh Kiên Vương quả thực xuất thủ, với lại toát ra tiếng động tuyệt đối không nhỏ, nếu không Vu Hóa Long không đến mức muốn thẩm vấn trong cung tất cả thái giám. Chỉ là không biết người hoàng huynh này là chết hay là bị trọng thương. Tốt nhất là chết rồi, rõ ta độc thủ. Trần Dục trong lòng tự nói một câu sau tiện tay bỏ qua thái giám, hướng phía Nguyên Hòa Điện phương hướng đi đến. Nguyên Hòa Điện là trong hoàng cung lớn nhất cung điện, cũng là bách quan thượng triều địa phương, bên trong cực kỳ rộng rãi, có thể chứa được mấy ngàn người. Một lát sau, Trần Dục liền dẫn mọi người đi tới Nguyên Hòa Điện cửa. Việc này Nguyên Hòa Điện trong đèn đuốc sáng trưng, giống ban ngày, nhưng ngoài điện lại cực độ yên tĩnh. Trần Dục căn bản không muốn quá nhiều, sách kiếm đều dẫn mọi người vọt vào Nguyên Hòa Điện trong. Mới vừa vào điện, hắn đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Nguyên Hòa Điện trong lúc này đứng đầy tinh nhuệ ngự lâm quân, chỉ có ở giữa trống ra một cái thông đạo, nối thẳng xa xa long ỷ mà ở kia trên long ỷ, Trần Tâm thân mang hoàng bào, chính nghiêng dựa vào trên lan can, vừa ăn hạt dưa nhi một bên dùng có chút chơi vị ánh mắt nhìn hắn. Nhìn xem dạng như vậy, ở đâu như là một cái gặp chuyện người bị thương. Trần Dục lại nhìn lướt qua bốn phía ngự lâm quân, thấy một đám ngự lâm quân quân dung chỉnh tề, đầy người sơ sát tiêu điều, hắn run lên trong lòng, cảm giác kia liền phảng phất giữa mùa đông bị người dội cho một chậu nước lạnh bình thường, rét lạnh thấu xương. Trước đó nội tâm giấy lên lửa cháy hừng hực vậy tại thời khắc này triệt để dập tắt. "Bát đệ, sao ngươi lại tới đây?" Trần Tâm ngồi cao tại trên long ỷ cười lấy hỏi. Trần Dục mặt lộ vẻ may mắn, ngay lập tức trả lại kiếm vào vỏ, sau đó dùng có chút nghĩ mà sợ giọng nói, "Hoàng huynh, thần đệ nghe nói ngài gặp phải thích khách, trong lòng lo lắng, thế là liền vội vàng triệu tập thân quân mong muốn đến cung trong hộ giá, bây giờ thấy hoàng huynh ngài bình yên vô sự, thần đệ cũng yên lòng." Phía sau hắn những kia trước đó như là điên cuồng loại môn khách lúc này vậy tất cả đều suy sụp, từng cái tất cả đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. "Ồ, chuyện này là thật?" Trần Tâm phun ra một cái vỏ hạt dưa về sau, cười lấy hỏi. Trần Dục lúng túng cười một tiếng, trả lời, "Đương nhiên là thật, thần đệ chi tâm tiên địa chừng dám." Hắn này lời còn chưa nói hết, sau lưng râu quai nón đại hán trương mãnh đột nhiên đứng ra. "Vậy hạ, Vĩnh Vương hắn nói dối. Chuyến này hắn là đến phát động cung biến." Tiểu nhân ở Vĩnh Vương phủ nghe được rõ ràng, Vĩnh Vương hắn không chỉ mong muốn thi quân, còn muốn nên lập Tịnh Kiên Vương xưng đế. Lời này vừa ra, Trần Dục giống như bị người hung hăng đánh một cái muộn côn bình thường, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đứng không vững. Hắn quay đầu không thể tin nhìn về phía sau lưng Trương Mãnh. Trương Mãnh cười lạnh một tiếng, hướng phía Trần Tầm bên cạnh thân Vu Hóa Long đi đến, sau đó chắp tay thi lễ một cái. Vu Hóa Long khẽ gật đầu, Trương Mãnh liền đứng ở phía sau hắn. Cẩm y địa vệ mật thám. Trần Dục thấy cảnh này làm sao không biết Trương Mãnh thân phận, trong lúc nhất thời cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Cái này Trương Mãnh thế nhưng trước hết nhất ồn ào, không ngờ rằng lại là người của cẩm y vệ. Cái khác môn khách thấy cảnh này cũng là chấn động vô cùng. Đã nói xong 800 đều 800 đâu, ngươi như thế nào đứng ở đối diện bên ấy đi? Bát đệ, chấm đối với ngươi không tốt sao? Ngươi lại muốn giết chấm? Ngồi ở trên long ỷ Trần Tầm đột nhiên đu lánh mà hỏi. Lời này vừa ra, Trong điện tất cả ngự lâm quân tất cả đều hướng phía Trần Dục nhìn tới, trong một chớp mắt, tất cả nguyên hòa điện nhiệt độ giống như đều đống chốc thấp xuống. Làm sao bây giờ? Nếu không nói xạo một chút, nói là cẩm y liễu vệ Vũ Hãm. Trần Dục mồ hôi lạnh, trong đầu không khỏi thầm nghĩ. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, phía sau hắn một cái thấp bé môn khách lại là đột nhiên đi ra, than thở khóc lóc nói, "Vậy hạ thứ tội à, Vinh Vương hắn xác thực mong muốn cùng biến, nhưng tiểu nhân bị lôi của tới. Tiểu nhân bên trên có 80 lắm mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi, tiểu nhân còn không muốn." Không giống nhau thấp bé môn khách tiếp tục khóc gào xuống dưới, hồng hỉ thân hình lóe lên, sau đó hung hăng một trường bố tại thấp bé môn khách đỉnh đầu. Ầm. Một tiếng vang trầm, thấp bé môn khách đầu lâu tại chỗ oanh tạc, chết oan chết uổng. Thực sự là ồn ào. Hồng hỉ tiêu diệt thấp bé môn khách về sau, hừ lạnh một tiếng, về tới Trần Tầm sau lưng. Trần Dục thấy này khỏe mắt có hơi co quắp. Lại một cái cửa khách chiêu, hắn lại nói xạo vậy không còn tác dụng gì nữa. Còn có thể làm sao? Đúng, biểu hiện được kiên cường một ít. Hoàng huynh thưởng thức nhất chính là người cứng rắn. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, 6 năm trước, Hoàng huynh cùng Bắc Cương tác chiến, Bắc Cương một vị danh tướng bị bắt, người này thà chết chứ không chịu khuất phục, kiên quyết không hàng, Hoàng huynh cuối cùng ngược lại thả hắn trở về. Nghĩ đến đây, Trần Dục liền chuẩn bị chửi ầm lên. Cầu hoàng đế. Nhưng mà nhường hắn không ngờ rằng chính là hắn sau lưng kia văn sĩ trung niên nhanh hơn hắn, trực tiếp từ trong đám người đi ra, duỗi ra ngón tay hướng về phía Trần Tầm. Người cái này cầu hoàng đế, cả ngày chỉ biết là hưởng thụ, nơi nào còn có một điểm hoàng đế dáng vẻ. Hừ, hôm nay chúng ta là thua, nhưng mà. Phúc. Không đợi hắn nói tiếp, bên cạnh Ngự Lâm quân thống lĩnh một mâu đâm ra, trực tiếp xuyên thủng cổ của hắn. Văn sĩ hai tay che lấy yết hầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Dám nhục mạ bệ hạ, thực sự là muốn chết. Người Ngự Lâm quân kia thống lĩnh gầm thét một tiếng, đột nhiên rút về trường mâu, văn sĩ cái cổ tiên huyết của vốn, rất nhanh liền nằm xuống đất, triệt để mất mạng. Trần Dục thấy này trong lòng hoảng hốt. Cái này cũng không được, lẽ nào chỉ có thể? Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần sắc bén, cùng lúc đó, hắn trong cơ thể chân khí chậm rãi bừng lên. Chương 7, ai dám đi giết hắn? Chương 7, ai dám đi giết hắn? Cảm thụ lấy trong cơ thể chân khí dâng trào, Trần Dục theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Không có người biết, nghĩ đến luôn luôn sống an nhàn sung sướng hắn sẽ là một cái võ đạo cao thủ. Trên thực tế đây cũng là hắn lớn nhất át chủ bài, dù là bên cạnh hắn môn khách đối với cái này đều không biết. Nay còn muốn truy ngược về hơn 10 năm trước. Lúc đó hắn hay là cái hài đồng, một lần du lịch lúc ngẫu nhiên gặp phải một cái áo đen lão tăng kia võ công kinh người, gặp hắn căn cốt ngạc nhiên, chuyển thụ cho hắn một bộ công pháp. Từ đó về sau hắn đều mỗi ngày tu luyện, ngắn ngủi hơn 10 năm liền tu luyện đến tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh, đủ để lấy một chống trăm, phóng tầm mắt tất cả đại tần đều tuyệt đối coi là cao thủ. Nơi đây mặc dù có hồng hỷ dạng này cường giả, còn có hơn ngàn ngự lâm quân, nhưng hắn cũng có 800 thân quân, trên trăm môn khách, nếu thật là đánh nhau, hắn nương tựa theo tiên thiên cảnh thực lực là có hy vọng thừa dịp loạn chạy ra hoàng cung. Vừa nghĩ đến đây, hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía trên long ỷ Trần Tầm, liền chuẩn bị hạ lệnh khai chiến, song lần này lại có cửa khách đoạt tại hắn đằng trước. Vốn là muốn tùy tiện hôn cái phú quý thân, không ngờ rằng lên sai thuyền hải tặc, đã như vậy, vậy tại hạ đều không phục hồi. Trong đám người một cái áo đen môn khách đột nhiên cao giọng nói, sau đó thân hình lóe lên lại hướng phía ngoài điện phi tốc lao đi. Mấy cái ngự lâm quân mong muốn ngăn cản, bị hắn nhẹ nhàng một trường đều chấn động đến rút lui trở về. Muốn giết ta Đạp Tuyết Vô Ngân Bạch Dạ Ưng, nào có dễ dàng như vậy. Ha ha, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nguyên Hòa Điện trong quanh quẩn lên môn kia khách cởi mở tiếng cười, mọi người cứ như vậy nhìn hắn bay ra đại điện. Một giây sau, phanh phanh phanh, ngoài điện đột nhiên truyền đến như là phóng giống như pháo dày đặc nổ đùng thanh âm. Sau một lát, mấy cái ngự lâm quân đem toàn thân đều là huyết động, huyền giống như chó chết đêm trắng ưng kéo quay về, nhét vào trong đại điện. Yên tĩnh như chết, nhất là Vĩnh Vương dưới trướng những kia môn khách, lúc này tất cả đều là vẻ mặt vẻ sợ hãi. Trần Dục nhìn đêm trắng thân ưng bên trên huyết động, ánh mắt bên trong bén nhọn tiêu tán, thay vào đó là hoảng sợ. Bên ngoài còn có hỏa khí doanh. Giờ khắc này tâm tình của hắn triệt để hỏng mất, nguyên bản nhấc lên chân khí vậy trong nháy mắt tất cả đều rụt trở về. Nhìn cách đó không xa ngồi cao tại trên long ỷ Trần Tầm, Trần Dục phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, nước mắt chảy nan nói, "Hoàng huynh, thần đệ hồ đồ a." Thần đệ cũng là chịu nhị ca. "Không, là bị Trần Tiêu kia gian tặc mê hoặc, nhất thời mất tâm trí, mới làm ra như thế đại nghịch bất đạo cử chỉ. Còn xin hoàng huynh nể tình huynh đệ phân thượng tha thần đệ một lần a." Phía sau hắn những kia môn khách thấy cảnh này vậy triệt để hỏng mất, sôi nổi quỳ rạp xuống đất thê lương rú thảm lên. Trần Tâm nhìn một màn này, yếu ớt nói ra, "Như hôm nay là ngươi thắng, ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao?" Lời này vừa ra, Trần Dục thân hình run rẩy dữ dội, làm sao không biết hôm nay hắn phải chết. Thế là hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, khàn cả giọng nói, "Trần Tâm, ngươi hôm nay giết ta, và nhị ca đánh vào kinh thành, kết quả của ngươi tuyệt đối so với ta còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Ta khuyên ngươi không nên đem đường đi tuyệt." Trần Tâm lườm hắn một cái, sau đó đối với người chung quanh nói, "Ai dám đi giết hắn?" Vừa dứt lời, Vu Hóa Long Phi thân đi tới Trần Dục bên cạnh, giơ tay chém xuống, chỉ là một đao liền chém xuống Trần Dục đầu lâu. Trần Dục trên mặt lúc này còn lưu lại một chút vẻ không thể tin được, giống như căn bản không nghĩ tới Trần Tầm sẽ như thế quả quyết tiêu diệt hắn vị hoàng tử này tựa như. Trần Tầm khen ngợi nhìn thoáng qua Vu Hóa Long, "Sát hoàng tộc, đây chính là coi trời bằng vung. Liền xem như hắn hạ lệnh, nhưng người nào cũng có thể bảo đảm hắn về sau sẽ không hối hận đâu. Chớ nói chi là tại ngoại giới nhìn tới, bây giờ hắn hoàng vị còn phải bị Tịnh Tiên Vương uy hiếp. Đều loại tình huống này, Vu Hóa Long ngay cả một điểm do dự đều không có đều quả quyết xuất thủ. Thật không hổ là dưới tay hắn đệ nhất ứng quyền." Sau nửa canh giờ, thừa tướng phủ, Lý Chiêu đang cùng một đám văn thần nghị sự. Từ bệ hạ hạ lệnh ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương về sau, hắn mỗi ngày đều phải nhịn đến đêm kia. Không có cách, phân phối thuế ruộng, triệu hồi võ tướng, sự vụ ngày thường, những thứ này tất cả đều cho hắn cái này thừa tướng tới làm. Người ở bên ngoài nhìn tới hắn độc trưởng đại quyền, thật không phong quang, chỉ có chính hắn hiểu rõ đây rốt cuộc có nhiều mệnh. Mà đúng lúc này, một quản gia bộ dáng người bước nhanh đến, ở bên cạnh hắn dỉ thai vài câu. Chờ người kia sau khi nói xong, Lý Chiêu chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa trực tiếp mới ngã xuống đất. Làm sao vậy? Lý tướng, đây là quá mức mệnh độc sao? Hộ bộ thượng thư Vương cùng liền đội hỏi phân. Lý Chiêu vuốt vuốt cái chán, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, Vĩnh Vương vừa mới xuất thân quân dạ tập hoàng cung, bị bệ hạ chạm thủ. Cái gì? Một đám văn thần đều là kinh hãi. Một cái vương gia cứ thế mà chết đi. Lý Chiêu thật sâu thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vĩnh Vương tạo phản, tự nhiên nên giết. Mà nếu bây giờ này là lúc nào? Đây là Tịnh Kiên Vương lúc nào cũng có thể sẽ khởi binh tạo phản lúc. Nguyên bản Tịnh Kiên Vương khởi binh có phải không chiếm lý, rốt cuộc hắn xác thực phạm vào lớn bao nhiêu sai. Nhưng hôm nay tốt, Vĩnh Vương bị chạm thủ, hắn có thể đánh lấy báo thủ thành quân chắc cờ hiệu mang binh hồi kinh, có thể nói danh chính ngôn thuận. Về phần Vĩnh Vương tạo phản trước đây, nói ra lao bách tính cùng những kia tại bên ngoài thần tử chưa hẳn năng lực tin a, bọn hắn chỉ biết là bệ hạ giết thân đệ đệ, còn đem hắn chém đầu. Mà đây vẫn chỉ là thứ nhất, càng chết là thứ hai. Nếu là Tịnh Kiên Vương tạo phản, 60 vạn đại quân xuôi nam, bệ hạ như nghĩ ngăn cản, chỉ có Triệu Trừ Vương vào kinh cần vương. Bây giờ bệ hạ giết thân huynh đệ, Trừ Vương sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó bọn hắn nếu là không muốn vào kinh cần vương, hoặc là trên đường trở về cố ý kéo dài, kia kinh thành nguy rồi. Hộ bộ thượng thư Vương cùng Minh Triều cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lẩm bẩm nói, Vĩnh Vương cùng Tịnh Kiên Vương quan hệ tốt nhất, hắn dạ tập hoàng cung đoán chừng là Tịnh Kiên Vương thụ ý. Đây là Tịnh Kiên Vương một hòn đá ném hai chim kế sách ra. Lý Chiêu khẽ gật đầu. Là như vậy, nếu là Vĩnh Vương năng lực thành, kia tự không cần nhiều lời, nếu là Vĩnh Vương binh bại bỏ mình, vậy hắn mang binh hồi kinh đều có lý do, vậy hạ cũng sẽ lâm vào một thân một mình cảnh địa. Vương cùng nghe này hung hăng vỗ bàn một cái. Vậy hạ hồ đồ a. Mọi người khác sôi nổi phụ họa. Đúng vậy a, quá liều lĩnh, lỗ mãng. Trước bắt giữ không được sao? Và sóng gió qua đi lại giết Vĩnh Vương cũng không muộn a. Chúng ta ở chỗ này may may và bá, vậy hạ ngược lại tốt, đâm một cái chính là một cái đại lỗ thủng. Lý Chiêu nghe đến mấy câu này, sắc mặt lập tức biến đổi, giận dữ mắng mỏ chúng nhân nói, chớ có làm cản. Mọi người nghe vậy trong lúc nhất thời tất cả đều im lặng. Lý Chiêu hít sâu một hơi, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong đầu hiện lên hắn lần đầu tiên thấy bệ hạ lúc chẳng cảnh. Khi đó hắn chỉ là một cái huyện thành tiểu lại mà thôi. Bệ hạ có lần du lịch, dọc đường tòa kia huyện thành, hắn là phụ trách sắp đặt bệ hạ sinh hoạt thường ngày nhân chi một. Bệ hạ gặp hắn làm việc ngay ngắn rõ ràng, trực tiếp liền đem hắn đề bạt trở thành huyện lệnh. Sau đó hắn một đường cao thăng, ngắn ngủi 8 năm liền ngồi xuống thừa tướng vị trí, bây giờ đã làm thừa tướng 5-6 năm. Nếu không phải bệ hạ, hắn nào có mở ra khát vọng cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt lóe lên nhất đạo lệ quang. Bệ hạ hồ đồ thì đã có sao? Thân là thần tử, nên thế bệ hạ phân ưu. Như Tịnh Kiên Vương tạo phản, công phá kinh thành, hắn Lý Chiêu tuyệt sẽ không tham sống sợ chết. Chương 8, Tịnh Kiên Vương phản. Chương 8, Tịnh Kiên Vương phản. Mấy ngày sau, biên cương trấn biên thành hành quân trong đại trướng, Trần Kiêu đang xem kinh thành đưa tới mật báo. Thấy Trần Kiêu sắc mặt khó coi, bên cạnh Bạch Phong khẽ hỏi, hẳn là ám sát thất bại. Trần Kiêu khẽ gật đầu. Ừm, ta người hoàng huynh kia bên cạnh hay là có không ít người tài ba, ngoài ra, Trần Dục tên ngu xuẩn kia vậy thất bại. Bạch Phong nghe này hơi nhíu mày, hỏi, ồ, kia hôn quân là xử trí như thế nào Trần Dục? Trần Kiêu bật cười một tiếng, trả lời, nhường cho Hóa Long trực tiếp đeo đầu. Bạch Phong nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó cười lấy đối với Trần Kiêu chắp tay nói, chúc mừng vương gia, nhìn tới mọi thứ đều còn đang ở trong kế hoạch. Ừ, theo kế hoạch làm việc đi, nô tùng đến chỗ nào? Cái kia đem ban cho cái chết thánh chỉ đưa tới. Trần Kiêu hỏi. Đã đến trấn Biên Thành, bây giờ tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Bạch Phong trả lời. Nhường hắn đến chuyển chỉ đi, ngoài ra tính nan chiếu thư nghĩ tốt chưa? Trần Kiêu lại hỏi. Sớm liền chuẩn bị tốt, tùy thời có thể thông cáo tất cả đại tần. Bạch Phong cười lấy trả lời. Trần Kiêu gật đầu một cái, sau đó hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn về phía ngoài trướng. Tất nhiên hoàng huynh không chịu sĩ diện đi, vậy thì do hắn đến giúp hoàng huynh sĩ diện. Cũng tốt làm cho cả đại tần xem xét mấy năm này hắn góp nhặt cỡ nào lực lượng khổng lồ. Thông cáo toàn quân, giáo trường tập hợp, bản vương muốn tru sát gian định, phục tiên tính nan. Ta nhân vũ cao hoàng đế chi đích tử, thủ phong đến nay, trấn thủ biên cương, không dám có chút lười biếng. Nay bệ hạ rất tin gian định, nhấc ngang đại họa, tàn sát nhà ta, tàn sát em ta, tổ hấn qua vân, tướng không chính thần, bên trong có gian ác, làm hương binh đòi lại, lấy thanh quân trác. Mấy ngày về sau, hoàng cung đại điện bên trong, Hứa Thanh gióng giặc mà đọc lấy Tịnh Kiên Vương Trần Kiêu phát cáo thiên hạ tính nan chiếu thư. Trần Tâm ngồi ở trên long ỷ vẻ mặt có chút hăng hái. Phía dưới quần thần thì tất cả đều thần tình nghiêm túc. Đầu Chu Yêu Phi Tiêu Lệ Nhu, hậu cung tham gia vào chính sự, mê hoặc bệ hạ, khiến bệ hạ vô tâm triều chính. Lần Chu gian định Lý Chiêu, độc tài triều chính, làm loạn triều cương. Lại Chu ác quan Vu Hóa Long, tàn khốc thị sát, tàn sát hoàng tộc. Lại Chu gian hoạn hùng hỉ, kết bè kết cánh, che đậy bệ hạ. Nghe xong chiếu thư nội dung, quần thần lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nét mặt nghiêm trọng, chỉ có ngự sử Chu Thụy vẻ mặt phẫn uất. Lâu dài tại kinh làm quan, hắn đương nhiên hiểu rõ kia trên chiếu thư muốn tru sát những người kia trừ ra Lệ Phi bên ngoài, tất cả đều là chung với bệ hạ. Nhưng vấn đề là luận trung tâm hắn tự nhận không kém hơn những người kia, có thể trên chiếu thư nhưng không có hắn, này để trong lòng hắn rất là bất mãn. Trần Tâm quét mắt quần thần một chút, nhàn nhạt hỏi, Tịnh Kiên Vương tạo phản, đại quân đoán chừng một tháng liền đến kinh thành, chư vị ái khanh cảm thấy nên ứng đối ra sao? Lý Chiêu cái thứ nhất đứng ra. Bệ hạ, thần đã nghĩ tốt nhất đạo hỏi tội thư, tùy thời có thể chiêu cáo thiên hạ, hỏi tội Trần Kiêu, mạch Trần hắn lòng lang dạ thú, ngoài ra, thần liên lạc lục bộ, đã đoạn mất biên quân của lương, đồng thời chống không ven đường tất cả kho lúa, cho dù Trần Kiêu đã sớm chuẩn bị, lương thảo tối đa cũng có thể căng cứng thời gian 3 tháng. Cái thứ hai đứng ra chính là hộ quốc đại nguyên soái, định quốc công La Thương. Bệ hạ, bây giờ kinh thành có 3 vạn ngự lâm quân, 2 vạn thành vệ quân, ngoài ra hộ lòng quan còn có 2 vạn quân coi giữ, lại thêm gần đây Bình Tây, Bình Đông hai đại đô hộ phủ đều có 10 vạn đại quân, này cộng lại chính là 27 vạn đại quân. 27 vạn đại quân mượn nhờ hộ lòng quan địa lợi ưu thế, lại thêm kinh thành lương thảo sung túc, các loại thủ thành dụng cụ chất như núi, ngăn trở Trần Kiêu kia tặc tử 2 tháng tuyệt không thành vấn đề. Đến lúc đó Trần Kiêu đại quân lương thảo đoạn tuyệt, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Ngự sử Chu Thụy ho khan 2 tiếng, nhịp chân có chút lảo đảo đứng ra. Bệ hạ, Lao Thần tại dân gian có chút thanh danh, dân chúng đối với Lao Thần cũng coi như có chút kính yêu, ngài nhường Lao Thần đi Trần Kiêu trong quân mặt khiển trách hắn dừng lại đi, hắn như giết Lao Thần, tự nhiên liền sẽ mất dân tâm, hắn nếu không giết Lao Thần, Lao Thần tự vẫn là được. Nghe nói như thế, đừng nói là quần thần, chính là Trần Tâm đều có chút lộ vẻ xúc động. Lão gia hỏa này là thật bất tử, ai chớ nhìn hắn tại triều đình trông giống như con ruồi người tăng bị ghét, nhưng ở dân gian đây chính là tiếng tăm lừng lây Chu Thanh Thiên. Rất nhiều bách tính không biết bây giờ hoàng đế là ai, nhưng đều biết vì dân thỉnh mệnh Chu Thanh Thiên. Hắn nếu là chết tại trong tay Trần Tiêu, Trần Tiêu thật là có thể mất dân tâm. Chu Ái Khanh, chớ còn nhớ ngươi thỉnh thoảng liền phải tham chấm một quyển, lẽ nào ngươi không cảm thấy Tịnh Kiên Vương so chấm càng thích hợp làm hoàng đế sao? Trần Tâm nhìn dàn mua Chu Thụy, đột nhiên hỏi một câu nói như vậy. Chu Thụy nét mặt nghiêm một chút. Lão thần mặc dù thường xuyên tham bệ hạ, nhưng bệ hạ ngài kỳ thực cũng không sai lầm lớn, mấy năm qua này bệ hạ ngài nguyên là không thế nào thượng triều, nhưng đây thật ra là một loại không làm mà trị, trái lại Tịnh Kiên Vương lại là thích việc lớn hám công to, phạm vào không ít ngập trời tội ác, hắn nếu là lên làm hoàng đế, đại tần bách tính cổ vậy. Trần Tâm nhìn Chu Thụy vẻ mặt thành thật chi sắc, trong lòng hơi có chút cảm động. Đừng nhìn lão gia hỏa này ngày bình thường giống như con rồi vô cùng phiền, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt hay là được chia rất rõ ràng. Chu Ái Khanh, chớ không thể nào cho ngươi đi chịu chết. Hắn này vừa dứt lời, một cái tín sứ giơ cao lên lệnh bài đột nhiên xông vào bên trong đại điện. Bệ hạ, hộ long quan quân tình khẩn cấp. Tín sứ xâm nhập đại điện sau phịch một tiếng quỳ xuống đất, cao giọng hô. Tình hình trung giới, ở trên hướng lúc, bất kỳ người nào đều không thể tùy ý xâm nhập đại điện, nhưng có một loại tình huống là ngoại lệ, vậy chính là có quân tình khẩn cấp. Quân thần thấy này sắc mặt đều là biến đổi. Hộ long quan khoảng cách kinh thành chỉ có hơn 100 dặm khoảng cách, là kinh thành phía bắc quan trọng môn hộ, cùng biên cương chí ít cách mấy ngàn dặm, chỗ nào năng lực có cái gì quân tình khẩn cấp? Kia tín sứ thở hổn hển mấy cái về sau, lúc này mới vẻ mặt kinh hoàng nói, bệ hạ, Bình Tây tiết độ sứ Lâm Tiên hổ phản, tuyên bố muốn hưởng ứng Tịnh Tiên Vương tính nàn, bây giờ chính xuất lĩnh 10 vạn đại quân hướng phía hộ long quan chạy đến, dự tính ngày mai liền sẽ đến hộ long quan dưới thành. Cái gì? Lâm Tiên hổ phản? Lý Chiêu quá sợ hãi. Bình Tây đô hộ phủ đây chính là dựa vào kinh thành gần đây đô hộ phủ, nơi đó 10 vạn đại quân thế nhưng bệ hạ đối kháng lục thập vạn biên quân quan trọng ỷ vào một trong. Bây giờ ngược lại tốt, Bình Tây tiết độ sứ phản, nay 10 vạn đại quân không những không trở thành kinh thành ỷ vào, ngược lại trở thành uy hiếp. Cái này Lâm Tiên hổ thực sự là muốn chết. Định quốc công La Thương hận đến cắn răng nghiến lợi. Về phần quân thần, kia càng là hơn không chịu nổi, không ít người đều sắc mặt trắng bệnh. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy bất kể như thế nào lục thập vạn biên quân đã đến hộ long quan chí ít còn phải có thời gian một tháng. Một tháng này kinh thành bên này chuẩn bị thêm một chút, là có khả năng ngăn trở Tịnh Kiên Vương lục thập vạn biên quân. Nhưng hôm nay Bình Tây tiết độ sứ vậy đi theo phản, 10 vạn đại quân ngày mai liền đạt tới hộ long quan. Như hộ long quan phá, đoán chừng chỉ cần một ngày thời gian, đều binh lâm kinh thành. Nên làm thế nào cho phải? Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Lý Chiêu. Tại bọn họ nhìn xem, thừa tướng Lý Chiêu mới là bọn hắn trụ cột. Lý Chiêu cắn chặt môi, sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp đáp lại. Đúng lúc này, trên long ỷ truyền đến Trần Tầm thanh âm nhàn nhạt. Không cần suy nghĩ, chớ muốn ngự giá thân trinh. Chương 9, ưu thế tại ta. Chương 9, ưu thế tại ta. Ngự giá thân trinh. Nghe được bốn chữ này, mọi người tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía ngồi ở trên long ỷ Trần Tầm. Định quốc công La Thương phản ứng đầu tiên đi qua, ngay lập tức phản đối nói, vậy hạ tuyệt đối không thể. Kia Lâm Thiên Hổ mặc dù có 10 vạn đại quân, nhưng kinh thành bên này chỉ có lại phái 2 vạn người tiến đến hộ Long Quan, nương tựa theo hộ Long Quan nơi hiểm yếu, ngăn trở hắn 10 vạn đại quân không khó, không cần bệ hạ ngài ngự giá thân trinh. Ngự giá thân trinh, đây chính là một cái hoàng triều đón sát thủ. Là một cái hoàng triều hoàng đế thân ở trong quân đội lúc, cái này quân đội sĩ khí sẽ trước nay chưa có tăng gọn. Chính vì vậy, điều này đòn sát thủ mới nên dùng tại đối phó chân chính đại địch bên trên. Rốt cuộc cổ nhân có câu nói hay lắm, một tiếng chống tăng khí thế, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Ngự giá thân trinh trận chiến đầu tiên hiệu quả kia là tốt nhất. Nếu là hiện tại đều dùng nước cờ này, sau đó nên như thế nào đối phó có được 60 vạn đại quân Tịnh Kiên Vương? Không giống nhau Trần Tâm mở miệng giải thích, Lý Chiêu đứng ra nói, Định Quốc Công, lỡ như kia Lâm Thiên Hổ chỉ vây không công đâu. Ta nghĩ Lâm Thiên Hổ là Bình Tây tiết độ sứ, khẳng định cũng biết hộ Long Quan dễ thủ khó công, hắn nếu là một mực chặn ở quan ngoại, còn có ai dám vào kinh cứu viện? Càng mấu chốt chính là nếu là Trư Vương cùng với các tiết độ sứ biết được ngay cả gần đây Bình Tây tiết độ sứ phản, bọn hắn lại nên nghĩ ra sao? Bọn hắn còn có thể vào kinh cần vương sao? cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có nhanh chóng đánh tan Lâm Thiên Hổ phản quân, nhường chư vương cùng các lộ tiết độ sứ hiểu rõ bệ hạ quyết tâm, kể từ đó bọn hắn mới có thể yên tâm vào kinh Cần Vương, chúng ta mới có thể cùng Tịnh Kiên Vương biện so tay. La Thương nghe này trong lúc nhất thời không phản bác được, hắn nghĩ là chiến thuật bên trên vấn đề, mà Lý Chiêu nghĩ là chiến lược bên trên vấn đề. Không thể không thừa nhận, Lý Chiêu lời nói vậy xác thực có mấy phần đạo lý. Hộ Long Quan nếu là một mực để người khác chặt lấy, bệ hạ nếu là một mực nhìn như không thấy, kia một ít cỏ đầu tường chỉ sợ tất cả đều muốn đứng ở Tịnh Kiên Vương nơi đó đi, đến lúc đó bệ hạ nơi nào còn có lật bản cơ hội. Đúng, thừa tướng nói đúng, chính là cái đạo lý này, cho nên chấm mới muốn ngự giá thân chinh. Trên long ỷ Trần Tâm vỗ đùi, cười lấy phụ hòa nói. Quân thần nghe này nhất thời không nói gì. Bệ hạ à, ngài nếu là thật có thể tưởng tượng xa như vậy, trước đây làm gì ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương đâu? Kia Lý tướng cảm thấy cái kia mang bao nhiêu nhân mã tương đối phù hợp đâu? La Thương trực tiếp nhìn về phía Lý Chiêu dò hỏi. Lý Chiêu hơi suy nghĩ một chút, trả lời: Kinh thành bây giờ có 3 vạn ngự lâm quân, 2 vạn quân coi giữ, mong muốn bảo đảm kinh thành nội bộ không được gì, ít nhất phải có 2 vạn người lưu thủ mới được, trong đó còn phải có 1 vạn là ngự lâm quân. Cho nên chúng ta nhiều nhất năng lực phái 2 vạn ngự lâm quân cùng 1 vạn quân coi giữ, tổng cộng 3 vạn nhân mã tiến về Hộ Long Quan. La Thương nghe này cho mày. 3 vạn người tăng thêm Hộ Long Quan 2 vạn người, tổng cộng cũng liền 5 vạn người. 5 vạn người thủ Hộ Long Quan không sao hết, có thể mục tiêu lần này là đánh tan Lâm Thiên Hổ 10 vạn đại quân. Vậy liền có chút khó khăn. Chớ nói chi là kia Lâm Thiên Hổ cũng không phải cái gì tầm thường, mà là tiếng tăm lừng lẫy danh tướng, trước đây chinh phạt Bắc Cương lúc kia Lâm Thiên Hổ đánh mấy cái xinh đẹp đại trận chiến, lúc này mới làm tới Bình Tây đô hộ phụ tiết độ sứ. Trần Tâm lúc này lại là đột nhiên mở miệng nói, 5 vạn đều 5 vạn, 5 vạn rằng có 2 vạn chúng ta đại tần tinh nhuệ nhất ngự lâm quân, chớ nói chi là còn có chấm tự thân xuất mã, này 5 vạn đối với 10 vạn, ưu thế tại ta. Hắn nói được rất chân thành, nhưng quần thần lại không mấy cái coi là thật. Lý Chiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể như thế, dù sao cũng là bệ hạ ngự giá thân trình, chỉ cần 5 vạn người tử chiến không lùi, là có khả năng đánh tan Lâm Thiên Hổ 10 vạn đại quân. Trần Tâm nghe này vung tay lên. Tốt. Vậy liền quyết định như vậy. Định Quốc Công, chuyện quá khẩn cấp, ngươi lập tức điều động nhân viên, buổi chiều chấm muốn xuất lĩnh 3 vạn đại quân tiến về Hộ Long Quan, còn có, này kinh thành vậy giao cho ngươi trấn thủ. La Thương nghe này cũng chỉ có thể chắp tay nói, vâng. Bệ hạ, thần cái này đi sắp đặt. Dứt lời hắn quay người bước nhanh rời đi đại điện. Bài chiều. Chư khanh vậy nhanh đi chuẩn bị đi. Trần Tâm nói xong đứng lên. Vâng. Bệ hạ. Quân thần chắp tay hành lễ. Buổi chiều, kinh thành 3 vạn đại quân xuất phát, xông lên Hộ Long Quan. Trong đại quân, Trần Tâm ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ theo hắn đồng hành trừ ra ngự lâm quân đại tướng ngoại, còn có thừa tướng Lý Chiêu, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Vu Hóa Long, ngự sử Chu Thụy, cùng với 2 cái sử quan. 2 cái này sử quan toàn họ Thẩm, xuất từ sử quan thế gia Thẩm gia, một cái gọi Thẩm Chính, một cái gọi Thẩm Nghĩa, tính cách đều vô cùng ngoan cố. Những năm gần đây quả thực ghi chép hắn không ít hắc lịch sử, hắn đã từng cố gắng nhường 2 người này đổi được hơi đẹp mắt chút ít, kết quả 2 người này ngược lại tốt, chỉ cần hắn nhấc lên, 2 người này đều cứng cổ xin chết, sau đó hắn cũng liền lười nhác quản 2 người này. Lần này 2 người này đi theo đến, tự nhiên cũng là vì chứng kiến lịch sử. Một đường hành quân. Sáng hôm sau, đại quân cuối cùng đến Hộ Long Quan dưới thành. Hộ Long Quan trấn thủ đại tướng Đặng Đại Bằng lúc này đã sớm dưới thành xếp hàng đón lấy. Quân thần trong lúc đó khách sáo vài câu về sau, Đặng Đại Bằng hướng Trần Tầm báo cáo một chút bây giờ Hộ Long Quan tình hình, biết được Lâm Thiên Hổ đại quân còn chưa đến, Trần Tầm trực tiếp xuất lĩnh đại quân tiến nhập Hộ Long Quan trong. Có Trần Tầm tự mình trấn thủ Hộ Long Quan, Hộ Long Quan quân coi giữ sĩ khí tự nhiên phóng đại. Tại Hộ Long Quan nghỉ dưỡng sức một ngày, sáng sớm ngày thứ 2, quan ngoại đột nhiên truyền đến rung trời tiếng oanh minh. Trần Tầm mang theo mọi người leo lên đầu thành, chỉ thấy bên ngoài mấy dặm cắt bụi đầy trời, một vệt đen chính hướng phía Hộ Long Quan quần quật đánh tới, khí thế cực kỳ kinh người. Bệ hạ, cái này Lâm Thiên Hổ không hổ là danh tướng, hắn đoán chừng đã ngờ tới chúng ta rất có thể sẽ ra khỏi thành nên chiến, cho nên trên đường nhiều nghỉ suốt một ngày. Nhìn phía xa khí thế kinh người Bình Tây quân, Lý Chiêu vô tưởng thành hơi có chút áo nào nói. Nguyên bản theo hành quân tốc độ, Bình Tây quân chiều hôm qua nên đến. Làm lúc Hộ Long Quan bên trong quân đội đã nghỉ cả nửa ngày, vừa vặn có thể ra khỏi thành nên kích, đánh ngang Tây quân một trở tay không kịp. Nhưng hôm nay tình huống này, rõ ràng không thể lại tùy ý xuất chiến. Nay Bình Tây quân thật chứ bi vũ, thật không hổ là ta đại tần tinh nhuệ chi sư. Trần Tâm nhìn phía xa Hắc Tuyến nhẹ giọng cảm thán nói. Lý Chiêu nghe vậy thật sâu thở dài. Đây đều là hao phí quốc lực bồi dưỡng ra được quân đội, năng lực không uy vũ sao? Bình thường tiểu này quân đội tổn thất một điểm, hắn đều phải đau lòng. Bây giờ ngược lại tốt, toàn dùng tại nội đấu lên. Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, xa xa Bình Tây quân đột nhiên ngừng lại, sau đó bắt đầu tại chỗ dựng trại đóng quân. Bọn hắn doanh trại kết thành một cái to lớn hình tròn, trung quanh một vòng phòng ngự cực kỳ chặt chẽ. Thấy cảnh này, Lý Chiêu trong lòng dâng lên một loại thật sâu cảm giác bất lực. Bình Tây quân quả nhiên dự định chỉ vây không công. Hơn nữa nhìn Bình Tây quân kết doanh trướng, hàm ý trận pháp chi đạo, phòng thủ có thể nói gió thổi không loạn, mong muốn đánh vào trong đó, đánh tan Bình Tây quân, chỉ sợ khói như lên trời. Chương 10, Vạn Phu Mạc Địch Lâm Huyền Phong. Chương 10, Vạn Phu Mạc Địch Lâm Huyền Phong. Một khắc đồng hồ về sau, Bình Tây quân liền kết tốt doanh trướng, đúng lúc này doanh trại trong hiện ra một đội nhân mã thẳng đến Hộ Long Quan mà đến, trong đó người cầm đầu mặc một thân hắc giáp, cầm trong tay 2 thanh đại truy, càng đáng chú ý chính là người này dưới khố lại cưỡi lấy một đầu hung manh hắc hổ, nhìn lên tới đặc biệt đáng sợ. Trần Tâm thấy này không khỏi hỏi, người này là ai? Lý Chiêu vội vàng trả lời, người này là Lâm Thiên Hổ chi tử Lâm Huyền Phong, này Lâm Huyền Phong võ đạo thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ đều bước vào tiên thiên cảnh, với lại người này hay là thiên thần thân lực, xa so với tầm thường tiên tiên cảnh võ giả khó đối phó. Về phần dưới khố kia hắc hổ, nghe nói là hắn 12-13 tuổi ra ngoài du liệp lúc gặp, làm lúc hắn bị kia hắc hổ điều đi, một người một hổ trong núi chém giết một ngày một đêm, cuối cùng kia hắc hổ bị hắn hàng phục. Nói đến đây Lý Chiêu khẽ thở dài, người này dũng quan tam quân, có bạn phu mạc địch chi năng, như thật và mặt trời lặn quân khai chiến, vậy hạ được ngàn vạn cẩn thận người này mới là. Vạn phu mạc địch chi năng. Chân Tâm mặt lộ kinh ngạc, hỏi tiếp, đây là vạn phu mạc địch chi năng là hình dung tử, hay là hắn thật có thể lấy một địch vạn a? Lý Chiêu nghe này vẻ mặt lúng túng. Bệ hạ mấy năm này trầm mê ở tự sắc, việc học coi như là triệt để hoang phế. Vạn phu mạc địch chi năng đương nhiên là hình dung tử. Thật có thể lấy một địch vạn thì còn đến đâu? Cuộc chiến này cũng không có thiết yếu đánh. Bệ hạ nói đùa, đương nhiên là hình. Hình dung tử. Lý Chiêu bất đắc dĩ trả lời. Mà liền tại hai người nói chuyện thời khắc, cái kia một đội người đã tới hộ long quan phía dưới. Lâm Huyền Phong nhìn đầu tường Long Kỳ, lại nhìn một chút Long Kỳ hạ mặc Long Bảo Trần Tầm, giơ lên đại truy chỉ vào Trần Tầm nói, ngươi chính là con chó kia hoàng đế Trần Tầm. Lời này vừa ra Lý Chiêu giận tí mặt. Loạn thân tặc tử. Sao dám đối với bệ hạ bất kính? Lâm Huyền Phong đối với cái này lại là không để bụng, tiếp tục nói, cầu hoàng đế, cha ta nói, chỉ cần ngươi chém giết tính nan trên chiếu thư những kia loạn thần yêu phi, cha ta liền biết lui binh rời đi, nếu không, đều không cần Tịnh Kiên vương đến, cha ta liền biết công hãm kinh thành, đập nát của ngươi đầu chó. Phụ tử các ngươi an quân lộc, bị quân ân. Bây giờ cũng có mặt đến hỏi tội bệ hạ, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Lý Chiêu một gương mặt đỏ bừng lên. Có câu nói hay lắm, chủ nhục thần tử. Này Lâm Huyền Phong ở ngay trước mặt hắn nhục mạ bệ hạ, này so trực tiếp mắng hắn đều khó chịu. Ngươi chính là gian tướng Lý Chiêu a. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Lâm Huyền Phong ước lượng đại truy, tiếp tục đối với Trần Tâm nói, cầu hoàng đế, ta ngươi có nghe hay không? Trần Tâm cười nhạt một tiếng, nghe được, Lâm Huyền Phong, ngươi trở về vậy kể ngươi nghe cha, nể tình hắn trước đây cùng châm trinh phạt Bắc Cương có công phân thượng, chỉ cần hắn hiện tại đến thành tâm tình tội, chấm liền có thể tha cho hắn một mạng, bằng không chiến sự nổ ra, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Huyền Phong nghe này ha ha phá lên cười. Ngươi cái này cầu hoàng đế, còn tưởng rằng là trước đây uy phong lúc đâu. Ha ha, tất nhiên cho ngươi cơ hội ngươi không biết trân quý, kia nói nhiều vô ích, chúng ta trên chiến trường thấy đi. Dứt lời hắn thay đổi đầu hổ, dẫn người hướng phía doanh trướng bên ấy chạy đi. Về đến doanh trại, Lâm Huyền Phong hấp tấp tiến nhập chủ soái lều lớn. Chủ soái lều lớn trong lúc này chúng tướng tụ tập, ngồi ở vị trí cao nhất thì là một cái mặt đen râu dài trung niên nhân. Người này chính là Bình Tây đô hộ phủ tiết độ sứ Lâm Thiên Hổ. Cha, kinh thành bên ấy truyền đến tình báo không sai, con chó kia hoàng đế sát thực đảo hộ Long Quan, ngoài ra còn có kia gian tướng Lý Chiêu. Ha ha, ta vừa thống mạ bọn hắn dừng lại, thật tốt thông khoái. Bước vào chủ soái lều lớn, Lâm Huyền Phong tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống sau hơi có chút đắc ý nói. Lâm Thiên Hổ vớt ve râu dài, khẽ gật đầu nói, tất nhiên kia hôn quân đi tới hộ Long Quan, vậy bọn hắn đều không phải là muốn thủ thành đơn giản như vậy. Lâm Huyền Phong nghe mì này lộ kinh ngạc. Ta nghe nói con chó kia hoàng đế đều mang theo 3 vạn người đến, tăng thêm hộ Long Quan quân coi giữ, tối đa cũng đều 5 vạn người, 5 vạn người bọn hắn dám chủ động xuất kích đối phó chúng ta 10 vạn Bình Tây quân. Lâm Thiên Hổ khuôn mặt nghiêm một chút nói, kia 5 vạn người trong thế nhưng có 2 vạn ngự lâm quân, ngự lâm quân đó là từ các nơi điều tinh nhuệ tổ kiến mà thành, có thể nói là ta đại tần mạnh nhất quân đội, ngươi tuyệt đối không thể khinh thường bọn hắn. Nói đến đây, Lâm Thiên Hổ dừng một chút nhìn về phía khác một bên một tên tướng quân giáp bạc, trầm giọng nói, Tôn tướng quân, tối nay ngươi tổ chức ít nhân thủ đi giả bộ công thành, cần phải nhiễu được thành nội quân coi giữ không được an bình. Đúng. Tướng quân giáp bạc trầm giọng đáp. Lâm Thiên Hổ vuốt ve râu dài cười nhạt nói, tối nay chúng ta nhiều tập kích quấy rối bọn hắn mấy lần, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói ngày mai kia hôn quân liền không nhịn được muốn tìm chúng ta quyết chiến. Ha ha, đến lúc đó chúng ta bố trí bắt môn kim vào trận, dù là ngự lâm quân lại tinh nhuệ, vậy sẽ làm cho bọn hắn đại bại mà quay về. Phụ thân, kia Hải Nhi ngày mai nên làm cái gì? Là muốn chém xuống con chó kia hoàng đế đầu chó sao? Lâm Huyền Phong cười lấy hỏi. Lâm Thiên Hổ khẽ lắc đầu. Ngày mai cho dù khai chiến, kia hôn quân vậy sẽ không đích thân trên chiến trường, nếu như ta không có đoán sai, đến lúc đó mang binh sông trận hẳn là ngự lâm quân đại tướng Sở Hùng, người này thương pháp xuất thần nhập hóa, là tiên thiên cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ, ngươi ngày mai gặp gỡ hắn chưa hẳn năng lực thắng dễ dàng. Nói đến đây, Lâm Thiên Hổ phủi tay, một giây sau, 6 tên mặc thân quân áo giáp binh sĩ tiến nhập liều lớn. 6 người này là ta mấy năm nay từ trong giang hồ vơ vét tới cao thủ, tất cả đều đạt đến tiên thiên cảnh, với lại bọn hắn còn có thể hợp kích chi thuật, ngày mai bọn hắn đều sẽ ra vẻ ngươi thân quân, nếu là gặp phải kia Sở Hùng, 6 người đồng loạt ra tay, lại thêm ngươi đang một bên hiệp trợ, chém giết kia Sở Hùng hẳn là dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, Lâm Huyền Phong mặt lộ vẻ không cam lòng. Hắn cảm thấy lấy hắn thực lực hôm nay, đều là một đối đầu kia Sở Hùng cũng có thể tiêu diệt đối phương. Nhưng hắn cũng biết phụ thân an bài như thế càng thêm ổn thỏa một ít, cho nên hắn cũng không có cách nói ra một ít phản đối ngữ điệu. Đúng rồi phụ thân, vừa mới con chó kia hoàng đế còn cùng ta nói nể tình ngài năm đó chinh phạt Bắc Cương có công phấn thượng, chỉ cần ngài hiện tại đi mời tội, hắn tạm tha chúng ta một mạng. Ha ha. Ngươi nói cái này cậu hoàng đế có phải hay không ở kinh thành ở lâu, đã không hiểu rõ thế giới bên ngoài là dạng gì? Lâm Huyền Phong cười nói. Lời này vừa ra trong đại trướng trung tướng tất cả đều cười theo. Ban đêm, Lâm Thiên Hổ dưới trướng ngân giáp đại tướng mang theo mấy ngàn nhân mã tại trước hộ Long Quan chửi rủa, giả bộ công thành, thành nội quân coi giữ nghe được tiếng động ngay lập tức tất cả đều tập kết lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà lúc này ngân giáp đại tướng lại rút lui trở về. Như vậy 3-4 lần về sau, trời dần dần sáng lên. Sáng sớm, Trần Tâm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đi vào trong thành phòng nghị sự, hắn ngáp một cái nhìn về phía chúng nhân nói, tối hôm qua như thế nào như vậy nhao nhao à? Lý Chiêu treo lên cái mắt quần thâm, nét mặt mỏi mệt nói, kia Lâm Thiên Hổ phái người nhiều lần đến quan ngoại chửi rủa, cho nên ầm ĩ chút ít. Trần Tâm thấy mọi người bao nhiêu đều có chút mệt mỏi chi sắc, rỗi lưng một cái thản nhiên nói, thời gian của chúng ta không nhiều, tiếp tục như vậy cũng không phải cách, tập kết quân đội ra khỏi thành đi. Trận đầu tức quyết chiến, Trần muốn giơ lên cầm xuống Lâm Thiên Hổ. Chương 11, nếu bệ hạ chết sớm mấy năm liền tốt. Chương 11, nếu bệ hạ chết sớm mấy năm liền tốt. Mọi người nghe vậy đều có chút trầm mặc. Lâm Thiên Hổ đêm qua phái người tập kích quấy rối, bây giờ khẳng định là đã làm một ít chuẩn bị. Nếu như lúc này tùy tiện tập kích, chỉ sợ không chiếm được lợi lộc gì a, vậy mọi người có biện pháp nào? Chẳng lẽ lại chúng ta vậy phái người đi tập kích quấy rối? Trần Tâm dò hỏi. Tuyệt đối không thể, nếu là đối phương đuổi theo ra đến, đi theo tập kích quấy rối đội ngũ vào thành, kia hậu quả khó mà lường được. Đặng Đại Bằng liền đội vàng lắc đầu. Đó không phải là, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ra khỏi thành cùng bọn hắn quyết chiến. Trần Tâm vô bản, lúc này làm ra quyết định. Quần thần thấy nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể công nhận Trần Tâm lời giải thích. Lúc này trong quần thần một cái thân mặc áo giáp, thể trạng hùng tráng đại hán đi ra. Người này chính là Ngự Lâm quân đại tướng Sở Hùng. Sở Hùng quỳ một gối xuống trên mặt đất, trầm giọng nói, "Bệ hạ, thần nguyện vì tiên phong." Trần Tâm nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, "Quên đi thôi, ngươi lưu tại trong thành thủ vệ." Sở Hùng nghe này nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc trở nên có chút mê man. Hắn lưu tại trong thành thủ vệ, vậy ai đi trùng phong hám trận? Chẳng lẽ lại nhường hộ Long Quan thủ tướng Đặng Đại Bằng đi? Có thể Đặng Đại Bằng là thủ giỏi tướng linh a, trùng phong hám trận làm sao có khả năng so ra mà vượt hắn người Ngự Lâm quân này đại tướng? Mặt tướng nguyện đi. Đặng Đại Bằng lúc này vậy đứng ra. Tuy nói hắn không am hiểu trùng phong hám trận, nhưng tất nhiên bệ hạ nhường Sở tướng quân thủ thành, kia tất nhiên là muốn cho hắn đi làm tiên phong, và bệ hạ điểm danh, còn không bằng chính mình đứng ra. Ngươi một cái thủ tướng đi làm cái gì? Trong thành đợi đi. Trần Tâm lại nói. Lần này Đặng Đại Bằng vậy mơ hồ. Tiếp lấy lại có mấy cái tiểu tướng tiến lên xin chiến, Trần Tâm một từ chối. Vậy ai đi? Hẳn là bên cạnh bệ hạ còn có cái khác đại tướng. Đều trong lòng mọi người hoài nghi đến cực điểm, Trần Tâm thản nhiên nói, lấy chấm quan đến. Lời này vừa ra, quần thần kinh ngạc. Lý Chiêu cùng Chu Thụy hai người càng là hơn bịch một tiếng, trực tiếp té quỵ trên đất. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Ngài vạn kim thân thể, làm sao có thể trùng phong hám trận? Nếu là có chuyện bất chắc, chúng ta Đại Tần liền xong rồi a. Lý Chiêu cao giọng khuyên nhủ. Chu Thụy nói theo, bệ hạ, ngài là Đại Tần chi quân, là ngàn vạn con dân quân phụ, làm sao có thể bước lên như thế kỳ hiểm? Cử động lần này rất là không công ngoan. Trần Tâm căn bản không để ý bọn hắn, mà cùng lúc đó, phía sau hắn hộ vệ đã đem khoác cầm tới. Đó là một bộ cực kỳ hoa lệ hoàng kim giáp, là năm đó Tây vực tiến hiến cho Đại Tần bảo vật. Luận năng lực phòng ngự, này hoàng kim giáp tự nhiên không yếu. Nhưng vấn đề là này hoàng kim giáp quá mức chói mắt, trên đó thậm chí còn khảm nạm không ít bảo thạch, nếu là mặc vào bộ này chiến giáp tiến đến chiến trường, kia tất nhiên là toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Loại chiến giáp này, dự họ quan trọng trường hợp lúc xuyên một xuyên không có vấn đề gì, thế nhưng như mặc loại chiến giáp này đi trùng phong hám trận, kia dường như cùng muốn chết không khác. Nhìn bộ này khoác, Lý Chiêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút không có té xỉu tại chỗ. Sở Hùng là tiên tiên cảnh cao thủ, cũng là mồ hôi lạnh. Còn không chờ bọn hắn phản ứng, Trần Tâm đã đem hoàng kim giáp mặc vào người. Không thể không nói, một bộ này chiến giáp mặc lên người kia thật là cực kỳ oai hùng, nói là thiên thần hạ phàm đều không đủ, Trần Tâm cẩn thận quan sát một chút quanh thân, lộ ra nụ cười hài lòng. Lâu rồi không đánh trận, hôm nay cũng nên ra ngoài giãn gân cốt. Ta biết các ngươi lo lắng, nhưng chấm trước đây trinh phạt Bắc Cương lúc cũng là đi lên chiến trường, võ đạo, chấm cũng sẽ như vậy ước điểm, cho nên các ngươi không cần lo lắng, chờ lấy chấm tin tức tốt là được. Trần Tâm dứt lời liền chuẩn bị đi ra phòng nghị sự. Quân thần lúc này cuối cùng phản ứng lại, sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Chấm ý đã quyết, không cần quên nữa. Trần Tâm âm thanh bỗng chốc lạnh mấy phần. Sở Hùng nghe vậy trực tiếp trượt quỳ đi vào Trần Tâm bên chân, nước nở nói, bệ hạ, thần thân làm võ tướng, an quân lộc, bị quân ân. Bây giờ quốc gặp mặt đại nạn, nào có chính mình thủ thành, nhường bệ hạ đi trùng phong hám trận đạo lý. Này nếu truyền đi, ta Sở Hùng nơi nào còn có mặt sống chui nhủi ở thế gian. Nói đến đây Sở Hùng bắt đầu dùng đầu dồn sức đụng mặt đất. Bệ hạ, ngài hôm nay như thật muốn tiến đến. Vậy làm ơn tất mang lên vi thần, bằng không, thần hôm nay tình nguyện đụng chết ở chỗ này. Phía sau hắn mấy cái Ngự Lâm quân thống lĩnh thấy này vậy sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Còn xin bệ hạ cần phải mang theo chúng ta. Lý Chiêu thấy Trần Tâm quyết tâm muốn lên chiến trường, cũng biết quên không được. Vị này bệ hạ chính là như vậy. Ngày bình thường cơ bản không làm quyết định, một sáng làm quyết định, kia tám ngựa mã đều kéo không trở lại. Bệ hạ, ngài thật muốn đi lời nói, mang lên Sở tướng quân bọn hắn đi. Lỡ như xảy ra chuyện gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Tâm thấy những người này quyết tâm muốn đi theo, cũng chỉ có thể đáp ứng nói, được rồi, vậy mọi người liền theo đi. Vâng. Bệ hạ. Sở Hùng đội vàng dập đầu đáp. Ha ha, lâu rồi không đánh trận, theo chấm đi xuất chiến Lâm Thiên Hổ. Xem xét này bình tây tiết độ sứ chất lượng làm sao. Trần Tâm vung tay lên, hướng thẳng đến phòng nghị sự đi ra ngoài. Và Trần Tâm sau khi đi, sau tấm bình phong Thẩm Chính Thẩm Nghĩa hai cái sử quan đi ra. Thẩm Chính lật ra trong tay đế vương lục, chỉ thấy phía trên viết, Thiên Vũ 15 năm mùng 8 tháng 6, đế buổi sáng tại Long Đài nghe hí, buổi chiều chiêu lễ bộ thị lang Dương đại nhân uống rượu, đêm sủng tín lệ phi. Thiên Vũ 15 năm mùng 9 tháng 6, đế mang theo lệ phi du lịch, ngày kế tiếp trở về. Thiên Vũ 15 năm mùng 10 tháng 6, đế chiêu mộ dân gian đầu bếp, tại ngự thiện phòng khai yến, mệnh quần thần cùng hưởng. Như vậy ghi chép hơn 10 đầu về sau, đế cuối cùng bắt đầu làm chuyện chính. Đế biết được Bình Tây Tiết độ sứ Lâm Thiên Hổ hưởng ứng Tịnh Kiên Vương nhu phản, ngự giá thân trinh, xuất quân 3 vạn đến hộ Long Quan. Thẩm Chính nhìn đến đây thở dài, lấy giấy bút ghi chép nói, Bình Tây Tiết độ sứ Lâm Thiên Hổ mấy lần tập kích quấy rối hộ Long Quan, đế chịu không nổi phiền phức, tự mình mang binh ra khỏi thành nên chiến Lâm Thiên Hổ. Nhớ xong, Thẩm Chính nhẹ nhàng thổi làm đi mực nước. Bên cạnh Thẩm Nghĩa lúc này đột nhiên mở miệng nói, đại ca, chúng ta bản này đế vương lục sợ là phải kết thúc. Ừm, đúng là phải kết thúc. Thẩm Chính phụ hòa nói, là sử quan bọn hắn là hiểu rõ nhất Trần Tầm nhất cử nhất động. Mấy năm qua liền lên mấy lần triều, mỗi ngày không phải uống rượu mua vui, chính là trầm mê nữ sắc, cứ như vậy lên chiến trường, năng lực không có chuyện mới là lạ. Thẩm Nghĩa nhìn về phía phòng nghị sự ngoại, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại bệ hạ vừa đăng cơ đoạn thời gian kia. Khi đó bệ hạ mỗi ngày thượng triều, việc phải tự làm, tại chư vị đại thần phụ tá hạ tướng đại tần quản lý càng thêm cường thịnh. Sau đó càng là hơn thân chinh Bắc Cương, bức bách Bắc Cương ký 20 năm không vào phạm đại tần hợp đồng. Nếu như không có đến tiếp sau lời nói, kia bệ hạ coi là một vị văn trị võ công đều có công tích minh quân. Chỉ tiếc, nghĩ đến đây, Thẩm Nghĩa nhẹ giọng nhỉ nó nói, nếu bệ hạ chết sớm mấy năm liền tốt. Ai nói không phải đâu. Chết sớm mấy năm hắn chính là thiên cổ nhất đế. Thẩm Chính dứt lời thu hồi đế vương lục, đối với Thẩm Nghĩa nói, tốt, bây giờ không phải là cảm thán lúc, bệ hạ đoán chừng đã muốn dẫn binh ra khỏi thành, chúng ta đi đầu tưởng quan chiến. Chương 12, ta đem bệ hạ làm mất rồi. Chương 12, ta đem bệ hạ làm mất rồi. Trần Tầm thân mang hoàng kim giáp, cầm trong tay một cây đại kích, dưới khố một thất han huyết bảo mã, xuất lĩnh mấy bạn đại quân mênh mông quần quần mà ra khỏi thành. Sở Hùng thì mang theo trên trăm tinh nhuệ thân vệ theo sát phía sau, sợ ra một điểm bất ngờ. Xa xa Bình Tây quân liều lớn, Lâm Thiên Hổ ngắm nhìn xa xa dưới tường thành Long Kỳ, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Cái này, kia hôn quân lại chuẩn bị tự mình ra khỏi thành tác chiến. Thấy kia Hoàng Long Kỳ không giống làm bộ, Lâm Thiên Hổ đó là vừa mừng vừa sợ. Nói thật, hắn đến hộ Long Quan mục đích rất đơn giản, chính là áp chế một chút kia hôn quân nguyệt khí, giết đối phương mấy cái đại tướng, làm tốt Tịnh Kiên Vương đến làm một ít chuẩn bị. Về phần công chiếm hộ Long Quan, hắn căn bản không nghĩ tới. Đem kia hôn quân thế nào? Hắn càng không nghĩ tới. Rốt cuộc hắn thấy kia hôn quân là không có khả năng ra khỏi thành, cho dù gặp được chút chuyện khẳng định cũng sẽ trước tiên rút lui hộ Long Quan. Nhưng hắn không ngờ rằng hắn hôn quân lại muốn tự mình ra khỏi thành nên chiến. Kia Trần Tầm thực sự là vắng đầu. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Lâm Thiên Hổ nhịn không được cất tiếng cười to. Nếu là có thể đánh một trận tiêu diệt hoặc là bắt được kia hôn quân, và Tịnh Kiên Vương đăng cơ về sau, hắn không thiếu được cũng phải làm cái khác họ Vương làm một làm. Nghĩ đến đây hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền Phong. Huyền Phong, nhìn thấy mặt kia Long Kỳ sao? Nhìn thấy. Lâm Huyền Phong đồng dạng vẻ mặt hưng phấn nói, tốt, chờ một lúc ngươi dẫn người bay thẳng mặt kia Long Kỳ. Nếu như năng lực bắt sống hoặc là chém giết kia hôn quân, vậy chúng ta phụ tử coi như lập công lớn. Lâm Thiên Hổ phong còn nói. Lâm Huyền Phong liếm môi một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khát vọng. Giết hoàng đế, đại tần lập quốc mấy trăm năm, có mấy người có thể làm đến? Chỉ cần hắn năng lực thành, không chỉ có thể ngay lập tức danh dương thiên hạ, còn có thể ghi tên sử sách. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đè lên có chút sao động hắc hổ. Dĩ vang hắn vẫn luôn là một cái xúc động người, nhưng giờ phút này hắn lại trở nên đặc biệt bình tĩnh. Trong đầu vậy chỉ còn lại có ba chữ: giết quân. Đến rồi, kết trận. Thấy xa xa đại quân đi theo Long Kỳ hướng phía bên này vào tới, Lâm Thiên Hổ hét lớn một tiếng nói, trong chốc lát Bình Tây quân 10 vạn đại quân bắt đầu biến trận, chẳng qua đếm thời gian 10 hơi thở đều kết thành uy danh hiển hách bắt môn kim tỏa trận. Mà lúc này xa xa đại quân khoảng cách Bình Tây quân chỉ còn lại có hơn 100 mét khoảng cách. Lâm Thiên Hổ xa xa nhìn ra xa, liếc mắt liền thấy được trong đại quân mặc kim giáp, là dễ thấy nhất Trần Tầm. Lần này nội tâm hắn cuối cùng lo lắng cũng đã biến mất, vội vàng hướng chúng quanh thân quân nói, chờ một lúc mặc kệ Huyền Phong làm sao, chúng ta thẳng đến kia quân, hôm nay phải tất yếu bắt lấy hắn. Đúng. Mấy trăm thân quân cùng kêu lên hô to. Bên kia, Trần Tầm trong đại quân. Trần Tầm một ngựa đi đầu, xông vào phía trước. Phía sau Sở Hùng thấy cùng bệ hạ khoảng cách càng ngày càng xa, không khỏi cao giọng hô, bệ hạ, ngài chậm một chút, ngài chờ một chút ta. Nhưng mà Trần Tầm căn bản không quản không để ý, một mạch liền vọt vào bắt môn kim tỏa trận trong. Sở Hùng thấy này tâm lạnh nửa đoạn, nhưng thân ở chiến trường, hắn vậy không có biện pháp nào khác, chỉ có thể hung hăng thúc ngựa, đi theo xông vào trong chiến trận. Hắn đi theo phía sau thân quân toàn bộ là trong Ngự Lâm quân tinh nhuệ, nói là lấy một chống trăm có lẽ có ít khoa trường, nhưng lấy một chọi mười đó là khẳng định không có vấn đề. Trên trăm thân quân đi theo hắn thoải mái giết tiến trong trận về sau, Sở Hùng ngắm nhìn một phía, chỉ thấy khắp nơi đều là Bình Tây quân người, về phần bệ hạ đã sớm không biết tung tích. Xong rồi a, ta đem bệ hạ làm mất rồi. Sở Hùng ngửa mặt lên trời bi thiết, nước mắt đều gấp đến độ chảy xuống. Một đám thân quân nhìn chung quanh, sửng sốt tìm không thấy Trần Tầm một chút tung tích. Chư vị, giết đi, chúng ta đem bệ hạ làm mất rồi, đã không mặt mũi nào lại trở về, chỉ có chiến tử chiến trường mới là chúng ta kết cục. Sở Hùng hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Bình Tây quân dày đặc nhất địa phương đánh tới. Cùng lúc đó, trên tường thành, Lý Chiêu và quần thần đang quan chiến. Thân ở quân trận bên trong Sở Hùng thấy không rõ lắm, nhưng bọn hắn lại thấy rất rõ ràng. Không có cách, bệ hạ kia một thân thật sự là quá chói mắt. Trong mắt bọn hắn bệ hạ xông vào trong trận về sau, căn bản không ai ngăn cản, tất cả Bình Tây quân tránh hết ra một con đường, và bệ hạ xông vào trong trận vị trí về sau, Bình Tây quân mới đưa bệ hạ triệt để bao vây lại. Mà lúc này Sở Hùng xuất lĩnh thân vệ đã cùng bệ hạ triệt để tách rời, xem ra trong thời gian ngắn căn bản không thể nào đến bệ hạ tả hữu. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Thấy cảnh này, Lý Chiêu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người thân thể mềm nhũn muốn nằm xuống đất. Tốt sau lưng hắn Vu Hóa Long đội vàng đỡ lấy hắn. luôn luôn lạnh lùng không nói cười tùy tiện Vu Hóa Long giờ phút này trên mặt cũng là trắng bệnh một mảnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng bên cạnh bệ hạ ẩn giấu đi cao thủ, nhưng hôm nay đều đã hãm sâu chúng đây, cao thủ đang ở đâu? Nếu là có thể chiến tử chiến trường, cũng coi là một cái không tệ kết cục. Trong góc Sử Quan Thẩm Chính nhẹ giọng nhị nó nói, ngươi nói cái gì? Ta giết ngươi. Vu Hóa Long nghe vậy giận dữ, xách đao dây dưa Thẩm Chính hai người đi tới. Thẩm Chính Thẩm Nghĩa này hai huynh đệ cũng là mặt không đổi sắc, cứ như vậy thản nhiên nhìn Vu Hóa Long. Lấy lại tinh thần, Lý Chiêu đội vàng kéo lại Vu Hóa Long. Vũ đại nhân, bây giờ không phải xúc động lúc, ngươi xem một chút có biện pháp nào không lại lĩnh một đội tinh nhuệ tiến đến cứu viện bệ hạ. Vu Hóa Long nhìn thoáng qua chiến trường về sau, hít sâu một hơi, nhanh chóng hạ tường thành. Trên chiến trường, Trần Tầm cầm trong tay đại kích quét mắt một chút bốn phía, rất nhanh liền thấy xa xa Lâm Thiên Hổ tướng kỳ, thấy tướng kỳ đang theo chính mình vị trí di động, hắn khẽ cười một tiếng, thúc ngựa hướng phía vậy sẽ kỳ nên đón. Thấy một đám bình tây quân ngăn cản, trong tay hắn đại kích vung lên, mười mấy tên bình tây quân lập tức bay ngược ra ngoài, trước mắt trong nháy mắt vì đó trống không. Trần Tầm thúc ngựa tiếp tục đi tới. Kỳ thực lấy thực lực của hắn, muốn giết Lâm Thiên Hổ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ chẳng qua hiện nay phản tặc còn không có toàn nhảy ra, cho nên hắn quyết định tạm thời trước điểm nhẹ đầu thủ. Mà đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm thét. Toàn diện tránh ra, để ta tới. Trần Tầm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia Lâm Huyền Phong tay cầm hai thanh đại truy, cưỡi lấy hắc hổ, xuất lĩnh trên trăm hắc giáp tần quân hướng phía bên này đánh tới. Dọc đường bình tây quân sôi nổi né tránh, rất nhanh Lâm Huyền Phong đều dẫn người vọt tới cách hắn chỉ có mười mấy bước vị trí. Cầu hoàng đế, nhận lấy cái chết. Lâm Huyền Phong hét lớn một tiếng, như là kinh lôi, đúng lúc này hắn hai chân hung hăng kẹp lấy tọa hạ hắc hổ nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên trời, cách mười mấy bước khoảng cách đều hướng phía Trần Tầm đánh tới. Một người một hổ đều là vẻ mặt dữ tợn, khí thế kia thật có thể nói là như là thiên tượng hàng mã chủ. Trần Tầm khỏe miệng hơi bệnh, ngẩng đầu chừng kia hắc hổ một chút, cùng lúc đó một cô vô hình ý thế từ trên người hắn tản ra. Kia hắc hổ bị hắn cái này chừng, ánh mắt bên trong cuồng bạo trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận hoảng sợ tâm ý, liền phảng phất phụ cận mặt không là một người, mà là vực sâu không đáy. Mãnh liệt cầu sinh dục điều khiển, nó vậy mà tại không trung gắng gượng ngừng lại, sau đó một tiếng mới ngã xuống đất, đem Lâm Huyền Phong ngã cái người ngã ngửa đổ. Nam vật xuống sau đó, nó dãy rủa lấy len lén liếc Trần Tầm một chút, lại tại chỗ sợ tới mức tiểu tiện cùng lưu, run lẩy bẩy. Chương 13, quỳ xuống. Chương 13, quỳ xuống. Ừng. Lâm Huyền Phong nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, thấy mình hắc hổ không chịu được như thế, hắn không khỏi nhìn về phía Trần Tầm dưới khố hãn huyết bà mã. Hắn này hắc hổ đối với một ít tầm thường con ngựa cũng có cực mạnh trấn nhiếp tác dụng, bây giờ hắc hổ bộ này tư thế, trong đầu hắn toát ra ý niệm đầu tiên chính là hắn này hắc hổ cũng bị càng cao cấp tọa kỵ cho trấn nhiếp. Nhưng mà bất kể hắn thấy thế nào, sửng sốt nhìn không ra kia hãn huyết bảo mã có kỳ dị gì chỗ. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Lâm Huyền Phong không muốn quá nhiều, mà là hét lớn một tiếng nói, cùng tiến lên. Ngày bình thường hắn luôn luôn tự phụ, phụ thân nhường hắn mang lên 6 tên tiên tiên cao thủ tập sát sở hùng, nội tâm hắn đều có chút khinh thường. Nhưng bây giờ đối đầu chính là đại tần hoàng đế, tâm tình của hắn lại là phát sinh biến hóa. Công thành danh thoại, uy chấn thiên hạ, đang ở trước mắt. Dù là người trước mắt này là một đầu nhu nhược con thỏ, hắn cũng phải đem hết toàn lực. Cầu hoàng đế, nhận lấy cái chết. Lâm Huyền Phong lại là hét lớn một tiếng, cả người bay lên trời, trong tay đại truy thẳng đến Trần Tầm đầu lâu. Cùng lúc đó, phía sau hắn 6 tên thân quân đằng một tiếng từ trên ngựa bật lên, cầm trong tay các loại vũ khí cũng là cùng nhau hướng phía Trần Tầm chào hỏi mà đến. Ha ha. Trần Tầm cười khẽ một tiếng, trong tay đại kích nhẹ nhàng quét qua, một cỗ vô hình kình khí trong nháy mắt hướng phía 7 người quét ngang mà đi. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, 6 tên tiên thiên cao thủ đóng vai thành thân quân thân thể trong nháy mắt nổ tung ra, biến thành huyết vụ đầy trời. Lâm Huyền Phong cũng là bắn ngược mà quay về, hung hăng đện trên mặt đất. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Huyền Phong chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau rát, lại nhìn cách đó không xa Trần Tầm, lúc này chính ngồi trên lưng ngựa, dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nói thật, loại đó sốc nổi hóa trang trên chiến trường có vẻ hơi buồn cười, nhưng hắn lúc này ở nhìn xem, nhưng trong lòng thì không khỏi e ngại lên. Một kích càn quét 6 tên tiên thiên cảnh cao thủ, này còn là người sao? Không phải nói cái này cầu hoàng đế đều bị tiểu sắt móc rông sao? Hôm qua đã cho phụ tử các ngươi cơ hội, các ngươi không chân quý, cũng không nên trách chấm. Trần Tầm nhẹ nói, sau đó trực tiếp một kích chém bổ xuống đầu. Lâm Huyền Phong thấy cảnh này, đột nhiên đứng dậy, song truy cử qua đỉnh đầu, dùng hết toàn lực phát ra gầm lên giận dữ. Cho ta cản. Ầm. Lại là một tiếng oanh minh, đại kích trực tiếp đập vào trên song truy, Lâm Huyền Phong cả người trong nháy mắt cứng đờ, Trần Tâm lại là không lại nhìn hắn một cái, trực tiếp để kích hướng phía xa xa Lâm Thiên Hổ tướng kỳ đánh tới. Chờ hắn giết ra một khoảng cách về sau, Lâm Huyền Phong trong tay đại truy mới đột nhiên nổ tung, sau đó cả người vậy triệt để băng liệt ra. Trên tường thành, đã gần như tuyệt vọng Lý Chiêu nhìn phía xa trên chiến trường nhất đạo bóng người màu vàng nóng chính hướng phía Lâm Thiên Hổ tướng kỳ đánh tới, những nơi đi qua, làm người tất cả mị, cả người không khỏi ngây mẩn cả người. Hắn rủi rủi con mắt, lại nhìn kỹ một chút, sau đó vội vàng giữ chặt bên cạnh Chu Thụy nói, "Chu đại nhân, cái đó là bệ hạ sao? Ta có phải hay không hoa mắt?" Chu Thụy nhìn một chút, sau đó cũng nhịn không được rủi rủi con mắt. Thấy trên chiến trường kia kim giáp thân ảnh giống như du long, thẳng đến Lâm Thiên Hổ tướng kỳ, hắn cả kinh kém chút đem tròng mắt đều cho trường ra đây. Kia hình như đúng là bệ hạ. Lý Chiêu sợ hai người đều nhìn lầm, lại hỏi trên tường thành chung quanh những người khác, "Các ngươi mau nhìn xem, đó là bệ hạ sao?" Mọi người nghe vậy tất cả đều định thần nhìn lại, sau đó sôi nổi phát ra khiếp sợ không gì sánh nổi kêu lên. Là bệ hạ. Ta thao. Thực sự là bệ hạ. này không phải là nằm mơ đi. Đúng là bệ hạ a. Hồng Công Công lúc này đứng ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên chiến trường Trần Tầm. Lý tướng, trước mấy ngày bệ hạ cảnh ngộ thích khách, ta kiểm tra thích khách kia thi thể lúc phát hiện thích khách bị võ tông cấp cường giả một trường đánh chết, nguyên bản ta cho rằng đó là bên cạnh bệ hạ ẩn tàng cao thủ tác phẩm. Bây giờ nhìn tới, cường giả kia chính là bệ hạ bản thân a. Lý Chiêu nghe nói như thế triệt để xác định kia trên chiến trường chính là Trần Tầm bản thân, lúc này đối với dưới thành đang chuẩn bị ra khỏi thành cứu viện Vu Hóa Long nói, Vu đại nhân, người quay về đi, đừng đi làm loạn thêm. Bệ hạ bên ấy tạm thời không có chuyện làm. Dứt lời hắn nhìn quanh một chút bốn phía, thấy cách đó không xa có một trống trận, hắn lúc này hướng phía trống trận chạy tới, sau đó cầm lấy rủi trống liền bắt đầu dùng sức gõ lên. Đông, đông, đông. Tiếng trống trầm trầm bắt đầu vang vọng hộ long quan xung quanh. Trên chiến trường, chính mang theo thân quân hướng phía Trần Tầm sông Lâm Thiên Hổ đang nhìn đến nhi tử cùng thật không dễ dàng vơ vét tới 6 tên tiên tiên cảnh cao thủ bị trong nháy mắt chém giết, cả người như bị sét đánh. Tại sao có thể như vậy? Này hôn quân tu vi võ đạo như thế nào cao như thế? Nhớ ngày đó hắn đã từng theo hầu hôn quân chinh chiến qua Bắc Cương. Làm lúc hôn quân đã từng đi lên chiến trường, có thể đều là đại thắng lúc. Với lại bên cạnh còn mang theo hơn 100 tên cao thủ, truy sát cũng là Bắc Cương một ít tàn binh bại tướng. Nếu không phải những cao thủ kia có nhãn lực sức lực, này hôn quân ngay cả thấy máu cơ hội đều không có. Nhưng hôm nay đây là tình huống thế nào? Hôn quân xông vào trong trận như vào chỗ không người. Ngay cả chính mình kia dũng quan tam quân nhi tử cũng bị một kích chém giết. Nhìn Lâm Huyền Phong vỡ thành hai mảnh thi thể, Lâm Thiên Hổ trong lòng một hồi quặn đau. Bên cạnh một gã hộ vệ lúc này quát lớn, đại nhân, kia hôn quân giết tới, chúng ta ngăn không được a, mau bỏ đi đi. Một tên khác tiên thiên cảnh cao thủ cũng là vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Đúng vậy a đại nhân, kia hôn quân tu vi chỉ sợ đạt đến võ tông cảnh, với lại tại võ tông cảnh bên trong vậy tuyệt đối coi như là cường giả. Chúng ta những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đi nhanh đi. Lâm Thiên Hổ sau khi nghe xong trong lòng một mảnh lạnh bớt. Võ tông cường giả, phóng tầm mắt tất cả đại tần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, trước kia cùng Bắc Cương lúc đối địch đại tần bên này từng vây giết qua một cái võ tông cường giả, làm lúc đại tần bên này bỏ ra giá cả to lớn, cuối cùng còn làm cho đối phương trọng thương bỏ chạy. Gặp gỡ loại người này, chủ tướng nhất định phải có bao xa rời bao xa. Hắn ngược lại tốt, chính mình trên bảo. Bây giờ khoảng cách song phương đã không đến trăm bước. Càng mấu chốt chính là hậu phương đại lượng bình tây quân còn đang ở sông về phía trước, hắn muốn mang người sau rút lui đều làm không được. Ngăn lại hắn, liều chết ngăn lại hắn, ai có thể thương hắn? Thưởng thức bạc kim, dũng tốt trăm ngàn mẫu. Lâm Thiên Hổ dưới tình thế cấp bách quá lớn. Nghe được như vậy ban thưởng, chung quanh bình tây quân như là điên cuồng một loại hướng phía Trần Tầm dũng mãnh lao tới. Nhưng mà căn bản là vô dụng, Trần Tầm hai kích đảo qua sau đám người này đều thanh tỉnh, chẳng những không xông về phía trước nữa, ngược lại nhường ra một con đường. Trần Tầm theo con đường này, trong khoảnh khắc liền đi đến Lâm Thiên Hổ phụ cận. Sau đó nhẹ nhàng vung lên, Lâm Thiên Hổ tướng kỳ trong nháy mắt đứt gãy khuynh đảo. Bảo hộ đại nhân. Một đám thân quân ngược lại là cực kỳ trung thành, biết rõ hẳn phải chết, vẫn như cũ bảo hộ ở Lâm Thiên Hổ trước người. Trần Tầm một kích điểm ra, mũi kích bắn ra nhất đạo cường đại kinh khí, trong nháy mắt liền xuyên thủng 4-5 người, liên đối lấy Lâm Thiên Hổ dưới khố chiến mã bậy dưới một kích này mất mạng. T. Chiến mã phát ra một tiếng tê minh về sau, mới ngã xuống đất, Lâm Thiên Hổ rơi sau đó hốt hoảng đứng dậy, đồng thời rút kiếm tứ phương, nhưng mà không đợi đến hắn thấy rõ Trần Tầm ở đâu, một cây đại kích đã đặt ở trên vai của hắn. Quỳ xuống. Trần Tầm khẽ quát một tiếng, Lâm Thiên Hổ chỉ cảm thấy nơi bả vai một cỗ cự lực đánh tới, đúng lúc này hắn liền không bị khống chế bịch một tiếng, quỳ xuống trước Trần Tầm trước ngựa. Chương 14, chiến báo liên tục chương 14, chiến báo liên tục Lâm Thiên Hổ, ngươi có biết tội của ngươi không? Trần Tầm túi đầu nhìn có chút chật vật Lâm Thiên Hổ lạnh giọng nói. Lâm Thiên Hổ cảm thụ lấy mũi kích bên trên truyền đến lãnh ý, trong lòng vừa tuyệt vọng lại bất ức. Tuyệt vọng là bởi vì giờ khắc này hắn đã bị người áp chế, lại không chống cự có thể. Bất ức thì là bởi vì hắn này 10 vạn đại quân còn chưa như thế nào phát huy, hắn đều bị thua. Có câu nói hay lắm, thị phi thành bại quay đầu không. Hắn tự nhận tại sách lược trên không có bất kỳ vấn đề gì, có thể ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này mỗi ngày trầm mê ở nữ sắc hôn quân tu vi võ đạo lại đạt đến cảnh giới như thế. Trần Tầm, cá nhân võ lực mạnh hơn vậy không thay đổi được cái gì. Ngươi lần này năng lực thắng ta, toàn bộ là bởi vì ta không hề chuẩn bị. Bây giờ ngươi tất nhiên đã bại lộ thực lực, Tịnh Kiên Vương khẳng định sẽ nghĩ những biện pháp khác đối phó ngươi. Ngươi chờ xem, ta ở phía dưới chờ ngươi. Lâm Thiên Hổ dứt lời quyết tâm, cổ trực tiếp hướng đại kích trên một vòng, tiên huyết trong nháy mắt phun tung tóe ra đây. Ai nói cá nhân võ lực không thay đổi được cái gì? Đó là bởi vì vũ lực còn chưa đủ mạnh thôi. Trần Tầm nhẹ giọng nhỉ nó nói, sau đó đại kích vung lên, đem Lâm Thiên Hổ đầu lâu chém xuống, tiếp lấy lại là vậy một cái, liền đem vị này Bình Tây Tiết Độ sứ đầu lâu chọn tại mũi kích bên trên. Lâm Thiên Hổ đã chết. Bình Tây quân như lại có người chống cự. Chu Diệt Cửu tộc. Trần Tầm giơ đại kích, tiếng vang lên triệt toàn bộ chiến trường. Nghe nói như thế, chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không ít Bình Tây quân vẻ mặt kinh ngạc hướng phía âm thanh truyền ra phương hướng nhìn lại. Tiết Độ sứ đại nhân đã chết. Nhưng này không phải mới vừa vận khai chiến sao? Bọn hắn một ít tại đội ngũ người phía sau còn chưa kịp cùng hộ Long Quan quân đội giao phong đâu. Có thể tập trung nhìn vào, đại nhân tướng kỳ sát thực đã đổ, với lại kia treo trên cao lấy đầu lâu vậy sát thực như là đại nhân. Nguyên bản đã ôm lòng quyết muốn chết Sở Hùng nghe được này thanh hét lớn cũng là bối rối. Hắn đương nhiên hiểu rõ bệ hạ sát nhập vào trong trận. Nguyên bản hắn cho rằng không bao lâu liền biết đạt được bệ hạ tin chết, thật không nghĩ đến kết quả vừa vặn tương phản, chết lại là Bình Tây Tiết Độ sứ Lâm Thiên Hổ. Này sao lại thế này? Bệ hạ vậy mà như thế dũng mãnh sao? có thể trước đó chưa từng nghe ai nói qua a đại nhân ngươi nhìn xem. Bệ hạ sát thực trước hết giết Lâm Thiên Hổ. Lâm Thiên Hổ chết thật. Bệ hạ uy vũ. Bệ hạ uy vũ. Bệ hạ uy vũ. Trong lúc nhất thời bệ hạ uy vũ tiếng vang lên triệt toàn bộ chiến trường. 10 vạn bình Tây quân thấy chủ soái đều đã chết, tự nhiên hết rồi dũng khí chống cự, thế là sôi nổi buông xuống binh khí quỳ xuống đất đầu hàng. Trên tường thành, Lý Chiêu nhìn thấy tình cảnh này, chậm rãi buông xuống trong tay rủi trống. Bệ hạ thật làm được a. Trước sau chẳng qua một khắc đồng hồ mà thôi, lại trực tiếp xâm nhập trong trận, chém giết Lâm Thiên Hổ. Nếu như trước kia có ai cùng hắn nói bệ hạ có loại năng lực này, hắn khẳng định phải tìm mấy cái thần bà cho người này khu trừ tà. Nhưng hôm nay sự thực bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Càng kỳ quái hơn chính là trận chiến này bởi vì kéo dài thời gian rất ngắn, cho nên bệ hạ bên này không chỉ không có thứ bị thiệt hại bao nhiêu người, ngược lại còn gần như hoàn chỉnh hợp nhất 10 vạn bình Tây quân. Chẳng lẽ lại bệ hạ thật có năng lực ngăn trở Tịnh Kiên Vương 60 vạn đại quân? Lý Chiêu nhẹ giọng liễu ríu, trong lòng mơ hồ dấy lên một tia hy vọng. Tương thành trong góc, Thẩm Chính Thẩm Nghĩa trợn mắt há hốc mồm phải nhìn xem trong chiến trường dơ cao lên Lâm Thiên Hổ đầu lâu, huyền như là chiến thần trận tầm. Đây là có chuyện gì? Bệ hạ mạnh như vậy sao? Này không hợp lý a. Đúng vậy a, mấy năm này chúng ta căn bản không thấy được hắn nghiêm túc luyện võ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không phản bắt được. Một lát sau, Thẩm Chính lấy ra vậy bản đế vương ghi chép lật xem lên. Gần đây 5 năm xác thực toàn bộ là Trần Tầm các loại vui đùa ghi chép. Thẩm Nghĩa khẽ nhíu mày nói, cái này làm như thế nào nhớ? Đế chịu không nổi phiền phức, tự mình mang binh ra khỏi thành nên chiến Lâm Thiên Hổ, những nơi đi qua phản đối giả tất cả cháo, chẳng qua một khắc công phu, trận chém bằng Tây Tiết độ sứ Lâm Thiên Hổ, hàng phục 10 vạn bình Tây quân. Nhẹ giọng thì thầm một câu về sau, Thẩm Nghĩa chân mày nhíu càng sâu. Đại ca, phía trước chúng ta đều đang nói hắn ăn uống chơi vui, kết quả đánh trận tới lại như thế bi mãnh. Nay hậu nhân nhìn sẽ không cảm thấy chúng ta là tại uy bức lợi dụ phía dưới làm bộ a. Thậm chí nghe này trầm mặc. Dù sao nếu như hắn là hậu nhân nhìn thấy kiểu này, sách sử khẳng định sẽ cảm thấy sự quan chịu bức hiếp tại thổi phồng hoàng đế. Nhưng vấn đề là cái này sự thực ra một cái hưởng thụ 5 năm hoàng đế chính là như thế bi mãnh, hắn năng lực có biện pháp nào? Chúng ta theo thực ghi chép chính là, về phần cái khác, chúng ta không quản được rất nhiều. Cũng chỉ có thể như thế, dù sao chúng ta không thẹn lương tâm. Thẩm Nghĩa dứt lời cầm lấy đế vương lục bắt đầu ghi chép. Đế xông vào trong trận, như vào chỗ không người, trước chạm Lâm Thiên Hổ chi tử Lâm Huyền Phong, lại chạm Lâm Thiên Hổ, trước sau chẳng qua một khắc công phu, 10 vạn bình Tây quân quỳ xuống đất đầu hàng, tường thành quan chiến các thần đều bị kinh hãi. Mấy ngày sau, lục thập vạn biên quân tiến lên đến An Bình đô hộ phủ, bắt đầu dựng trại đóng quân. Chủ soái lều lớn trong, Trần Tiêu đang viết thư. Mà đúng lúc này, một cái truyền tin binh bước nhanh đến. Vương gia, hộ long quan bên ấy truyền đến thông tin. Trình lên đi. Trần Tiêu thản nhiên nói. Kia truyền tin binh nghe này ngay lập tức đi đến trước án, đem thư tín trình đi lên. Trần Tiêu mở ra tin xem xét, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bên cạnh hắn Bạch Phong cười nói, hộ long quan bên ấy như thế nào? Trần Tiêu cười khẽ một tiếng trả lời, Lâm Thiên Hổ cho ta viết thư này lúc vừa tới hộ long quan, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hiện tại đã tại hộ long quan trước chặn lại đã mấy ngày, ha ha. Ta người hoàng minh kia biết được tin tức này, đã ngự giá thân trình, hiện tại hẳn là cũng tại hộ long quan trong. Bạch Phong gật đầu một cái. Lâm Thiên Hổ ta biết, người này lão luyện thành thục, kỳ mưu có lẽ không có, nhưng nhiễu loạn một chút hôn quân bên kia sĩ khí hắn vẫn có thể làm, với lại cái kia nhi tử vậy rất lợi hại, lại trưởng thành, ngày sau nói không chừng có thể trở thành đại tấn xếp hạng trước 3 mấy tướng. Trần Tiêu khẽ gật đầu, lại nói tiếp, này Lâm Thiên Hổ đã là bình Tây Tiết độ sứ, và trận chiến này kết thúc, nên như thế nào phong thưởng hắn đâu? Chẳng lẽ lại thật cho hắn một cái khác họ Vương đương đương? Khác họ Vương mà thôi. Và vương gia ngài đăng cơ xứng đế, lại chinh chiến Bắc Cương, chẳng lẽ còn sợ không có chỗ phong thưởng sao? Bạch Phong nhẹ lay động trong tay quạt giấy cười nói. Trần Tiêu nghe này vậy cười theo. Ngươi nói đúng lắm, ngược lại là ta buồn lo vô cớ. Hắn này vừa dứt lời, ngoài trướng lại chuyển tới một hồi tiếng bước chân rồn rập, đúng lúc này lại là một cái tín sứ bước nhanh đi vào trong đại trướng. Ừm. Lần này lại là từ đâu tới truyền tin? Trần Tiêu nhàn nhạt hỏi. Kia tín sứ chắp tay thi lễ một cái, trả lời, hồi bẩm vương gia, là hộ long quan bên ấy chuyển đến. Nghe nói như thế, Trần Tiêu cùng Bạch Phong hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hoài nghi. Hộ Long Quan lại đi tin, lẽ nào là chỉ báo? Nhưng vấn đề này gửi thư cùng lúc trước Lâm Thiên Hổ gửi thư cũng là trước sau Trần Công Phu, cho dù ở giữa đường xá có sai sót, hai phong thư ở giữa khoảng cách vậy tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian một ngày. Thời gian ngắn như vậy, ở đâu đủ đánh một trận trận chiến? Trần Tiêu lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, mà là trực tiếp đối với kia tín sứ nói, trình lên đi. Chương 15, được Long Phượng Tiên sinh người, có thể an thiên hạ. Chương 15, được Long Phượng Tiên sinh người, có thể an thiên hạ. Tín sứ trình lên mặt tín, Trần Tiêu mở ra xem, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bên cạnh Bạch Phong thấy tình huống tựa hồ có chút không đúng, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Hẳn là hộ long quan xảy ra điều gì bất ngờ. Trần Tiêu sau khi xem xong đem mật tín đưa cho Bạch Phong. Chính ngươi xem đi. Bạch Phong tiếp nhận thư tín xem xét, sắc mặt cũng là đã xảy ra một chút biến hóa. Hoàng đế tự mình mặc giáp ra trận, chẳng qua một khắc công phu trận chạm Lâm Thiên Hổ Lâm Huyền Phong phụ tử, thu phục 10 vạn bình Tây quân, hư hư thực thực đã sớm bước vào võ tông cảnh giới. Lại còn có bực này chuyện lạ. Trần Tiêu sắc mặt khó coi nói, này nội dung trong thư là trải qua thủ hạ ta nhiều mặt nhãn tuyến nghiệm chứng mới chuyển tới, không có giả, thử. Ai có thể nghĩ tới ta người hoàng huynh này hay là cái võ học kỳ tài, lại thần không biết quỷ không hay đều tu luyện đến võ tông cảnh giới. Võ tông cảnh giới, phóng tầm mắt tất cả đại tần đều coi là cường giả đỉnh cao, tại đại tần cảnh nội, nổi danh biết họ đạt đến người ở cảnh giới này không vượt qua 10 cái, mỗi một cái đều là chấn thủ một phương võ đạo tông sư, cho dù là triều đình vậy sẽ không dễ dàng trêu chọc những người này. Bạch Phong chau mày, một lát sau mới nói, võ tông tất nhiên lợi hại, nhưng mong muốn giết xuyên 10 vạn đại quân, tiêu diệt Lâm Thiên Hổ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói này, Lâm Thiên Hổ là tham công chủ quan. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn cuối cùng là chết rồi, không chỉ như vậy, còn đốt đi Bình Tây quân 10 vạn đại quân, không thể không nói ta người Hoàng Minh này đem hắn lá bài tẩy này dùng rất tốt, có thể nói phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trần Tiêu lẩm bẩm nói. Bạch Phong im lặng. Vốn là kế hoạch nhường Lâm Thiên Hổ ngăn chặn hộ Long Quan, tạo nên một loại kinh thành sắp bị công phá giả tưởng, từ đó nhường các phe cỏ đầu tường đảo hướng bọn hắn. Bây giờ Lâm Thiên Hổ cùng với dưới trướng Bình Tây quân một ngày bị diệt, các phe cỏ đầu tường chỉ sợ lại muốn do dự. Tiếp xuống nên làm cái gì? Như thế nào mới có thể vãn hồi cục diện? Bạch Phong trầm tư suy nghĩ thời khắc, Trần Tiêu trầm giọng nói, nguyên bản đang còn muốn này nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, bây giờ nhìn tới không cần thiết, đại quân lập tức xuất phát đi, ta muốn đi Thanh Hà quận một chuyến. Thanh Hà quận. Nghe được cái này địa danh, Bạch Phong dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Vương gia ngài là muốn đi kêu Long Phượng Sơn? Đúng vậy. Trần Tiêu gật đầu đồng ý, tuy nói Trần Tầm hiện lộ ra võ tông thực lực, nhưng hắn nội tâm cũng không có quá mức để ý võ tông lại như thế nào. Bọn họ khách trong cũng có một vị, chỉ phải chuẩn bị từ sớm, võ tông tại mấy chục vạn người trên chiến trường căn bản không nổi lên được cái gì sóng lớn. Chân chính nhường hắn ở đây ý chính là một trận chiến này qua đi thế cuộc hòa phong hướng biến hóa. Hắn hiện tại việc cấp bách là nghĩ cách triệt tiêu một trận chiến này đến tiếp sau ảnh hưởng. Long Phượng Sơn bên ấy ẩn cư lấy một vị cao nhân, tên là Tạ Thanh Vân, tự xưng Long Phượng tiên sinh, người này tài cao tầm đấu, là đại tần văn đàn lãnh tụ. Với lại người này còn có an bang định quốc chi năng. Tại hơn 10 năm trước, đại tần đều lưu truyền một cái thuyết pháp, được Long Phượng tiên sinh người, có thể an thiên hạ. Chỉ cần hắn mời được người này rời núi phụ tá, dù là người này một câu không nói, hắn cũng có thể được đại tần đại bộ phận văn nhân sĩ tử ủng hộ. Đừng nhìn những thứ này văn nhân sĩ tử tay trói gà không chặt, nhưng là thiên hạ miệng lưỡi. Bọn hắn nói cái gì, rất nhiều bách tính liền tin cái gì. Nói ngắn gọn, ai đạt được những người này ủng hộ, người đó là thuận theo thiên mệnh. Ai bị những người này phỉ nhổ, đó chính là vô đạo hôn quân. Cho dù là phụ hoàng trước đây đối mặt những thứ này người, cũng phải chú ý cẩn thận, sợ rơi vào một cái để tiếng xấu muôn đời kết cục. Cho nên nói được Long Phượng tiên sinh người có thể an thiên hạ, những lời này cũng không có bao lớn khuyết điểm. Thế nhưng ta nghe nói này Long Phượng tiên sinh tính cách kiêu ngạo, muốn mời hắn rời núi, chỉ sợ không dễ a. Bạch Phong nói khẽ. Trần Tiêu nhếch miệng cười, chỉ cần là người, vậy thì có dục vọng, này Long Phượng tiên sinh lòng dạ đại tài, ta cũng không tin hắn không nghĩ mở ra khát vọng, hắn chi sở dĩ một mực không có bước vào triều đình, chỉ là bị trước đây lời thề liên lụy thôi. Cái gì lời thề? Bạch Phong hiếu kỳ nói. Trần Tiêu cười nhạt nói, này Long Phượng tiên sinh trước đây tham gia khoa cử lúc gặp phải khoa cử vụ gian lận, thế là hắn lập thệ vĩnh viễn không tham gia khoa cử, ta người hoàng huynh kia đăng cơ về sau, trong triều có không ít văn thần thượng tấu khẩn cầu hắn mời vị này Long Phượng tiên sinh ra làm quan, nhưng ta người hoàng huynh kia luôn luôn không thèm để ý, cho nên Long Phượng tiên sinh mới biết một mực cẩn cư, ta muốn là cho vị này Long Phượng tiên sinh một cơ hội, mặt ngoài lại cung kính một ít, ta nghĩ hắn sẽ rời núi. Thì ra là thế. Kia hôn quân quả thực quá mức tự đại, người kiểu này hắn cũng dám bỏ đi sân thôn, bây giờ ngược lại là tiện nghi chúng ta. Bạch Phong mừng lớn nói. Trần Tiêu đứng lên nói, tốt, chúng ta chuẩn bị một chút đi, nhiều chuẩn bị một ít hậu lễ, chờ đến Thanh Hà quận, chúng ta liền đi thăm hỏi một chút vị này văn đàn lãnh tụ. Tốt. Bạch Phong ngay lập tức chắp tay đáp. Hai ngày về sau, đại quân đến Thanh Hà quận. Vì thăm hỏi vị này Long Phượng tiên sinh, Trần Tiêu có thể nói làm đủ tư thế, không chỉ chuẩn bị đại lễ, còn bèn bèn chỉ dẫn theo Bạch Phong cùng một tên thân vệ lên Long Phượng Sơn. Kết quả lần đầu tiên lên núi ngay cả vị này Long Phượng tiên sinh mặt đều không thể nhìn thấy. Trần Tiêu vậy không nhục chí, xuống núi đợi một đêm về sau, ngày thứ hai lần nữa lên núi. Lần này hắn gặp được Long Phượng tiên sinh Tạ Thanh Vân. Kết quả không đợi hắn mở miệng, liền bị Tạ Thanh Vân đau nhức mắng một trận loạn thần tạc tử. Trần Tiêu bị nửa canh giờ mắng, một câu chưa nói xuống núi. Ngày thứ ba, hắn lại lần nữa leo lên Long Phượng Sơn, lần nữa gặp được Tạ Thanh Vân. Tạ Thanh Vân nhìn Trần Tiêu thản nhiên nói, Tịnh Kiên Vương, ngươi hôm qua bị ta đau nhức mắng một trận, không oán ta sao? Trần Tiêu chắp tay thi lễ một cái nói, tiên sinh chỗ mắng như là thể hồ quán đỉnh, Trần Tiêu Tạ tiên sinh còn đến không kịp, làm sao dám có lời oán giận. Tạ Thanh Vân lại nói, ngươi vì mời ta, nhường 60 vạn đại quân tại đây dưới núi đợi 3 ngày, không sợ đến trễ chiến cơ sao? Trần Tiêu không người thi lễ, không dối gạt tiên sinh, quân ta trong cường giả như mây, lại không một người năng lực an thiên hạ, Trần Tiêu chuyến này, không phải vì cầu đem hoặc là cầu một quân sư, mà là đại tần cầu nghiêm nói, nếu không có chính đạo, dù có 100 vạn đại quân, cùng giặc có gì khác? Mà này, mới là lớn nhất chiến cơ. Cho nên Trần Tiêu ở đây khẩn cầu tiên sinh rời núi, giúp ta một chút sức lực. Nghe nói như thế Tạ Thanh Vân khẽ vỗ râu dài nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Ha ha, thực sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Có người xem ta như cỏ rác, cũng có người xem ta như quốc sĩ. Tịnh Kiên Vương, ngươi mặc dù không cứ gọi được là cái gì nhân nghĩa minh quân, nhưng ngươi lấy quốc sĩ đối lại ta, ta tự nhiên lấy quốc sĩ báo chi. Tốt, ta đi với ngươi. Trước đó, ta trước đưa ngươi một phần lễ gặp mặt đi. Dứt lời Tạ Thanh Vân lấy ra văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, tại chỗ viết một thiên thảo phạt vô đạo hôn quân hịch văn. Trần Tiêu xem xét, lập tức đại hỉ. Này hịch văn trình độ so với hắn thủ hạ những kia môn khách mạnh hơn nhiều lắm, đến mức hắn nhìn đều cảm thấy chính hắn đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên, là nhân nghĩa chi sư. Về phần Trần Tầm, vậy đơn giản là đại tần tội nhân, chỉ cần là cá nhân, đều phải gia nhập thảo phạt hắn trong hàng ngũ. Nói thật, nguyên bản trong lòng của hắn còn có một chút lời oán giận, nghĩ chờ sau này xưng đế, khẳng định phải nhường cái này văn đàn lãnh tụ đẹp mắt, có đó không nhìn thấy bản này hịch văn về sau, oán khí của hắn mất giáo. Này văn đàn lãnh tụ chính là văn đàn lãnh tụ, quả thật có chút năng lực, cũng khó trách người ta kiêu ngạo. Tài năng của tiên sinh. Lệnh Trần Kiêu thán phục. Trần Kiêu cung kính thi lễ một cái nói. Tạ Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đem hịch văn giao cho Trần Kiêu. Trần Kiêu hai tay tiếp nhận hịch văn nói, ta cái này nhường hộ vệ dưới sơn, phát cáo thiên hạ. Tạ Thanh Vân khẽ vỗ râu dài, cười không nói. Hôm sau, mới thảo phạt vô đạo hịch văn bắt đầu lưu truyền, biết được là Long Phượng tiên sinh tác phẩm về sau, thiên hạ kinh ngạc. Chương 16, Tam đại tội trạng. Chương 16, Tam đại tội trạng. Mấy ngày về sau, kinh thành, nguyên bản vì hộ Long Quan đại thắng tạm thời ổn định mấy ngày triều đình, vì kia thảo phạt vô đạo hôn quân hịch văn lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Long Phượng tiên sinh Tạ Thanh Vân, đây chính là văn đàn lãnh tụ, vô số văn nhân thế tử trong mắt giống như thần tồn tại, không nghĩ đến người này lại bị Tịnh Kiên Vương mời ra sơn, đồng thời biết một thiên thảo phạt bệ hạ hịch văn. Cái này khiến không ít văn thần bắt đầu nghĩ lại bệ hạ có phải là thật hay không có cái vấn đề lớn gì. Trên triều đình, Trần Tâm ngồi cao tại trên long ỷ nghe lấy Hứa Thanh trầm đồng du dương đọc diễn cảm lấy ngày đó hịch văn. Không thể không nói bản này hịch văn vô cùng có văn hải, thậm chí so với hắn kiếp trước học một ít cổ văn còn tốt hơn. Nếu như này hịch văn thảo phạt vô đạo hôn quân không phải hắn, vậy thì càng tốt hơn. Bản này hịch văn trong chủ yếu cho hắn cái này vô đạo hôn quân liệt tam đại tội trạng. Đệ nhất đại tội là đến trễ chiến cơ, lấy lòng Bắc Cương, có sai lầm quốc cách. Chi cho nên sẽ có như thế tội trạng, chủ nếu là bởi vì hắn trước đây rõ ràng chiến thắng Bắc Cương, nhưng không có thuận thế đánh vào Bắc Cương vương đỉnh, ngược lại chỉ là nhường Bắc Cương ký xuống không xâm nhập phía Nam Hòa ước. Dùng kia Tạ Thanh Vân mà nói, đây là di họa ngàn năm. Cho hắn liệt đầu thứ hai tội là tự tiện xuyên tạc thánh nhân chi học, nhường đại tần đám sĩ tử quá mức học tập một ít truy nguyên nguồn gốc đường nhỏ, dẫn tới người người oán trách. Liệt tội trạng này lúc, Tạ Thanh Vân thậm chí đem một vài thiên tai đều tính tại trên đầu của hắn. Đệ tam đại tội tự nhiên là hoang phế triều chính, phân công gian định, khiến hư danh, quốc tướng không quốc. Sau khi đọc xong, Hứa Thanh cho mày, tựa hồ là đang suy tư hịch văn bên trong tam đại tội trạng có phải không cũng có lý. Ngay cả hắn cái này đã từng trạng nguyên cũng nhịn không được nghĩ như vậy, chớ nói chi là một ít người bình thường. Chân Tâm tựa ở trên long ỷ, lườm một cái. Trước đây đại tần sở dĩ năng lực thắng Bắc Cương, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn âm thầm ra tay tiêu diệt Bắc Cương mấy cái đỉnh tiêm đại tướng, mà sở dĩ không có tiếp tục đánh hạ đi, đó là bởi vì hắn làm lúc sơ nhập võ thần cảnh, chợt nhìn dường như vô địch thiên hạ, nhưng thế giới này quá lớn, làm lúc tu vi cảnh giới của hắn còn đang ở kéo lên cao. Tất nhiên thực lực của hắn năng lực tiếp tục đề thăng, kia không chừng thế giới này còn có mạnh hơn tồn tại, cho nên hắn mới quyết định lại địa thấp. Một quãng thời gian. Tiếp theo thì là vì kia Bắc Cương toàn dân giai binh, nghĩ đánh bại Bắc Cương dễ, nhưng nghĩ chiếm cứ Bắc Cương lại là khó như lên trời, với lại xung quanh còn có cái khác mấy cái quốc gia tồn tại, đại tần nếu là chiếm cứ Bắc Cương, không chừng sẽ khiến kia mấy cái quốc gia kiêng kỵ, nếu là bởi vậy bị chư quốc xa lánh chèn ép, vậy liền được không bù mất. Cuối cùng thì là vì Bắc Cương quá nghèo, lại không thích hợp trồng trọt, nơi này như biến thành đại tần quốc thổ, hắn liền phải tốn hao tinh lực giúp đỡ người nghèo. Nhưng hắn nào có cái đó công phu. Nói tóm lại, làm lúc tiếp tục đánh xuống là hại lớn hơn lợi, cho nên hắn mới khiến cho Bắc Cương ký kết không xâm nhập phía Nam hợp đồng. Đầu thứ hai tội trạng, hiểu được đều hiểu. Tại loại này phong kiến vương triều, cho dù là thịnh thế, cũng không ít bách tính chết đói, mong muốn sửa đổi loại tình huống này, chỉ có để cao sức sản xuất, mà hắn nhường đám học sinh học tập một ít truy nguyên nguồn gốc tri thức, tự nhiên là muốn cho đại tần chôn xuống một khóa khoa học kỹ thuật hẳn giống. Về phần một đầu cuối cùng tội trạng, hoang phế triều chính, chợt nghe xong có mấy phần đạo lý, có thể trên thực tế hắn đã sớm làm mỗi cái chức quan an bài nhân tuyển thích hợp, chứ bị đại thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, 5 năm qua tất cả triều đình vận chuyển cùng trước đó không kém bao nhiêu. Loại tình huống này hắn không hưởng thụ, kia không phải mình tìm tội bị sao? Trên triều đình một trận trầm mặc. Mấy cái gian thần vẻ mặt vẻ phẫn nộ, phản phất là tại thế Trần Tâm bị quất, thừa tướng Lý Chiêu thì là cao mày. Không thể không thừa nhận này Tạ Thanh Vân chi tài sắc thực vượt xa hắn, hắn biết rất rõ ràng này tam đại tội trạng cũng có vấn đề, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nghĩ không gian nên như thế nào phản bác. Phải biết này Tạ Thanh Vân đối với đại tần học sinh ảnh hưởng thế nhưng cực lớn. Ngày bình thường chỉ cần biết ra một thiên ẩn ý, không bao lâu liền biết truyền khắp tất cả đại tần, dẫn tới vô số văn nhân sĩ tử vây đỡ, không nói những người khác, chính là hắn trong nhà tiểu nhi đều sẽ đọc thuộc lòng mấy đầu Long Phượng tiên sinh thi tử. Bây giờ Tạ Thanh Vân biết như vậy một thiên hình văn, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đã tại đại tần một đám văn nhân sĩ tử trong lúc đó nhanh chóng truyền đọc, về phần năng lực sinh ra bao lớn ảnh hưởng, hắn không dám tưởng tượng. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút hối hận. Hối hận trước đây trong triều có người giới thiệu Tạ Thanh Vân vào triều làm quan lúc, hắn không có thái độ cứng rắn một điểm, lôi kéo bệ hạ đi mời vị cao nhân này rời núi. Nếu như làm lúc hắn thái độ kiên quyết một ít, có thể bây giờ cũng không cần bị động như thế à. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Chiêu nhịn không được khẽ thở dài. Trong lòng vì hộ Long Quan đại thắng giấy lên tới ngọn lửa hy vọng vậy dần dần tắt đi. Được Long Phượng tiên sinh người có thể an thiên hạ, câu nói này ảnh hưởng quá sâu xa. Bây giờ Trần Kiêu đạt được Long Phượng tiên sinh phụ tá, chỉ sợ không ít người đều sẽ cảm thấy này Trần Kiêu mới là thiên mệnh chi tử à. Trên long ỷ, Trần Tâm liếc mắt liền nhìn ra hắn vị này thừa tướng đang suy nghĩ gì, cười nhạt nói, Lý tướng ngươi không cần tự trách, như loại này mua danh chuột tiếng chi đồ, ngươi khi đó lại thế nào khuyên chớm, chớm cũng sẽ không đi mời hắn. Nói đùa, bình thường triều đình bổ nhiệm, Lý Chiêu một người có thể quyết định. Trước đây vì sao không phải tấu mời hắn vị hoàng đế này? Còn không phải bởi vì mong muốn cái này Long Phượng tiên sinh rời núi, cho hắn tự mình đi mời sao? Nhưng hắn tự mình đi Long Phượng Sơn, quả thực là nghĩ ăn dấm. Luận trị quốc đại đạo, chẳng lẽ lại cái này Long Phượng tiên sinh còn có thể so ra mà vượt hắn người xuyên việt này? Thật làm cho người này vào triều đình, ngược lại là kẻ gây họa. Lý Chiêu nghe nói như thế, vội vàng nói, vậy hạ không thể nói bừa, người này bất kể như thế nào, chung quy là ta Đại Tần văn đàn lãnh tụ. Hắn đều cho chấm liệt tam đại tội, chấm còn không thể nói hắn một câu mua danh chủ tiếng. Trần Tâm hỏi ngược lại. Lý Chiêu nghe này nhất thời không nói gì. Mặc dù này nghe có chút không hợp lý, nhưng sự thực thật đúng là như vậy. Văn nhân sĩ tử nói hoàng đế không phải, đó là có can đảm thẳng thắn can gián, hoàng đế nếu là bởi vậy thuyết văn nhân sĩ tử không phải, đó chính là kiêu ngạo tùy hứng. Này Đại Tần từ xưa đến nay chính là như thế. Được rồi, không nói thì không nói đi, chấm vậy không quan tâm này cái gì văn, bãi triều. Trần Tâm dứt lời đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo thanh âm, quần thần nghe được tiếng động, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Đứng ở Trần Tâm bên cạnh Hồng Hỉ nhìn về phía ngoài điện, lớn tiếng quát lớn, người nào ở ngoài điện ồn ào? Một lát sau, một cái tiểu thái giám bước nhanh chạy vào, run run rẩy rẩy nói, vậy hạ, ngoài điện tụ tập một nhóm lớn thái học viện học sinh. Nghe nói như thế, quần thần sắc mặt cũng hơi đã xảy ra một chút biến hóa. Trần Tâm thản nhiên nói, ồ, bọn hắn tới chỗ này làm gì? Kia tiểu thái giám sợ tới mức trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, bệ hạ, bọn hắn tụ tập ở đây là muốn cho bệ hạ ngài hạ tội kỳ chiếu. Nghe nói như thế, Trần Tâm trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Tại hắn đăng cơ trước đó, thái học viện đó là quan to quý tộc dòng dõi mới địa phương có thể đi, hắn đăng cơ sau sửa lại quá quy củ của học viện, thế là một ít tầm thường người đọc sách cũng có đi thái học viện đọc sách tư cách. Bây giờ ngược lại tốt, đám người này cũng dám nhường hắn hạ tội kỳ chiếu, thực sự là lẽ nào có lý đó. Ha ha, thú vị. Trần Tâm khép cười một tiếng, sau đó trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía đi ra ngoài điện. Nhường chấm xem xét là ai dám để cho chấm hạ tội kỳ chiếu. Chương 17, đạo đức bắt cóc chương 17, đạo đức bắt cóc vừa tới đến ngoài điện, Trần Tâm liền nhìn thấy cùng nhau quỳ xuống 7-80 tên thái học viện học sinh. Thái học viện tổng cộng khoảng 200 người, lần này liền đến vượt qua 1/3. Quét mắt một chút chúng học sinh, Trần Tâm thản nhiên nói, nghe nói các ngươi muốn cho chấm hạ tội kỳ chiếu. Quỳ gối phía trước một tên đôi mắt nhỏ môi mỏng thanh niên nghe nói như thế, ngay lập tức ngẩng đầu nghĩa chính ngôn từ nói, bệ hạ, các học sinh chi như vậy, cũng là vì Đại Tần xã tắc suy nghĩ, còn xin bệ hạ rút về ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương thánh chỉ. Đồng thời hạ tội kỳ chiếu, đã bình ổn tiêu ca. Còn xin bệ hạ rút về thánh chỉ. Hạ tội kỳ chiếu, đã bình ổn tiêu ca. Một đám học sinh cùng nhau dập đầu hô. Chấm có tội gì? Trần Tâm lạnh nhạt hỏi. Môi mỏng thanh niên nghe vậy tại chỗ đem Tạ Thanh Vân ngày đó hịch văn đọc thuộc lòng một lần, cuối cùng giọng kích động nói, bệ hạ, Long Phượng tiên sinh lời nói chữ chữ có lý, vì chúng ta Đại Tần Giang Sơn xã tắc, còn xin ngài không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Thấy này môi mỏng thanh niên tựa như thật muốn tốt cho mình dáng vẻ, Trần Tâm giận quá thành cười, nhìn về phía bên cạnh Vu Hóa Long nói, đem Thái học viện chúng học sinh danh sách tư liệu lấy tới. Đúng. Vu Hóa Long đáp một tiếng, một lát sau liền nâng lấy một đống hồ sơ đi tới. Trần Tâm nhìn về phía kia môi mỏng thanh niên hỏi, người tên là gì? Môi mỏng thanh niên không hề sợ hãi nói, học sinh Đường Hoành Tuấn. Trần Tâm gật đầu một cái, rất nhanh từ hồ sơ trong tìm ra Đường Hoành Tuấn tư liệu, trước mặt mọi người thì thầm, Đường Hoành Tuấn, Ly Thủy huyện người, khi còn bé phụ mẫu đều mất, dựa vào ăn xin mà sống, 8 tuổi là Đại Tần Thu Dung Ti chứa chấp, 10 tuổi vào học Ly Thủy huyện học đường, thập nhị tuổi bởi vì thiên tư thông minh, vào học Thanh Dương quận học đường, 16 tuổi thi đậu tú tài, 19 tuổi thi đậu cử nhân, 20 tuổi được đề cử bước vào Thái học viện. Sau khi đọc xong, hắn nhìn về phía Đường Hoành Tuấn. Đây là người đi. Đường Hoành Tuấn gật đầu một cái. Trần Tâm cười lạnh một tiếng, nếu không phải chấm thiết lập Thu Dung Ti, thiết lập các cấp học đường, ngươi đã sớm chết đói, nơi nào còn có cơ hội tại đây hoàng cung trước đại điện phát ngôn bừa bãi. Đường Hoành Tuấn biến sắc, chẳng qua rất nhanh hắn đều khôi phục trấn định. Trước khi đến hắn đều hạ quyết tâm, hôm nay hoặc là bức bách bệ hạ hạ tội kỳ chiếu, hoặc là hắn bị bệ hạ tống giam. Chi như vậy, đó là bởi vì Thái học đại khảo gần, mà đại khảo trong tăng lên rất nhiều truy nguyên nội dung, thật muốn thi lời nói, hắn thi chẳng qua cái khác học sinh, đến lúc đó chỉ sợ cũng không có làm quan cơ hội. Chính như kia hồ sơ trên nói, hắn là nghèo khổ người xuất thân, vậy chính vì vậy, hắn chịu đủ rồi nghèo rất mùng tơi sinh hoạt, trong lòng vô cùng khát vọng trở nên nổi bật. Tất nhiên kiểm tra thi bất quá, vậy liền phá cách. Hôm nay chỉ cần hắn năng lực dẫn đầu bước đến bệ hạ hạ tội kỳ chiếu, kia ngày mai hắn liền đem danh khắp thiên hạ, biến thành thế hệ trẻ tuổi văn nhân sĩ tử bên trong đệ nhất nhân. Lùi một bước giảng, cho dù bệ hạ không muốn hạ tội kỳ chiếu, hoặc là dứt khoát trừng phạt hắn, đưa hắn nhốt vào đại lao, vậy cũng không quan hệ nhiều lắm. Tịnh Kiên Vương xuất 60 vạn đại quân đang vào kinh trên đường, bây giờ lại phải Long Phượng tiên sinh phụ tá, đánh vào kinh thành, đăng cơ xưng đế đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Đến lúc đó chỉnh đốn triều cương, hắn tất nhiên năng lực ra ngủ hỗn cái một quan nửa trước. Ngắn ngủi 1-2 tháng khổ sở có thể đổi cả đời không lo, này làm sao nhìn xem đều là một bút có lời mua bán. Bệ hạ, chính là bởi vì học sinh chịu bệ hạ ân huệ, cho nên học sinh mới không muốn nhường bệ hạ mắc thêm lỗi lầm nữa à? Đường Hoành Tuấn đập đầu xuống đất, giọng nói vô cùng thành khẩn. Trần Tâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó vừa nhìn về phía cái khác học sinh, trầm giọng nói, "Chấm đều hỏi hai người các ngươi vấn đề, thứ nhất, kia Tạ Thanh Vân công bố Lý Tướng dạng này người là gian định, bên ngoài kinh thành học sinh có thể không rõ ràng, các ngươi chẳng lẽ không biết Lý Tướng là ai sao? Hắn là gian định sao? Hắn có độc tài đại quyền, tùy tiện sao?" Lời này vừa ra, không ít học sinh nét mặt trở nên chần chờ. Lý Chiêu ở kinh thành thế nhưng tiếng lành đồn xa, chân chính xưng được là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Với lại Lý Tướng đối bọn họ những thứ này thái học sinh rất tốt, không chỉ thường xuyên rút ra không tới cho bọn hắn lên lớp, ngày bình thường bọn hắn gặp được một ít không công bằng chuyện, Lý Tướng cũng sẽ thế bọn hắn giải quyết. nói Lý Tướng độc tài đại quyền, kia xác thực có một chút, nhưng muốn nói Lý Tướng là gian định, vậy liền có chút quá mức. Trần Tâm thấy này tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, từ chấm đăng cơ đến nay, này Đại Tần là trở nên cường thịnh hay là suy yếu, Đại Tần con dân là trôi qua tốt hơn rồi hay là càng kém? Nếu như trôi qua tốt hơn rồi, các ngươi dựa vào cái gì nói chấm khiến cho kêu ca? Các ngươi những thứ này mười ngón không dính nước mùa xuân người đọc sách thật có thể đại biểu được bách tính sao? Một đám học sinh nghe vậy hoảng hốt một hồi, một lát sau trong đó không ít người liền lộ ra vẻ xấu hổ. Nói thật, từ bệ hạ đăng cơ về sau, tất cả Đại Tần ngày càng cường thịnh, bách tính sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt. Nhất là 5 năm trước áp đảo Bắc Cương về sau, Đại Tần quốc lực càng là hơn trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Đạo phỉ, lưu dân càng ngày càng ít. Như bách tính tạo phản loại sự tình này càng là hơn gần như tuyệt tích. So với tiên hoàng lúc còn sống, tất cả Đại Tần có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bệ hạ, học sinh biết sai rồi. Học sinh không nên tiên tín kêu Long Phượng tiên sinh lời nói. Lúc này trong đám người có một cái hơi mập học sinh đột nhiên vẻ mặt hổ thẹn mở miệng. Một người khác đi theo phụ họa, bệ hạ, học sinh cũng là nhất thời hồ đồ, nếu không có bệ hạ, học sinh giờ phút này chỉ sợ còn đang ở đồng ruộng lao động, căn bản không có cơ hội cao đàm phát luận. Trần Tấm nghe vậy thỏa mãn cười một tiếng, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, hiện tại vui lòng trở về, chấm tha thứ các ngươi vô tội, không muốn trở về, các ngươi ở chỗ này quỳ đi, tội kỷ chiếu chấm có phải không sau đó, kia Tạ Thanh Vân tính là thứ gì, một cái không làm gì cả cùng đồ, cũng dám nghị luận thiên hạ này sự tình. Đa tạ bệ hạ khai ân. Học sinh cáo lui. Kia chủ động nhận lầm học sinh cái thứ nhất đứng lên, sau đó quay người rời đi. Hắn vừa dẫn đầu lục tục ngo ngoe có học sinh đứng dậy rời đi. Mắt thấy đội ngũ muốn triệt để tàn đi, Đường Hoành Tuấn cấp bách, quay đầu cao giọng nói, "Chư vị đồng môn, các ngươi quên lúc đến giao ước sao? Long Phượng tiên sinh phẩm hạnh cao khiết, chẳng lẽ lại còn có thể vu hãm bệ hạ?" Nhưng mà một đám học sinh căn bản không nghe hắn, cũng không lâu lắm đều tản cái 7-8 phần, chỉ còn lại ngay cả hắn ở đây trong 5 người còn quỳ gối tại chỗ. Thấy cảnh này, Đường Hoành Tuấn cắn răng. Hắn hiểu rõ hôm nay nhất định phải hạ mấy dược. Có câu nói hay lắm, nếm trải khổ chung khổ, mới là nhân tượng nhân. Vì tiên đồ, hắn hôm nay nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình đứng ở Tịnh Kiên Vương bên ấy. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa quỳ rạp xuống đất, "Bệ hạ, học sinh hiểu rõ ngài làm tất cả đều là vì bách tính nghĩ, nhưng hôm nay Tịnh Kiên Vương 60 vạn đại quân đang vào kinh trên đường, hai bên nếu là khai chiến, Đại Tần tất nhiên sinh linh đồ thán, đến lúc đó không biết phải chết bao nhiêu dân chúng vô tội, còn xin bệ hạ vì bọn họ suy xét, hạ tội kỷ chiếu, thu hồi ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương ý chỉ." Nguyên bản đã quay người chuẩn bị rời đi, Trần Tầm nghe được lời nói này dừng lại bước chân. "Hả? Đây là đạo đức bắt cóc sao? Có chút ý tứ." Thế là hắn lại về quay lại, nhìn về phía năm người. Chương 18, thật sự sợ ý của ngươi là chỉ cần chấm hạ tội kỳ chiếu, thu hồi ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương ý chỉ, Tịnh Kiên Vương liền biết giúp quân, Đại Tần có thể miễn bị sinh linh đồ thán. Trần Tâm hỏi ngược lại. Đối mặt Trần Tâm ánh mắt sắc bén, Đường Hoành Tuấn cắn răng nói, tại học sinh nhìn tới là như vậy, còn xin bệ hạ lấy đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng? Thật là lớn một cái mũ. Trần Tâm trong lòng có chút khinh thường. Tội kỳ chiếu chấm là không có khả năng ở dưới, nhưng tha Tịnh Kiên Vương một mạng ngược lại là có thể, nếu không như vậy đi, và Tịnh Kiên Vương đại quân đến về sau, chấm nhường mấy người các ngươi đi hai quân trước trận tuyến chỉ cần Tịnh Kiên Vương khẳng nhận lầm, chấm liền có thể tha cho hắn bất tử, đến lúc đó ngươi có thể nhiều khuyên đủ hắn, nhường hắn lấy đại cục làm trọng, làm sao? Cái này, Đường Hoành Tuấn nghe này trên trán thấm xuất mồ hôi châu. Tịnh Kiên Vương 60 vạn đại quân một đường hành quân, không công chiếm kinh thành đăng cơ xưng đế, nào có dừng lại đạo lý. Hắn nếu thật là đi hai quân trước trận khuyên đối phương lấy đại cục làm trọng, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị đại quân bắn thành con nhím. Trần Tâm mặt lộ vẻ trào phúng, tiếp tục nói, như thế nào? Không dám đi quên Tịnh Kiên Vương, liền dám quên chấm? Lẽ nào cũng bởi vì chấm là người tốt, cho nên người tốt nên một mực thỏa hiệp phải không? Đường Hoành Tuấn mồ hôi lạnh, bất quá trong lòng hắn vẫn có chỗ chờ đợi. Nhìn xem bệ hạ bộ dạng này, rõ ràng là bị hắn chọc giận. Chỉ cần trị tội của hắn, hắn cố gắng nhịn một quãng thời gian, liền có thể trở nên nổi bật. Nhưng mà nhường hắn không ngờ rằng chính là Trần Tâm nói xong câu đó sau đó xoay người liền chuẩn bị đi. Đường Hoành Tuấn xem xét triệt để cấp bách, cao giọng nói, bệ hạ, lẽ nào ngài thật muốn vì nhất thời nghĩa khí, đặt ngàn vạn con dân sinh tử tại không để ý sao? Ngài như thế làm việc, cùng hôn quân có gì khác? Trần Tấm nghe vậy lần nữa trở lại thân, u lãnh hỏi, ngươi nói chấm là hôn quân? Đường Hoành Tuấn túi đầu không nói, coi như là ngầm thừa nhận. Hắn hiểu rõ chỉ cần hắn hôm nay đứng vững, ngày sau có thể lên như diều gặp gió. Trần Tâm vừa nhìn về phía mấy người khác, các ngươi cũng cảm thấy như thế? Mấy người khác cũng là trầm mặc. Trần Tâm gật đầu một cái, cũng tốt. Trước đó kia lão phụ hoàng còn tại vị lúc hắn liền phát hiện hoàng đế này có đôi khi cũng là bó tay bó chân. Tỷ như văn nhân sĩ tử, động một chút lại dùng đại nghĩa ép hoàng đế. Thế gia đại tộc thì là thường xuyên lá mặt lá trái. Võ tướng càng là hơn không cần nhiều lời, đối bọn họ kém chút, bọn hắn liền phải tạo phản. Hắn rất sớm đã muốn chỉnh trị sửa trị những người này, một mực buồn tìm không thấy cơ hội. Hôm nay mấy người này muốn làm chim đầu đàn, vậy liền tắt thành cho bọn hắn. Hắn muốn để tất cả Đại Tần tất cả văn nhân sĩ tử hiểu rõ, không ai có thể nắm bắt hắn. Tịnh Kiên Vương cùng 60 vạn đại quân không được, văn nhân sĩ tử đồng dạng không được. Hắn Trần Tâm không ăn cứng rắn, cũng không ăn mềm. Muốn cầm bắt hắn, vậy liền chết. Hóa Long, hắn nói chấm là hôn quân, theo Đại Tần luật nên làm sao trị tội? Trần Tâm nhìn về phía một bên Vu Hóa Long nói. Vu Hóa Long chắp tay trả lời, đây là đại bất kính chi tội, theo luật đáng chém đầu thị chúng. Cách đó không xa Lý Chiêu nghe này biến sắc. Tuy nói Đại Tần luật là như thế này, nhưng từ sau khi lập quốc còn không có cái nào Thái học viện học sinh là bởi vì một câu liền bị trảm thủ. Gặp được loại sự tình này, dưới tình huống bình thường đều là cách đi công danh, đánh mấy chục đại bản, sau đó giải vào đại lao quan một quãng thời gian. Nếu như thật sự là tức quá, cũng có xung quân biên cương, nửa đường bất ngờ nhiễm bệnh chết, chém đầu gian chúng, đó là thật một cái không có. Mà nghe ý của bệ hạ, tựa hồ là nghĩ theo Đại Tần luật tới. Quả nhiên, Trần Tâm nói tiếp, vậy liền theo Đại Tần luật đến đây đi, năm người này đưa đến Thái thị khẩu, buổi trưa chém đầu gian chúng. Lý Chiêu nghe vậy sắc mặt lại là biến đổi. Bệ hạ đây là điên rồi sao? Trảm thủ còn chưa tính, còn phải đưa đi Thái thị khẩu thị chúng. Đây không phải đem tất cả văn nhân sĩ tử đẩy hướng mặt đối lập sao? Hay là nói bệ hạ chỉ là hù dọa một chút năm người này? Không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, Vu Hóa Long đã mang theo Cẩm Y Liễu vệ đem năm người lôi đi. Đường Hành Tuấn trong lòng kinh hãi, chẳng qua cũng không có triệt để tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn thấy Lý tướng tựa hồ là muốn cầu tình. Lý tướng khẳng định sẽ cầu tình. Hai người này một người hát mặt đỏ một người sắm vai phản diện, ngược lại là thật xứng hợp, ừm, khẳng định là như vậy. Tại bây giờ kiểu này thế của dưới, đem góp lời Thái học viện học sinh chém đầu gian chúng, cái này làm sao có khả năng? Bốn người khác đều có chút sợ hãi, theo bản năng mà tất cả đều nhìn về phía Đường Hành Tuấn. Đường Hành Tuấn cho bốn người một cái yên tâm ánh mắt. Bốn người ngay lập tức hiểu ý mặt đỏ mặt trắng tiểu này làm việc bọn hắn từ trên sử sách nhìn qua quá nhiều rồi. Không nói trước kia, chính là ngự sử Chu Thụy Chu đại nhân đều mấy lần kém chút bị bệ hạ hỏi tội, sau đó đều là Lý tướng cầu tình lúc này mới miễn đi trách phạt. Bọn hắn khẳng định cũng là như vậy. Cuối cùng tối đa cũng chính là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Nghĩ đến đây, mấy người lấy dũng khí hô, "Bệ hạ, cho dù ngài muốn giết chúng ta cũng muốn nói." "Bệ hạ, muốn lấy đại cục làm trọng a." Mấy người bị kéo sau khi đi, Lý Chiêu lúc này mới lên tiếng nói, "Bệ hạ, ngài là nghĩ hù dọa một chút mấy người kia sao?" "Dĩ nhiên không phải, chấm nào có ở không cùng bọn hắn chơi cái gì lá mặt lá trái." Trần Tâm lạnh nhạt nói. Lý Chiêu nghe này nhất thời nghẹn lời. Hắn cầm cố thời gian dài như vậy thừa tướng, tự nhiên năng lực nhìn ra mấy người kia tiểu tâm tư, cũng biết những người kia xác thực có đường đến chỗ chết. Nhưng vấn đề là miệng người sói chạy vàng. Cái này truyền 10, 10 truyền trăm, và truyền ra kinh thành, còn không biết sẽ truyền thành bộ dạng gì. "Bệ hạ, thật không có quay về đường sống sao?" Lý Chiêu lại hỏi một lần. "Không có." Trần Tâm gọn gàng dứt khoát trả lời. Xa xa mấy cái văn thần thấy này trực tiếp quỳ rạp xuống đất khẩn cầu, "Bệ hạ, ta Đại Tần còn không có bởi vì ngôn vấn chạm tiền lệ a, này nếu mở khơi rộng, sau này còn có ai dám góp lời hiến kế?" Trần Tâm liếc mấy người một chút, hồi đáp, "Mấy người bọn họ tiểu tâm tư các ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Bây giờ Tịnh Kiên Vương đang vào kinh trên đường, lúc này nếu ai đứng ở Tịnh Kiên Vương bên ấy, chính là dao động quân tâm, không giết bọn hắn nhường mặt khác những cái kia chung với chấm người làm sao nghĩ?" Trần Tâm lời này coi như là đem mọi người tất cả đều phá hỏng. Mấy cái quan văn nhìn nhau sững sờ, không nói nữa. Buổi trưa lân cận, Thái thị khẩu, Đường Hành Vân và năm người bị trói lấy quỳ rạp xuống đất, trên lưng đều cắm một cái khắc lấy trảm chữ lệ tiễn. Mắt thấy sắp đến buổi trưa, một người trong đó nhìn về phía Đường Hành Tuấn nói, "Đường huynh, này sao lại thế này? Sắp đến buổi trưa, còn không người tới cứu chúng ta." Đường Hành Tuấn trong lòng cũng bồn chồn, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói, "Yên tâm đi, không có chuyện gì, tại loại này trước mắt bệ hạ không thể nào giết chúng ta, cho dù thật muốn xả giận, khẳng định cũng là bí mật xử tử, không thể nào kéo tới nơi này. Chỉ hy vọng như thế." Người kia trả lời. Một lát sau, giám trạm quan trình diện. Thấy thời gian không sai biệt lắm, giám trạm quan thản nhiên nói, "Đường Hành Tuấn và năm người nhục mạ bệ hạ, theo Đại Tần luật nên chém, bây giờ canh giờ đã đến, trảm thủ đi." Vừa dứt lời, mấy cái đao phủ lấy ra quỷ đầu đại đao, sau đó nhổ đi mấy người sau lưng lệnh tiễn. Mấy người lúc này cuối cùng ý thức được tình huống không đúng. "Đường huynh a, bệ hạ dường như thật muốn giết chúng ta a. Làm sao bây giờ?" "Đường huynh, đã nói xong trở nên nổi bật đâu. Lần này muốn đầu người rơi xuống đất." Đường Hành Tuấn vẻ mặt vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói, "Hắn làm sao dám?" Mắt thấy đao phủ đã tại hướng trên đại đao phun rượu, Đường Hành Tuấn sợ hãi trong lòng bỗng chốc dâng lên, vội vàng run giọng hô, "Đao hạ lưu người a. Học sinh hiểu rõ sai lầm rồi. Học sinh cũng không dám nữa. Còn xin bệ hạ khai ân." Bốn người khác thấy này đi theo hô to, có hai người cực kỳ không chịu nổi, hạ thân đều ướt một mảnh. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cuối cùng xác định, Chân Tâm là muốn cùng bọn hắn đến thật sự. Đối mặt tử vong, bọn hắn thật sự sợ. Chương 19, không phải hiểu rõ sai lầm rồi, ấy là biết đạo phải chết. Chương 19, không phải hiểu rõ sai lầm rồi, ấy là biết đạo phải chết. Đao hạ lưu người a. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Đường Hành Tuấn nước mắt chảy ngang mà hô. Giám trạng quan nghe vậy mặt lộ vẻ chần chờ. Nói thật, hắn cũng cảm thấy bệ hạ cái này ý chỉ có chút không thể tưởng tượng. Suy tư một lát sau, hắn đối với mấy cái đao phủ nói, "Đường hội động thủ, ta lại đi xin ý kiến một chút." Dứt lời hắn liền ngồi xe ngựa nhanh chóng rời đi. Thấy cảnh này, mấy người trong lòng lại dấy lên hy vọng. Trong hoàng cung, Trần Tâm đang ăn cơm trưa, Hồng Hỷ đột nhiên đi đến. "Bệ hạ, kinh triệu Doãn Lý đại nhân nói mấy cái kia học sinh hiểu rõ sai lầm rồi, hỏi ngài muốn hay không mở một mặt lưới, tha cho bọn hắn một mạng." Trần Tâm cười lạnh một tiếng. "Hiểu rõ sai lầm rồi. Bọn hắn chỉ là biết mình phải chết, nói cho kinh triệu Doãn, chấm không thích thu hồi mệnh lệnh, ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương ý chỉ là như thế, chém giết mấy người kia cũng giống như thế." "Đúng, lao nô cái này đi truyền cáo." Hồng Hỷ dứt lời quay người nhanh chóng rời khỏi. Một khắc đồng hồ về sau, giám trạm quan cưỡi ngựa xe lại lần nữa đi tới Thái thị khẩu. Nhìn thấy giám trạm quan dạy vò lâu như vậy, mấy người tất cả đều là vẻ mặt vẻ ước ao. Bệ hạ hẳn là thu hồi mệnh lệnh.
đúng vậy a, thực sự là bị bệ hạ hù dọa, lần sau cũng không dám lại chơi nổi tiếng. Đường Hành Tuấn im lặng, cảm thấy mình rất có thể không cần chết sau đó, sự sợ hãi trong lòng hắn tại lúc này chuyển hóa làm vô tận oán hận. Hắn đoán Trần Tầm quá ác, không phải bức đến hắn nhận lầm cầu xin tha thứ. Bây giờ hắn nhăn mặt lộ ra, Tịnh Kiên Vương vào kinh thành sau chỉ sợ sẽ không cho hắn làm quan cơ hội. Cái này hôn quân, và Tịnh Kiên Vương vào thành sau đó, ta nhìn xem ngươi chết như thế nào. Đường Hành Tuấn trong lòng mắng, không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, dám trạng quan ngồi về tại chỗ, trầm giọng nói, hành hình. Lời này vừa ra, năm người tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc, nhất là Đường Hành Tuấn, trong lòng trong nháy mắt lại bị sợ hãi chiếm hết. Hắn còn muốn trở nên nổi bật, lên như diều gặp gió đâu, làm sao lại như vậy như thế? Mấy cái đao phủ lại là mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì, trực tiếp chính là một đao. Mấy người trong khoảnh khắc tất cả đều đầu người rơi xuống đất, trên mặt thậm chí còn đều lưu lại mấy phần vẻ không thể tin được, giống như đến chết đều không thể tin được Trần Tầm sẽ thật giết bọn hắn đồng dạng. Trần Tầm chém giết 5 tên học sinh sự việc rất nhanh truyền khắp tất cả kinh thành, tiếp lấy lại từ kinh thành chuyển hướng Đại Tần các nơi, dẫn tới vô số văn nhân học sinh kinh ngạc, chẳng qua vì Long Phượng tiên sinh ngày đó hịch văn đưa tới tiếng mắng vậy đông chốc nhỏ đi rất nhiều. Chẳng qua này đến hạ quần quận sóng ngầm, như Tịnh Kiên Vương thành công đăng cơ, này tiếng mắng sợ rằng sẽ lấy càng kịch liệt phương thức bạo phát ra. Mấy ngày về sau, Trung Bình Đô hộ phủ, Trần Tiêu đại quân trong đại trướng. Trần Tiêu nhìn Trần Tầm chém giết học sinh thông tin, sắc mặt không ngừng biến ảo. Trong đầu hắn vậy toát ra tương tự hoài nghi. Cái này Trần Tầm làm sao dám? Phải biết hắn trước đây mời Tạ Thanh Vân rời núi, thế nhưng bị mắng hơn một canh giờ. Nay Trần Tầm ngược lại tốt, mấy cái học sinh mắng hắn một câu, hắn trực tiếp để người ta chém giết, đây là thật không sợ ung dung miệng mồm mọi người a, cái này hôn quân bạo ngược đến cực điểm, khiến người ta tức giận. Một bên Tạ Thanh Vân mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Có câu nói hay lắm, vạn vật đều là hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Tại trong sự nhận thức của hắn, người đọc sách cái quần thể này là muốn bao trùm trên cả hoàng quyền. Vậy chính vì vậy, hắn là văn đàn lãnh tụ, mới đặc biệt kiêu ngạo. Từng có lúc, hắn còn từng nghĩ tới, nếu là hoàng đế đương triều đi Long Phượng Sơn mời hắn rời núi, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn chức thờ ở một chút đối phương, như thế mới có thể làm nổi bật lên người đọc sách địa vị. Trên thực tế, tự cổ chí kim rất nhiều danh thần đều là làm như vậy. Nhưng này cái Trần Tầm ngược lại tốt, không theo sáo lộ ra bài, mấy cái học sinh nói hắn bài câu, hắn trực tiếp liền đem mấy cái này học sinh làm heo cầu giống nhau chém. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Nếu là trước đây Trần Tầm mời hắn rời núi, hắn vậy mắng vài câu, vậy hắn chẳng phải là cũng đã chết. Vừa nghĩ tới đó, Tạ Thanh Vân đều càng thêm phẫn nộ. Bên cạnh Bạch Phong thấy này an ủi, Tạ tiên sinh không cần tức giận, kia Trần Tầm chém giết Thái học viện học sinh, đúng là tự chui đầu vào giỏ, hắn năng lực ngăn chặn mấy cái kia học sinh miệng, chẳng lẽ lại còn có thể ngăn chặn thiên hạ này ung dung miệng mồm mọi người. Hắn như thế làm việc, đã mất dân tâm, cho dù Tịnh Kiên Vương không phản hắn, cái kia hoàng đế vị trí cũng ngồi không được bao lâu. Tạ Thanh Vân hít sâu một hơi về sau, thở dài nói, đạo lý kia ta tự nhiên hiểu, chỉ là hắn cử chỉ này quá mức ác liệt. Ta thực sự tức quá thôi. Dứt lời hắn khẽ vô dâu dài, cười lạnh một tiếng nói, nguyên bản ta cho rằng này Trần Tầm cầm cố vài chục năm hoàng đế, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thành phụ thủ đoạn, ta thậm chí còn vì vương gia suy nghĩ phạt vô đạo thập sách, bây giờ nhìn tới sợ là cũng không dùng tới, đối phó này hôn quân, đại quân tiến quân thần tốc là đủ. Nói xong Tạ Thanh Vân trong lòng lại cảm thấy có chút tiếc hận. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Tịnh Kiên Vương đoạn đường này gặp được không ít khó khăn, đến lúc đó hắn lại bày mưu tính kế, hành sự tùy theo hoàn cảnh, kể từ đó mới có thể hiện ra tầm quan trọng của hắn. Tương lai trên sử sách ghi chép lên, vậy đủ để sánh ngang dĩ vãng những kia quân thần giải thoại. Có thể ai có thể nghĩ tới hắn chỉ là viết cái hịch văn, kia hôn quân liền tự mình nhảy hố bên trong. Suy tư một lát sau, Tạ Thanh Vân nhìn về phía Trần Kiêu nói, vương gia, đợi cho tiên phong đại quân binh lâm kinh thành, cần phải để cho ta đi trước trận lên án mạnh mẽ kia hôn quân dừng lại, kể từ đó, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Ở trước mặt lên án mạnh mẽ hoàng đế, này đủ để tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật. Với lại hắn cũng muốn nhường thế nhân hiểu rõ, trước đây Trần Tầm một mực coi như không thấy hắn cái này văn đàn lãnh tụ, không mời hắn rời núi, là bực nào sai lầm. Trần Tiêu nghe mỉ này lộ vẻ chần chờ, có chút khó khăn nói, tiên sinh, kia Trần Tầm thế nhưng võ tông tu vi, nếu là hắn dưới cơn nóng giận đối với tiên sinh bất lợi. Tạ Thanh Vân nghe này khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía kia đi theo hắn gia nhập Trần Kiêu dưới trướng, một mực đứng ở trong góc nhỏ áo vải trung niên. Theo ta tới trước vị này Âu Dương Minh cũng là võ tông tu vi, có hắn hộ ta tả hữu, ta lại cách này tưởng thành xa một chút, kia hôn quân không đả thương được ta, với lại vương gia ngài dưới trướng cũng có võ tông cường giả. Trần Tiêu nghe vậy nhìn về phía trong góc không nhiều thu hút áo vải trung niên, mặt lộ chấn kinh chi sắc. Ai có thể nghĩ tới này, Long Phượng tiên sinh bên cạnh lại đi theo cái võ tông cường giả. Đây là mua một tặng một a, không thể không nói, này Long Phượng Sơn hành trình thật sự là quá đáng. Áo vải trung niên thấy mọi người đều hướng hắn nhìn lại, lúc này tiến lên một bước thản nhiên nói, ngày xưa ta là bị Tạ tiên sinh chỉ điểm, mới may mắn bước vào võ tông chi cảnh, vì báo đáp tiên sinh nhân tình, lúc này mới lập thể hộ tiên sinh 10 năm. Thì ra là thế. Đó thật là thật tốt quá. Thứ không dám dâu dếm, bản vương giới trướng xác thực có võ tông cường giả, đến lúc đó có hai người bảo vệ, lượng kia Trần Tầm mạnh hơn, đoán chừng cũng không thể đối với tiên sinh thế nào. Trần Kiêu cười nói, Tạ Thanh Vân khẽ vô dâu dài, khẽ gật đầu. Mà đúng lúc này, ngoài trướng đột nhiên vang lên lính liên lạc âm thanh. Vương gia, có cấp báo. Đưa vào đi. Trần Kiêu thản nhiên nói. Lính liên lạc nghe vậy nhanh chóng tiến nhập lều lớn, đem mấy phong thư món giao cho Trần Kiêu. Trần Kiêu mở ra một xem xét xong, trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng. Bạch Phong thấy vấn đề này nói, vương gia, không phải là tin vui. Trần Kiêu gật đầu một cái, thản nhiên nói, không sai, ta ta vừa nhận được tin tức, Vân Vương, Liệt Vương, Bình Nam Tiết độ sứ Trịnh Bình, Mạc Bắc Tiết độ sứ Phùng Cương bốn người này hưởng ứng Tĩnh Nan chiếu thư, bây giờ chính đem 10 vạn đại quân xông lên kinh thành, dự tính sẽ cùng chúng ta dưới hộ Long Quan tụ hợp. Bạch Phong nghe này cùng bên cạnh Tạ Thanh Vân liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trên mặt vui mừng. Hai cái vương gia, hai cái tiết độ sứ, 40 vạn đại quân. Này tăng thêm vương gia lục thập vạn biên quân, đó chính là 100 vạn đại quân. 100 vạn đại quân binh lâm hộ Long Quan, kia hôn quân lấy cái gì ngăn cản? Chương 20, có chơi có chịu. Chương 20, có chơi có chịu. Thái Bình đô hộ phủ, Nam quận. Nay quận phóng tầm mắt đại tần đều tính thanh danh hiển hách, vì này quận có một cái danh chấn đại tần thế gia đại tộc, Đô gia. Đại tần khai quốc 400 năm, mà Đô gia đã tồn tại ngàn năm lâu. Là ngàn năm thế gia đại tộc, Đô gia không chỉ môn sinh cố lại trải rộng triều đình, tự thân càng là hơn nắm giữ cực kỳ tài phú kinh người, chỉ là ruộng tốt liền có mênh mang nhiều, về phần hiệu buôn nhi làm ăn, kia càng là hơn vô số kể. Thậm chí Đô gia còn nắm giữ lấy đại lượng tư binh, cộng lại có gần vạn người chi chúng. Đô gia phủ đệ, một đám dòng chính tộc nhân lúc này chính tụ tập lại. Hôm nay Đô gia thương thảo chủ đề rất đơn giản, đó chính là đứng đội bạn vấn đề. Là ngàn năm thế gia, Đô gia có hắn đặc biệt sinh tồn triết học. Tỷ như tại bây giờ kiểu này thế cuộc hạ nên như thế nào đứng đội. Đừng nhìn bên ngoài hiện nay vậy hạ dường như ở thế yếu, nhưng Đô gia vẫn sẽ lựa chọn hai bên đặt cược, chỉ vì cầu một cái ổn thỏa. Mà Đô gia thế hệ tuổi trẻ vừa vặn có hai cái ưu tú người trẻ tuổi, một cái gọi Đỗ Phương, một cái gọi Đỗ Văn. Hai người này tất cả đều là đại tần văn đàn hiển hách tài tử nổi danh, danh xưng Đô gia Kỳ Lân Nhi, luận thanh danh chỉ ở Long Phượng Tiên Sinh phía dưới. Gia chủ Đỗ Tiên Hữu nhìn quỳ rạp xuống trước mắt hai người huynh đệ, nhẹ giọng thở dài nói, bây giờ đại tần thế cuộc dung chuyển, tương lai còn không biết đi con đường nào, chúng ta Đô gia mong muốn tiếp tục truyền thừa tiếp, lúc này muốn chọn một bên đứng, hai người các ngươi hôm nay muốn lựa chọn một phương, sau đó mang theo ta Đô gia viện trợ đi nhờ cậy ngươi nhóm tương lai mong muốn phụ tá minh chủ. Nói đến đây, Đỗ Thiên Hữu nét mặt trở nên nghiêm túc, khuyên bảo hai người nói, Phương Nhi, Văn Nhi, này chọn một bên đứng cũng không phải nói đùa, mà là chân chính đều vì minh chủ, như về sau còn gặp lại, hai người các ngươi chính là kẻ thù sống còn, hiểu chưa? Đã hiểu. Đỗ Phương, Đỗ Văn hai người chăm miệng một lời. Thiên hạ này không có mấy người là kẻ ngu, nếu như chọn một bên đứng ngươi còn cùng một bên khác huynh đệ thật không minh bạch, vậy như thế nào có thể làm? Chỉ có chân chính hết sức phụ tá, mới tính được là đầu tư, mới có thể tại một phương sau khi thành công tiếp tục kéo dài Đỗ gia vinh quang. Đạo lý kia hai người tự nhiên đều hiểu. Đỗ Thiên Hữu nhìn về phía hai người, trầm giọng nói, ai trước tuyển? Đỗ Phương, Đỗ Văn hai mắt nhìn nhau một cái, đều không có lên tiếng. Sau đó Đỗ Văn không để lại dấu vết mà đối với phụ thân bên người một quý phụ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đó là mẹ hắn. Về phần đại ca Đỗ Phương mẫu thân, mấy năm trước đã bởi vì bệnh qua đời. Kia quý phụ nhân thấy này ngay lập tức hiểu ý, lắc lắc Đỗ Thiên Hữu cánh tay nói, lao ra, Văn Nhi so sánh Nhi nhỏ hơn mấy tháng, nhường hắn trước tuyển đi. Đỗ Thiên Hữu mặt lộ vẻ chần chờ. Phụ nhân kia thấy này trong mắt trong nháy mắt rưng rưng, khẩn cầu nói, lao ra, dĩ vãng lúc Văn Nhi chưa bao giờ cùng Phương Nhi tranh đoạt qua cái gì, nhưng lần này ngài nhất định phải làm cho hắn trước tuyển. Đỗ Thiên Hữu nhìn về phía Đỗ Phương, trong mắt mơ hồ có chút không đành lòng. Mặc dù miệng hắn nói bây giờ thế cuộc cũng không sáng tỏ, nhưng trên thực tế thật làm cho hắn chọn một bên lời nói, hắn khẳng định sẽ chọn Tịnh Kiên Vương bên ấy. Rốt cuộc Tịnh Kiên Vương có được 60 vạn đại quân, còn có Long Phượng Tiên Sinh phụ tá. Trái lại kia Trần Tầm, mấy ngày trước đây còn giết mấy cái góp lời học sinh, đắc tội thiên hạ văn nhân, trước đó lúc đối bọn họ những thế gia này đại tộc cũng là có nhiều chèn ép. Nếu để cho Đỗ Văn trước chọn, đoán chừng sẽ cùng hắn làm ra giống nhau lựa chọn, mà Đỗ Phương cũng chỉ có thể đi Trần Tầm bên kia. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này con lớn nhất mặc dù trầm mặc ít nói, luận văn chương tài học so ra kém đệ, nhưng kiến thức rộng rãi, bên trong có càn khôn, luận giúp đỡ xã tắc chi năng, chỉ sợ ở xa con thứ hai chi thượng. Nếu là đứng ở Trần Tầm bên ấy, đoán chừng về sau khó thoát khỏi cái chết. Không đợi hắn tiếp tục trần chờ xuống dưới, Đỗ Phương dập đầu nói, cha, nhường đệ trước tuyển đi. Bên cạnh Đỗ Văn nghe vậy trong lòng kinh ngạc, phụ thân một mực nói cho bọn hắn huynh đệ muốn lẫn nhau khiêm lượng, hẳn là đại ca đây là lấy lui làm tiến kế sách. Nếu là ở chuyện khác bên trên, hắn có thể biết cùng đại ca khiêm nhượng một phen, nhưng việc này việc quan hệ tài sản tính mạng, tương lai tiền đồ, hắn cũng sẽ không khiêm nhượng nửa phần. Thế là hắn vậy đi theo dập đầu, thuận thế nói, tất nhiên đại ca đều nói như vậy, vậy liền để ta trước tuyển đi. Đỗ Thiên Hữu thấy này không chần chờ nữa, trầm giọng nói, được rồi, vậy thì ngươi trước tuyển. Bên cạnh phụ nhân cùng Đỗ Văn hai người nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đỗ Văn vội vàng nói, hài nhi tuyển Tịnh Kiên Vương bên ấy. Đỗ Thiên Hữu nghe vậy gật đầu một cái, kết quả này cùng hắn nghĩ đồng dạng. Ừm, vậy ngươi đi chuẩn bị đi, sáng mai đều xuất phát. Đỗ Văn nghe này ngay lập tức đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì, lại cúi đầu đối với vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất đại ca nói, đại ca, như về sau trên chiến trường gặp nhau, chớ có thủ hạ lưu tình. Ngoài miệng mặc dù nói chính là nhường đại ca không muốn thủ hạ lưu tình, nhưng người biết chuyện đều biết hắn ý tứ là hắn đối với đại ca sẽ không thủ hạ lưu tình. Vi huynh hiểu rõ. Đỗ Phương bình tĩnh trả lời. Đỗ Văn nghe này lúc này mới quay người nhanh chóng rời đi. Và Đỗ Văn sau khi đi, Đỗ Thiên Hữu lại lui phụ nhân, trong phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có hai cha con. Nhìn quỳ rạp xuống đất nhi tử, Đỗ Thiên Hữu khẽ thở dài nói, Phương Nhi, ngươi có thể đoán vi phụ. Nhưng mà nhường hắn không ngờ rằng chính là Đỗ Phương ngẩng đầu lên, trên mặt đồng thời không có chút nào đoán trách chi sắc. Phụ thân, từ bệ hạ đăng cơ về sau, ta đại tần ngày càng cường thịnh, bách tính vậy càng thêm giàu có. Hài nhi còn nhớ hồi nhỏ trong nhà thường xuyên cho lưu dân phát thóc phát cháo, nhưng hôm nay lại là cơ bản không cần, còn có trước đây bệ hạ chiến thắng Bắc Cương về sau, cũng không có dơ lên chiếm đoạt Bắc Cương, mà là lựa chọn tiếp tục góp nhặt quốc lực, chậm đợi thời cơ. Điểm ấy vậy cùng Hải Nhi suy nghĩ không như mà hợp, thậm chí chen ép thế gia đại tộc, tại Hải Nhi nhìn tới cũng là đại. Tần phải làm cử chỉ, Hải Nhi cho rằng bệ hạ quả thật hùng tài đại lực người, cho nên cho dù phụ thân nhường Hải Nhi trước tuyển, Hải Nhi cũng sẽ lựa chọn bệ hạ bên này. Đỗ Vương lúc nói trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đỗ Thiên Hữu thì là nghe được sửng sốt hồi lâu, hắn không ngờ rằng hắn đứa con trai này lại sẽ nghĩ như vậy chuyện này là thật. Hắn hỏi lần nữa. Đỗ Vương cười nói, chắc chắn 100. Cho dù không có Tịnh Kiên Vương tạo phản việc này, Hải Nhi vậy chuẩn bị cuối năm vào kinh là bệ hạ đem sức lực phục vụ, thế nhân đều cảm thấy bệ hạ hoang phế triều chính, nhưng Hải Nhi lại cho rằng chỉ có tại bệ hạ dạng này người dưới trướng mới có thể mở ra khát vọng. Ngươi nhìn xem Lý tướng, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền từ huyện nha tiểu lại biến thành đại tần thừa tướng, Hải Nhi tự nhận không thể so với hắn kém, nếu là đầu nhập đến bệ hạ dưới trướng, tương lai đại tần thực lực càng thêm cương thịnh, mở rộng đất đai biên giới, Hải Nhi nhất định có thể mở ra tài học. Đỗ Thiên Hữu nghe này, nét mặt phức tạp nhìn về phía đứa con trai này, khẽ hỏi, như bệ hạ bại đâu? Đỗ Vương nghe vậy trầm mặc một lát trả lời, bệ hạ nghĩ rất nhiều chuyện đều cùng Hải Nhi giống nhau, Hải Nhi cảm thấy bệ hạ cũng không phải loại đó không khôn ngoan người, hắn tất nhiên dám ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương, Hải Nhi cảm thấy hắn khẳng định còn có lợi hại chuẩn bị ở sau, mà bây giờ từ bên ngoài nhìn xem, bệ hạ chính ở thế yếu, Hải Nhi đi cái kia bên cạnh chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà đi Tịnh Kiên Vương bên ấy lại là dệt hoa trên gấm, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nói cũng biết. Đỗ Thiên Hữu lại nói, nếu như hắn không có lợi hại chuẩn bị ở sau, chỉ là trầm mê hậu cung hồ đồ rồi đâu. Đỗ Vương nghe vậy cười cười, sau đó dập đầu thi lễ một cái. Kia Hải Nhi có chơi có chịu, tự nguyện chịu chết. Chương 21, Cần Vương chi sư chương 21, Cần Vương chi sư kinh thành hoàng cung. Chân Tâm Chính uống rượu mua vui. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thiên đạo dẫn kình chậm rãi vận chuyển. Mấy năm này thiên đạo dẫn kình dường như đã đem hắn tu vi võ đạo thôi diễn đến nào đó cực hạn, cho nên thôi diễn tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, đến mức hắn thỉnh thoảng liền biết nghĩ hắn tu vi võ đạo có phải hay không sắp đến tối đỉnh phong. Mà đúng lúc này, Vu Hóa Long lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn. Bệ hạ, có một tin tức tốt, Thái Bình Đô hộ phủ Nam quận Đỗ gia trưởng tử Đỗ Phương mang theo 5000 tư binh, 10 vạn gánh lương thảo, mấy chục vạn lượng bạch ngân tới trước Cần Vương, bây giờ đã tại ngoài thành, muốn để hắn vào thành sao? Chân Tâm nghe này hơi nhíu mày. Đỗ Phương, đều cái đó Đỗ gia Kỳ Lân Nhi. Từ gia Long Phượng tiên sinh kia việc sau, hắn cố ý hiểu rõ đoạn sau đàn một ít nhân vật nổi danh. Đỗ gia Kỳ Lân Nhi chính là trừ gia Long Phượng tiên sinh bên ngoài nhân tài kiệt xuất, là một đôi minh đệ, một cái tên là Đỗ Phương, một cái tên là Đỗ Văn. Để bọn hắn vào đi, 5000 người mà thôi, chắc là thật vào kinh Cần Vương. Chân Tâm thản nhiên nói. Kia muốn gặp hắn sao? Vu Hóa Long lại hỏi. Chân Tâm gật đầu một cái. Thấy đi, một trận chiến này qua đi còn không biết có bao nhiêu chức quan trống chỗ, hắn xác thực phải trước thời hạn tìm kiếm thí sinh. Sau nửa canh giờ, hoàng cung ngự thư phòng, Chân Tâm gặp được tới trước đầu nhập mệnh Đỗ Phương. Biết được Đỗ gia Kỳ Lân Nhi vào kinh Cần Vương, thừa tướng Lý Chiêu bọn người không kịp chờ đợi mong muốn gặp được thấy một lần. Không có cách, gần đây tin tức xấu quá nhiều rồi. Vân Vương Trần Thiệu, Liệt Vương Trần Lâm, Bình Nam Tiết Độ sứ Trịnh Bình, Mạc Bắc Tiết Độ sứ Phùng Cương tất cả đều phản, Tịnh Kiên Vương 60 vạn đại quân mắt thấy biến thành 100 vạn đại quân. Nếu như lại không có tin tức tốt lời nói, bọn hắn đã nhanh có chút không chịu được nổi. Đỗ Vương cẩn thận đi tới ngự thư phòng, đang nhìn đến Mạc Long Bảo Trần Tầm về sau, ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên. Là cái này bệ hạ a. Rõ ràng đã hơn 30, xem tướng mạo lại cùng hơn 20 một dạng, với lại vai hùng bất phàm, nơi nào có mảy may trầm mê nữ sắc dáng vẻ. Quả nhiên, tất cả mọi thứ đều là biểu tượng, bệ hạ kỳ thực là hùng tài đại lực người. Chẳng biết tại sao, đi vào trước đó hắn nghĩ đã khá nhiều lý do thoái thác, nhưng đi tới cái này ngự thư phòng sau những kia lý do thoái thác quên hết rồi, chỉ còn lại có kích động. Còn có bên cạnh vị kia, hẳn là Lý tướng a. Lý tướng xác thực quá mức vất vả, rõ ràng hơn 40, lại như hơn 50, cũng cần cá nhân giúp hắn một chút. Còn có bệ hạ sau lưng vị kia, chắc hẳn chính là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Vu Hóa Long. Xem xét chính là ngon nhân. Ha ha, từ nay về sau ta Đỗ Phương cũng đem biến thành một thành viên trong đó. Nghĩ đến đây, Đỗ Phương trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đối với Trần Tầm làm một đại lễ. Học sinh Đỗ Phương, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trần Tâm thấy này cười nhạt nói, miễn lễ bình thân đi. Ha ha, Đỗ gia Kỳ Lân Nhi chấm sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Đỗ Phương đứng dậy cười nói, chẳng qua là một chút hư danh thôi, so ra kém bệ hạ mảy may. Nói đến đây, Đỗ Phương nét mặt trở nên nghiêm túc một chút. Bệ hạ, từ ngài đăng cơ về sau, đại tần ngày càng cường thịnh, bách tính cũng là an cư lạc nghiệp, những học sinh này đều nhìn ở trong mắt, cho nên từ biết được Tịnh Kiên Vương như phản về sau, học sinh liền ngựa không dừng vó từ Thái Bình Đô hộ phủ chạy đến, muốn vì bệ hạ tận chút ít sức mọn. Ngoài ra, trước khi tới học sinh vậy viết một thiên ẩn ý, lên án mạnh mẽ đó cũng vai vương phạm thượng, Tạ Thanh Vân nối giáo cho rằng, bây giờ chắc hẳn đã truyền khắp các đại đô hộ phủ. Như bệ hạ còn có điều cầu, học sinh bất tài, nguyện sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nghe nói như thế, bên cạnh Lý Chiêu không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Loại tình huống này viết văn lên án mạnh mẽ Tịnh Kiên Vương cùng Tạ Thanh Vân, này Đỗ Phương rõ ràng không phải đến lá mặt lá trái, mà là muốn triệt để đứng ở bệ hạ bên này. Này Đỗ Phương thế nhưng sớm có tài danh, với lại người vậy trẻ tuổi, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại sinh ra một chút cảm giác nguy cơ. Chẳng qua một lát sau này cảm giác nguy cơ đều biến mất không còn tâm tích. Lý Chiêu a Lý Chiêu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Này nguy cơ còn chưa quá khứ đâu, là nghĩ loại sự tình này lúc sao? Chân Tâm nghe này vui mừng. Tốt, rất tốt. Chấm liền biết người đọc sách trong khẳng định có rõ lý lẽ, Đỗ Phương, ngươi vào lúc này vui lòng đầu nhập chấm, rất không tồi, và việc này quá khứ, chấm tuyển sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Tâm lúc này hứa hẹn nói. Đỗ Phương nghe này vừa định cảm ơn, lúc này một cái tiểu thái giám bước nhanh đến, giọng khe khẽ nói, "Vậy hạ, bên ngoài kinh thành đến rồi thật nhiều người." Nói là đến Cần Vương. "Thật nhiều người là bao nhiêu?" Trần Tâm cau mày hỏi. Kia tiểu thái giám trả lời, "Rất nhiều, một chút nhìn không thấy bờ, bởi vì đến từ bốn phương tám hướng, đánh cờ hiệu vậy không giống nhau, cho nên nhân số cụ thể tạm thời không tốt thống kê." Trần Tâm nghe vậy do dự một lát, trả lời, "Được rồi, chấm tự mình đi xem một chút đi." Dứt lời hắn nhìn về phía mọi người. "Chư vị ái khanh, vậy theo ta cùng nhau đi." Sau nửa canh giờ, Trần Tâm đi tới kinh thành trên tường thành, quả nhiên thấy ngoài thành cờ xí phấp phới, tụ tập đến không hết dòng người, một chút đều không nhìn thấy bờ. Thấy tường thành đã phủ lên long kỳ, một cái tuổi trẻ tướng quân dẫn đầu xuống ngựa, vì giảm xuống đất. "Vậy hạ." Mặt tướng là Bình Nguyên quận Lâm Xuyên huyện thủ tướng Quách Hưng. Tuổi nhỏ lúc nhận được bệ hạ thiết lập Thu Dung Ti, lúc này mới may mắn sống tiếp, bây giờ biết được Tịnh Kiên Vương nhu phản, mặt tướng đặc biệt xuất ngàn người tới trước Cần Vương. Lời này vừa ra, mọi người sôi nổi nhìn về phía đầu tường, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô không ngừng. "Đó chính là bệ hạ a. Cùng ta trong tưởng tượng giống nhau vai hùng bất phàm." "Vậy hạ." "Tiểu nhân là Ngô Sơn huyện dân binh đoàn luyện Thái Hà. Dân binh vốn là vì chống cự đạo phỉ thành lập, từ bệ hạ đăng cơ sau nạn phỉ dần dần trừ, nguyên bản tiểu nhân nên về nhà điền tài, nhưng biết được Tịnh Kiên Vương nhu phản về sau, trong huyện già lão nhường tiểu nhân dẫn người vào kinh Cần Vương." "Vậy hạ, tiểu nhân là Đại Hà quận hương dân, những năm qua mỗi lần phát lũ lụt, Đại Hà quận đều phải tử thương vô số, từ bệ hạ đăng cơ về sau, triều đình phái phát thuế ruộng xây dựng đê đập, Đại Hà quận rốt cuộc không có phát quá lớn thủy, biết được Tịnh Kiên Vương mưu phản về sau, bọn ta Đại Hà quận tự phát tổ chức 8000 tráng đinh vào kinh Cần Vương, bọn ta đánh trận có thể không được, nhưng nếu là cần xây dựng công sự, có thể giao cho bọn ta." "Bệ hạ, mặt tướng là..." Phía dưới mọi người nhất nhất giới thiệu, nhìn bọn hắn phong trần mệt mỏi dáng vẻ, Trần Tâm tâm trạng có chút phức tạp. Nói thật, là một cái người xuyên biệt, hắn không bao giờ nghĩ tới làm một cái tâm hệ thiên hạ thánh minh chi quân. Hắn nghĩ cũng chỉ là không sai biệt lắm làm tốt vị hoàng đế này, sau đó có thể an tâm hưởng thụ. Hắn cảm thấy mình làm vẫn được. Tịnh Kiên Vương nhu phản về sau, các phe phái đi theo nhu phản. Tuy nói những người này uy hiếp không được hắn, nhưng lại nhường tâm tình của hắn có chút xa xút. Rốt cuộc hắn tự nhận đối với những người này không sai, làm sao lại không có một người vui lòng đứng ở hắn bên này đâu. Bây giờ nhìn thấy dưới thành tới những người này, trong lòng của hắn lập tức tiêu tan. Hắn làm những sự tình kia cũng không phải không ai nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy những người này không có lời nói có trọng lượng mà thôi. Đối với dân chúng tốt, lão bách tính làm sao có khả năng không cảm giác được đâu. Không phải ai đều cùng kia Đường Hoành Tuấn giống nhau vong ân phụ nghĩa. Trần Tâm trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn cảm thấy lấy hướng làm mọi thứ đều đáng giá. Dù là sau đó có lại nhiều người đứng ở Tịnh Kiên Vương bên ấy, hắn đều không thèm để ý. Chương 22, Thiết thủ Lan Giang Lệ Thiên Sầu. Chương 22, Thiết thủ Lan Giang Lệ Thiên Sầu. Bệ hạ, ai tạo ngài phản? Chúng ta đều làm ai? Một người mặc áo vải, tay cầm liêm đao đại hán cao giọng hô. Chúng ta thể chết cũng đi theo bệ hạ. Lại một cái tiểu tướng đi theo hô to. Hắn cái này hô không ít người đi theo hô lên. Thể chết cũng đi theo bệ hạ. Trong lúc nhất thời kinh thành trước thành tiếng la rung trời, trực trùng vân tiêu. Trên tường thành Lý Chiêu và Văn Thần thấy cảnh này trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Thánh nhân vân, được dân tâm người được thiên hạ. Trước kia bọn hắn đối với câu nói này lý giải chỉ dừng lại ở trên giấy, mà bây giờ những lời này lại là cụ tượng hóa. Chỉ tiếc bệ hạ đăng cơ thời gian quá ngắn, mới 10 nhiều năm mà thôi, nếu như tiếp qua 10 năm, chờ chút mặt những người này dần dần biến thành đại tần trụ cột bước vàng, vậy những người này chính là bệ hạ kiên cố nhất tường thành, đến lúc đó bất luận là ai đều khó có khả năng tạo bệ hạ phản. Trong góc, Thẩm Chính Thẩm Nghĩa hai cái sử quan thấy cảnh này vậy có chút lộ vẻ xúc động. Là sử quan, bọn hắn đọc thuộc lòng các loại sách sử. Trước mắt loại cảnh tượng này đừng nói là đại tần, chính là truy ngược về tiền triều, vậy cực kỳ hiếm thấy, này cho bọn hắn mang tới tâm linh xung kích thậm chí phải mạnh hơn lần trước Trần Tầm trận chạm Lâm Thiên Hổ phụ tử. Bệ hạ liền xem như bại, cũng được cho là một vị bi tình đế vương. Thẩm Chính nhẹ giọng cảm thán. Đúng vậy a. Chỉ tiếc chúng ta lực lượng của hai người quá yếu đất, giúp không là cái gì bận rộn. Thẩm Nghĩa dứt lời bắt đầu ghi chép. Tịnh Kiên Vương xuất các lộ phản vương phản thần tụ tập trăm vạn đại quân thẳng đến kinh thành một thân một mình, nhưng các nơi bách tính, các lộ tầng dưới chót sĩ tốt cảm niệm bệ hạ ân tình, tự phát chạy tới kinh thành Cần Vương, nhân số đông đảo, mênh mông vô bờ. Sau 3 ngày, Lý Chiêu thống kê dưới. 3 ngày nay, vào kinh Cần Vương tổng số người lại đạt đến 30 vạn chi chúng, trong đó 25 vạn là có sức chiến đấu quân tốt, 5 vạn là dân phu. Tăng thêm kinh thành 3 vạn ngự lâm quân cùng với 2 vạn quân coi giữ, lại thêm hộ lòng quan 2 vạn quân coi giữ cùng với lần trước đầu hàng 10 vạn bình tây quân, tổng cộng là 42 vạn đại quân. 42 vạn đại quân so với Tịnh Kiên Vương trăm vạn đại quân tự nhiên là chênh lệch rất xa. Nhưng so với trước đó, chênh lệch lại là có lại rất nhiều. Lại qua mấy ngày, Trần Kiêu cùng Vân Vương, Liệt Vương cùng với Bình Nam Tiết Độ sứ, Mạc Bác Tiết Độ sứ đại quân chính thức tụ hợp, đội ngũ đạt tới 100 vạn chi chúng, mà lúc này bọn hắn khoảng cách hộ lòng quan đã chỉ còn lại có không đến 100 dặm. Chủ soái lều lớn trong, Trần Kiêu đám người tụ tập lại. Nhìn kinh thành truyền đến tình báo, Trần Kiêu sắc mặt có chút âm trầm. Nhìn tới ta người hoàng huynh này, nhiều ít vẫn là có chút dân tâm, lại có mấy chục vạn người tự phát tiến đến kinh thành Cần Vương. Bạch Phong lắc lắc cây quạt cười nói, một đám thấy không rõ thế cục ngu muội người thôi, dạng này người các triều đại đổi thay cũng không thiếu, vương gia ngài không cần để ở trong lòng. Cách đó không xa một cái kim giáp đại tướng lúc này đứng ra. Người này là tên là Thạch Hãn, đã từng là Bắc Cương hoàng tộc, vì Bắc Cương trong hoàng thất đấu bất đắc dĩ hướng nam chạy trốn to lớn tần, gia nhập Trần Kiêu dưới trướng, sau đó người này bước vào võ tông cảnh giới, đã trở thành Trần Kiêu dưới trướng đệ nhất dũng tướng. Vương gia, kia mấy chục vạn người chẳng qua đều là chút ít đám mô hợp, làm sao so ra mà vượt chúng ta biên cương tinh nhuệ. Nếu thật là kéo ra chiến trận đối công, mặt tướng chỉ cần 5 vạn kỵ binh liền có thể đem đám người này chém giết hầu như không còn. Trần Kiêu cười cười không có lại nói. Hắn đương nhiên hiểu rõ đám người kia không ảnh hưởng được đại cục, chỉ là chuyện này ít nhiều khiến hắn có chút không nhanh mà thôi. Vân Vương Trần Thiệu biết được kinh thành cũng có mấy chục vạn người sau lại là mặt lộ vẻ lo lắng. Nhị ca, nay hộ Long Quan dễ thủ khó công, ta nhớ được trước kia hộ Long Quan từng có 1 vạn quân coi giữ ngăn trở 8 vạn đại quân tiến công tiền lệ. Chúng ta mặc dù có 100 vạn đại quân, nhưng Trần Tầm bên ấy cũng có mấy chục vạn người, nếu là bọn họ tử thủ hộ Long Quan, chúng ta năng lực công phá sao? Lời này vừa ra Trần Kiêu dưới trướng những tướng quân kia đều nở nụ cười. Trần Thiệu thấy này càng thêm bất mãn. Trần Kiêu vô cái này đệ bà bay, thản nhiên nói, nếu là 20 năm trước, 100 vạn đại quân có thể thật công không phá được có vài chục vạn quân coi giữ hộ Long Quan, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Nói đến đây, Trần Kiêu cười lạnh một tiếng. Ha ha, chúng ta vị đại ca kia đăng cơ lúc làm ra vũ khí loại đồ chơi này, bây giờ nghĩ đến hắn thực sự là tự chui đầu vào giỏ. Có chuyện ngươi có thể không biết, những năm này ta một mực rèn đúc các loại vũ khí, bây giờ dưới trướng của ta có 10 vạn hỏa khí doanh, đại pháo mấy trăm cửa, đừng nói là hộ Long Quan, chính là kinh thành tường thành ta đều có thể cho nó san bằng. Đến lúc đó 100 vạn tinh nhuệ đối với hơn 40 vạn đám mỗ hợp, đạp phá hoàng thành dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, Trần Thiệu con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn không có nghĩ đến cái này nhị ca lại vụng trộm rèn đúc nhiều như vậy vũ khí, chẳng trách cái này nhị ca sức lực như thế Trần, nhìn tới hắn lần này đứng đội thực sự là đúng. Trần Kiêu hít sâu một hơi, nói tiếp, chúng ta duy nhất phải suy tính là như thế nào giải quyết Trần Tầm. Ta này đại ca tu vi võ đạo thế nhưng đạt đến võ tông cảnh giới, hắn nếu là nhất tâm muốn chạy, chỉ sợ không có người nào có thể ngăn cản hắn, nếu là hắn ẩn nấp lên, vụng trộm tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Về sau nói không chừng còn có thể biến thành chúng ta họa lớn trong lòng. Lời này vừa ra, mọi người tất cả đều trầm mặc. Cho dù là cùng là võ tông cao thủ Thạch Hãn, cũng không dám nói nhất định có thể cầm xuống Trần Tầm. Đánh thắng được hay không trước để ở một bên, mấu chốt là hai bên này một sáng khai chiến, đó chính là hơn 1 triệu người hôn chiến, một cái võ tông lăn lộn bên trong quyết tâm muốn chạy, ai có thể tìm thấy hắn. Đang lúc mọi người trầm tư suy nghĩ thời khắc, ngoài trướng chuyển đến thủ vệ âm thanh. Vương gia, mấy cái người giang hồ tới trước cầu kiến vương gia, người cầm đầu nói hắn là cái gì thiết thủ Lan Giang Lệ Thiên Sầu. Vương gia muốn gặp bọn hắn một chút sao? Thiết thủ Lan Giang Lệ Thiên Sầu. Đây là người nào? Trần Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này cũng không ít người giang hồ tới trước đầu nhập vào hắn, trong đó không thiếu một ít trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tiên cảnh cao thủ. Nhưng thiết thủ cản đem Lệ Thiên Sầu người này hắn là thật chưa nghe nói qua. Thiết thủ Lan Giang Lệ Thiên Sầu, hắn lại còn không chết. Trong góc lúc này truyền đến một tiếng thấp giọng hô, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là một mực đi theo sau Tạ Thanh Vân vị kia võ tông cao thủ Âu Dương Lâm. Trần Kiêu nghe vậy lập tức nói, Âu Dương tiên sinh, ngươi hẳn là hiểu rõ người này. Âu Dương Lâm suy tư một lát trả lời, thiết thủ Lan Giang Lệ Thiên Sầu, người này là 60 năm trước danh chấn giang hồ võ tông cường giả, là lúc ấy lục đại đô hộ phủ võ lâm long đầu. Hắn bước vào võ tông đỉnh phong chi cảnh sau liền triệt để hết rồi thông tin, trên giang hồ đều đồn đại hắn đã chết, nếu như người này còn sống, tính tuổi tác nên có hơn 120 tuổi. Ta cũng chỉ là nghe ta sư phụ nhắc qua tên của người nọ, luận bối phận hắn hay là sư phụ ta tiền bối. 60 năm trước võ tông cường giả, có thể đã có hơn 120 tuổi. Nghe nói như thế mọi người đều kinh. Trần Tiêu quét mắt mọi người một chút về sau, trong lòng quyết định chủ ý, sau đó hắn đối với ngoài trướng thủ vệ nói, để bọn hắn vào đi. Chương 23, ít ngày nữa liền trở về. Chương 23, ít ngày nữa liền trở về. Một lát sau, một cái hồng phát lão giả mang theo hai cái áo trắng trung niên nhân đi vào lều lớn trong. Quét mắt một chút những người có mặt về sau, hồng phát lão giả nhìn về phía rõ ràng đứng ở trung ương, ý phục trên người thêu lên giao long Trần Kiêu. Ngươi chính là Tịnh Kiên Vương Trần Kiêu a? Hồng phát lão giả âm thanh giống kền kền bình thường, khàn khàn lại âm trầm, trong giọng nói không có nửa điểm xem trọng, phảng phất như là tại đối với một cái tầm thường tiểu bối nói chuyện. Thạch Hãn mấy cái võ tướng nhìn thấy người này, tất cả đều nét mặt nghiêm trọng mà hộ đến Trần Kiêu tả hữu. Trần Kiêu hơi đẩy bên cạnh mọi người, cười lấy hỏi: các hạ thực sự là mấy chục năm trước danh chấn giang hồ thiết thủ Lan Giang Lệ Thiên Sầu tiền bối. Hồng Phát lão giả nhếch miệng cười, cũng không có giải thích, mà là trực tiếp đưa tay ra, trong một chớp mắt một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm chân khí màu đỏ liền bao phủ tại mấy cái võ tướng trên đỉnh đầu, tu vi yếu mấy người trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, cho dù là tu vi đạt tới võ tông cảnh giới Thạch Hãn sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Trần Tiêu mặc dù không bị đến chân khí ảnh hưởng, lại cũng vô ý thức mà lui về phía sau hai bước. Thiện tay để ép liền có thể ngăn chặn võ tông. Trước mắt thân phận của người này đã không có gì tốt hoài nghi. Với lại người này 80-90% đã bước vào võ tôn cảnh giới. Võ tôn cường giả, tất cả đại tần mấy chục năm có thể cũng liền ra một vị, mỗi một vị đều là độc bá giang hồ tồn tại, cho dù là hoàng thất đối với loại người này đều phải phụng làm khách quý. Tuy nói võ tôn vậy đánh không lại 100 vạn đại quân, nhưng người trước mắt này nếu quả thật muốn giết hắn, trong chướng những người này chỉ sợ ngăn không được. Trần Tiêu hít sâu một hơi, trong lòng mơ hồ sản sinh một chút chờ mong. Người trước mắt này tất nhiên chủ động tới cửa cầu kiến, kia 80-90% là muốn cầu cảnh hắn. Nghĩ đến đây, hắn khôi phục trấn định, chắp tay nói, các hạ công lực kinh người, nhìn tới thực sự là thiết thủ Lan Giang Lệ Thiên Sầu tiền bối, không biết Lệ Lao tiền bối đại giá đến dự, cần làm chuyện gì. Lệ Thiên Sầu cười quái dị hai tiếng về sau, hồi đáp, lão phu sở dĩ ngoại hiệu Thiết Thủ Lang Giang, đó là bởi vì tu luyện Liệt Dương Huyền Công, trưởng lực cương mạnh bá đạo, có thể ngăn cản sóng to gió lớn. Mấy chục năm trước lão phu bế quan xung kích võ tôn cảnh giới, mặc dù may mắn thành công, nhưng nửa đường lại là gây ra rủi ro, gặp Liệt Dương Huyền Công phản vệ, không chỉ khiến mái đầu bạc trắng biến đỏ, mỗi ngày còn phải tiếp nhận liệt hỏa đốt tâm thống khổ. Mấy chục năm qua lão phu luôn luôn đang tìm kiếm giải quyết chi pháp. Nói đến đây, Lệ Thiên Sầu cười quái dị hai tiếng. Trần Tiêu thì là mặt lộ vẻ suy tư dưới tay có không có bảo vật gì có thể đến giúp cái này Lệ Thiên Sầu. Lệ Thiên Sầu tiếp tục nói, lão phu thử vô số loại phương pháp, tra duyệt đại lượng cổ thư, biết được Đại Tần Thủy Hoàng Đế đã từng chiếm được một kiện bảo vật, tên là Âm Ly Châu. Này châu nghe nói sinh ra từ Bắc Hải Thâm Viên trong, chí âm chí hàn, có thể trị lão phu bệnh. Trần Tiêu nghe mị này lộ vẻ chợt hiểu. Âm Ly Châu thứ này nó chưa nghe nói qua, nhưng nhắc tới Thủy Hoàng Đế hắn liền hiểu. Đại Tần Thủy Hoàng Đế, đây chính là vị võ thánh. Tại qua đời trước đó vị này Thủy Hoàng Đế đã từng cho hoàng thất lưu lại một cái bảo khố, công bố chỉ có tại gặp được diệt quốc nguy cơ lúc mới có thể mở ra bảo khố. Mà mong muốn mở ra bảo khố, trừ ra cần ngọc tỷ chuyển quốc là chìa, còn cần thành viên hoàng thất tiên huyết làm dẫn. Nếu như Đại Tần thật có Âm Ly Châu loại bảo vật này, kia 80-90% ngay tại trong đó. Tiền bối nếu là nguyện ý trợ bản vương một chút sức lực, và sau khi chuyện thành công, kia Âm Ly Châu tự nhiên hai tay dâng lên. Trần Tiêu cực kỳ quả quyết, tại chỗ đều hứa hẹn tiếp theo. Hắn bây giờ đang lo không biết nên như thế nào giải quyết Trần Tầm, kết quả này Lệ Thiên Sầu vừa vặn đưa tới cửa. Đây chính là vị võ tôn à, có võ tôn trấn thủ, nghĩ giải quyết kia Trần Tầm đều đơn giản nhiều. Về phần Âm Ly Châu, căn bản không tính là cái gì. Dù sao thứ này điên lặng tại trong bảo khố cũng là lãng phí. Lệ Thiên Sầu nghe này cười khằng khặc quái dị lên. Khắc khắc, lão phu chính là ý này, nguyên bản lão phu là nghĩ trực tiếp tiến hoàng cung tìm vậy hoàng đế tiểu nhi, cũng không từng muốn sau khi xuất quan nghe nói các đại đô hộ phủ giang hồ đều bị vậy hoàng đế tiểu nhi phái người quét sạch một lần, tất nhiên hắn không thế nào thích lão phu kiểu này giang hồ nhân sĩ, vậy lão phu tự nhiên là lựa chọn đến ngươi nơi này. Cách đó không xa Bạch Phong nghe này cười lấy chúc mừng nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, bởi vì cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo người ít người giúp, vương gia bây giờ văn có văn đàn đệ nhất nhân Tạ tiên sinh tương trợ, võ có ta Đại Tần võ đạo đỉnh phong Lệ lão tiền bối trấn thủ, lo gì công không phá được kinh thành, cầm xuống kia Trần Tầm. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Một đám võ tướng văn thần sôi nổi đi theo định hót. Trần Tiêu nghe vậy cười ha ha, sau đó đối với Lệ Thiên Sầu nói, Lệ lão tiền bối, Lãng binh Lâm hộ Long Quan, nếu là ta người hoàng huynh kia tự mình xuất chiến, bản vương chuẩn bị nhường Tạ tiên sinh đi trước trận lên án mạnh mẽ ta người hoàng huynh kia một phen, lấy để sĩ khí, đến lúc đó liền từ ngài tùy hành tả hữu, nếu là nhìn thấy vậy hoàng đế, ngài trực tiếp đều ra tay bắt lấy hắn là được. Lệ Thiên Sầu gật đầu một cái, lại quái nở nụ cười. Đại Tần võ tôn đi ra không ít, cầm xuống hoàng đế võ tôn còn không có, hôm nay khó được có cơ hội này, lão phu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vậy làm phiền Lệ lão tiền bối. Trần Tiêu chắp tay cười nói. Cùng lúc đó, kinh thành trước thành, mấy chục vạn đại quân tề tụ. Trong kinh thành không thiếu áo giáp, cho nên bây giờ này mấy chục vạn người đã tất cả đều đổi lại thống nhất giáp trụ, chợt nhìn vì thế, có thể nói cực kỳ kinh người. Trần Tâm đứng ở đầu tường. Trần Tiêu đại quân sắc binh Lâm hộ Long Quan, hắn tự nhiên cũng phải ngự giá thân trinh. Bởi vì bí báo lên nói Trần Tiêu chỗ nào đại bác đông đảo, trong triều quần thần khuyên hắn tử thủ kinh thành, chẳng qua hắn hay là càng muốn đi hộ Long Quan. Thấy phía dưới đại quân ánh mắt kiên định, người người đều là thấy chết không sờn chi sắc, bên cạnh Lý Chiêu dường như bị bầu không khí như thế này lây nhiễm, trong mắt không khỏi rừng rừng, đối với Trần Tâm nói, vậy hạ, nếu không ngài giảng hai câu đi. Trần Tâm nghe vậy suy tư một lát, sau đó cười lấy nhìn về phía dưới thành mênh mông vô bờ đại quân. Chư vị, chuyến này theo chấm bình định phản loạn, chu sát phản tặc, chờ đến ngày chúng ta sẽ cùng nhau hồi kinh, uống rượu khánh công. Hắn nói lời này là nghiêm túc, nhưng ở bây giờ kiểu này không khí phía dưới, lại là có loại khác hương vị. Chuyến này mặc dù cũng có hơn 30 vạn đại quân, nhưng đối thủ thế nhưng có trăm vạn tinh nhuệ chi sư Tịnh Kiên Vương. Một sáng khai chiến, năng lực có mấy người trở về. Nhưng bệ hạ lại nói ngày sau cùng nhau hồi kinh, uống rượu khánh công. Phản phất như là đang nói mọi người nhất định phải cùng nhau còn sống trở về tựa như. Bên cạnh Sở Hùng nghe này hai mắt phiếm hồng, cao giọng hô, chư vị. Như ngày khác chiến tử chiến trường. Cũng làm hồn quy kinh thành. Cùng bệ hạ uống rượu khánh công. Trần Tấm nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Sở Hùng. Này lông mày rậm mắt to, ngược lại là thật biết tô đậm bầu không khí. Quả nhiên. Phía dưới đại quân trong nháy mắt liền bị những lời này đốt lên, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng bị tráng. Đi theo bệ hạ, bình định phản loạn, chu sát phản tặc. Đi theo bệ hạ, bình định phản loạn, chu sát phản tặc. Có một người dẫn đầu, mọi người sôi nổi đi theo hò hét, trong lúc nhất thời tiếng la rung trời, trực trùng bất tiêu. Tốt, đại quân xuất phát. Sở Hùng hét lớn một tiếng về sau, mắt hổ dưng dưng nhìn về phía Trần Tầm. Bệ hạ, chúng ta vậy hạ thành lên đường đi. Trần Tầm hơi có chút im lặng nhìn về phía vị này Ngự Lâm quân đại tướng, chỉ có thể gật đầu một cái, hướng phía hạ thành bậc thang đi đến. Đi vào trước bậc thang, hắn nhìn thấy thì thầm từ trong hoàng cung ra tới Lệ Phi. Lệ Phi hôm nay trang dung một mạng, lúc này dường như cũng bị trước thành bầu không khí như thế này lây nhiễm, rơi lệ nói, bệ hạ, thần thiếp hiểu rõ trong triều có không ít người đối với thiếp thân có lời bàn thắng, nếu không ngại bàn cho cái chết thần thiếp đi, coi như là đại quân tế cờ. Nàng cảm thấy bầu không khí đều tô đậm đến nơi này, nàng không bằng chết vừa chết, lại cổ vũ một chút sĩ khí. Rốt cuộc giết nàng, tương đương với bệ hạ tại hướng tất cả mọi người bày tỏ quyết tâm, lần này nếu là có thể thắng, sau này nhất định không còn hoang phế triều chính, trầm mê nữ sắc. Với lại nàng xem qua rất nói nhiều bản, thoại bản trong loại tràng diện này bình thường đều sẽ có cái yêu phi tế cờ. Trần Tấm nghe vậy tức giận nói, có ngươi chuyện gì, mau trở lại cung đi thôi. Bệ hạ, thật không cần thần thiếp chết sao? Thần thiếp tự vẫn cũng được. Lệ phi lại nói. Trần Tấm liếc nàng một cái, thản nhiên nói, mau trở về, đánh trận người phụ đạo nhân ra đường lẫn vào. Dứt lời hắn liền mang theo quần thần xuống bậc thang, mắt thấy Trần Tấm muốn biến mất trong tầm mắt, Lệ phi hô, bệ hạ, ngài còn có thể quay về sao? Như ngài bỏ mình, thiếp thân tuyệt đối không sống một mình. Trần Tấm bước chân dừng lại, cất tiếng cười to nói, ha ha, yên tâm đi, ít ngày nữa liền trở về. Chương 24, thần là ngài nghi kỹ đường lui. Chương 24, thần là ngài nghi kỹ đường lui. Một ngày sau, đại quân đến Hộ Long Quan. Tại Hộ Long Quan nghỉ suốt một ngày về sau, này trong hai ngày buổi trưa, mặt đất bắt đầu phát ra tiếng oanh minh, nơi chân trời xa xuất hiện một cái màu đen thủy triều hướng phía Hộ Long Quan cuồn cuộn đánh tới. Tại khoảng cách Hộ Long Quan chỉ còn lại không tới 10 dặm lúc, màu đen thủy triều ngưng tiến quân, bắt đầu tại chỗ xây dựng công sự. Hộ Long Quan trên đầu thành, Đỗ Phương nhìn xa xa một màn này, đối với bên cạnh Sở Hùng nói, Sở tướng quân, bọn hắn đây là đang xây dựng pháo đài à? Xem ra có lẽ vậy. Sở Hùng ồm ồm nói. Dù là Đỗ Phương luôn luôn trầm ổn, lúc này cũng nhịn không được hỏi, Sở tướng quân, này Tịnh Tiên Vương đại quân đã gần ngay trước mắt, này bệ hạ có bài tẩy gì, cũng nên xứ đi ra rồi hả? Át chủ bài. Bài tẩy gì? Sở Hùng mặt ngớ ngác. Đỗ Phương thì là nét mặt kinh ngạc. A, thật không có át chủ bài sao? Nói thật, tại rất nhiều đạo trị quốc bên trên, hắn đều cùng bệ hạ không như mà hợp, cho nên hắn đã nhận định bệ hạ là giống như hắn người thông minh. Mà nếu như là hắn, nếu là không có cường đại át chủ bài, là tuyệt sẽ không như thế lô mãng ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương. Hắn thấy, bệ hạ có cường đại lá bài tẩy sát xuất chí ít có 7-8 phần. Sở tướng quân, tại hạ nghe nói vũ khí là bệ hạ chơi đùa ra tới. Ngươi nói hắn có khả năng hay không xuất ra cái gì kinh thế hai tục vũ khí ra đây? Đỗ Phương nhỏ giọng hỏi. Sở Hùng liếc Đỗ Phương một chút, lắc đầu nói, không thể nào, thật muốn có vũ khí, vậy khẳng định cũng phải giao cho công bộ rèn đúc, với lại vũ khí đều rất lớn, giấu là không có khả năng giấu ở. Đỗ Phương nghe vậy lại hỏi, Sở tướng quân, ta nghe nói Đại Tần Thủy Hoàng đế đã từng lưu lại một tòa bảo khố, nói là có vong quốc nguy hiểm lúc có thể mở ra. Sở Hùng lại lần nữa lắc đầu, chuyện này Lý tướng vậy cùng bệ hạ đã từng nói, bệ hạ nói trong hoàng thất đấu đây không tính là vong quốc nguy hiểm, dựa theo tổ huấn là không thể mở ra bảo khố. Đỗ Phương một trận trầm mặc về sau, có chút lúng túng cảm thán nói, ta này bệ hạ thật đúng là đại công vô tư à, loại thời điểm này còn nhớ kỹ tổ huấn đấy. Mặc dù không hỏi ra cái như thế về sau, nhưng hắn hay là tin tưởng vững chắc bệ hạ có hậu thủ. Nhìn thoáng qua xa xa đại quân về sau, hắn đột nhiên nói, Sở tướng quân, ngươi nói thật đánh nhau. Vân Vương Liệt Vương còn có hai đại tiết độ sứ có khả năng hay không lâm trận phản chiến. Sở Hùng nghe vậy nét mặt cổ quái nhìn về phía Đỗ Phương. Không thể không nói, hay là người đọc sách này sẽ làm động. Nhìn xem xa xa Tịnh Kiên Vương quân trận, Vân Vương Liệt Vương hai đại tiết độ sứ 40 vạn đại quân rõ ràng bị cắt chém phân bố tại bốn phía, với lại thật đánh nhau Tịnh Kiên Vương khẳng định sẽ đem Vân Vương Liệt Vương cùng với hai đại tiết độ sứ đều khống chế tại Tịnh Kiên Vương bên cạnh. Phản chiến? Làm sao phản chiến? Không muốn sống nữa. Thật coi Tịnh Kiên Vương trấn thủ biên cương nhiều năm như vậy, một điểm không biết binh đâu. Đỗ công tử, ngươi hay là đừng muốn những thứ này. Thành thành thật thật chuẩn bị ứng chiến đi, ngươi một cái người đọc sách, tay trói gà không chặt, nếu thật là thấy tình thế không ổn, chạy chính là, không ai sẽ trách ngươi. Đỗ Phương, Hộ Long Quan trong, Trần Tấm nét mặt kinh ngạc. Ở trước mặt hắn lúc này đang đứng một người, người này mặc bộ kia Tây vực tiến cống sốc nổi áo giáp, nhìn xem thân hình cùng hắn không kém bao nhiêu. Vu Hóa Long, ngươi đây là làm cái quỷ gì? Trần Tấm nhìn về phía người này bên cạnh Vu Hóa Long, có chút kinh ngạc hỏi. Vu Hóa Long nét mặt lại là cực kỳ nghiêm túc. Bệ hạ, thời gian khẩn cấp, vi thần thực tại tìm không được tướng mạo cùng bệ hạ giống nhau người, chỉ tìm được rồi hắn. Lỡ như trận chiến này thất bại, bệ hạ ngài cứ yên tâm đào đi, hắn sẽ thay mặt ngài đi chết. Người kia nghe vậy quỳ một gối xuống trên mặt đất, giọng nói trịnh trọng nói, bệ hạ ngài yên tâm, đến lúc đó tiểu nhân sẽ tự thiêu mà chết, bọn hắn tuyệt đối không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Trần Tâm, rất không cần phải. Hóa Long, không cần thiết. Trần Tâm bất đắc dĩ nói. Vu Hóa Long nghe vậy ngay lập tức quỳ xuống trước Trần Tâm trước mặt. Bệ hạ, vi thần từ gia nhập Cẩm Y Liệp vệ, chưa bao giờ kháng quá mệnh, lần này ngài liền nghe vi thần a, vi thần có thể chết, chứ vị đại thần cũng được, chết, duy chỉ có bệ hạ ngài không thể chết. Chỉ cần ngài còn sống, chúng ta nhất định phải chết, vậy chết có ý nghĩa. Trần Tâm nhất thời không nói gì, hắn vậy không nói gì thêm nữa, mà là gật đầu nói, được rồi, thật đến một bước kia, tiểu theo ngươi nói tới. Vu Hóa Long nghe này không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại chuyển đến giọng Lý Chiêu. Bệ hạ, vi thần Lý Chiêu cầu kiến. Vào đi. Trần Tâm đáp lại nói. Một lát sau, Lý Chiêu phong trần mệt mỏi đi đến, nhìn ra được, tâm tình của hắn coi như không tệ. Bệ hạ, có chuyện thần một mực giấu giếm ngài, còn xin bệ hạ thứ tội. Nói. Trần Tâm thản nhiên nói. Lý Chiêu hồi đáp, bệ hạ, từ ngài hạ lệnh ban cho cái chết Tịnh Kiên Vương về sau, vi thần ngay tại thế ngài tìm kiếm đường lui, trong khoảng thời gian này, hạ thần lệnh đem không ít tài vật lương thảo chuyển đến ta Đại Tần Tây Nam một hòn đảo nhỏ bên trên. Nếu thật là như muối bỏ bể, bệ hạ ngài liền đi hòn đảo nhỏ kia đi, dọc theo con đường này thần đều đã sắp xếp xong xuôi, tuyệt đối thông suốt. Trần Tâm lại tới. Lý Chiêu cũng không để ý Trần Tâm thần sắc cổ quái, tiếp tục nói, bệ hạ, tuy nói một trận chiến này còn chưa phân ra thắng bại, nhưng chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất, ngài tuổi còn trẻ, cũng đã tu luyện đến võ tông chi cảnh, Nếu là ở kia ở trên đảo lại dốc lòng tu luyện một quãng thời gian, ngày khác bước vào võ tôn chi cảnh cũng chưa biết chừng, đến lúc đó có thể còn có ngóc đầu trở lại cơ hội, trừ ra những kia tài bảo bên ngoài, thần còn an bài không ít người, bọn hắn sẽ tạm thời ẩn nấp tại đại tần các nơi, đợi ngài trở về sau đó chỉ cần bùng cánh tay hô lên, bọn hắn liền sẽ dốc hết toàn lực trợ ngài lại lên đại bảo. Dứt lời Lý Chiêu mặt lộ tang thương chi sắc, nói khẽ, bệ hạ, nếu là thực sự chuyện không thể làm, ngài mang theo Lệ Phi cùng những thứ này tài bảo tiến về nước khác, cũng có thể an ổn không lo mà vượt qua quãng đời còn lại. Trần Tâm sau khi nghe xong trong lòng hơi có chút cảm động. Cái này Lý tướng quả thực là vì hắn thao nát tâm đây này. Tốt. Trần Tâm cũng không có chối từ, trực tiếp đáp ứng xuống. Lý Chiêu nghe vậy lúc này mới triệt để yên tâm. Tiếp xuống hắn liền là chết, vậy chết cũng không tiếc. Dù sao bệ hạ võ tông tu vi, thật nghĩ chạy, hẳn là không người có thể ngăn được. Sáng sớm hôm sau, Trần Tâm vừa mới tỉnh ngủ. Hôm nay hắn mặc vào một thân màu đen long bào. Mà đúng lúc này, quan ngoại truyền đến nặng nề đến cực điểm tiếng kèn, đúng lúc này cước này ở dưới mặt đất cũng bắt đầu có tiết tấu chấn động lên. Cũng không lâu lắm, quan nội vậy vang lên tù bà, quân thần chúng tướng sôi nổi leo lên đầu tượng, chỉ thấy xa xa Trần Tiêu đại quân chính chậm rãi hướng phía hộ long quan ép gần. Mà ở trong đại quân, lại đứng sừng sững lấy một tòa hơn 10 trượng di động đài cao, trên đài cao loáng thoáng đứng mấy người, chính cùng theo đại quân hướng phía hộ long quan di động. Phản quân đến đây, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đầu tượng ầm ầm dậy rồi sở hùng tiếng hét lớn, đúng lúc này lính liên lạc bắt đầu không dừng lại vung vẫy cờ xí, đem mệnh lệnh từng bậc truyền đạt. Bệ hạ, cái kia dùng đồ ăn sáng. Hồng Hỷ không nhìn thẳng động tĩnh bên ngoài, bưng lấy một cái bàn ăn đưa đến Trần Tâm trước mặt. Là bệ hạ tiếp thân thái giám, hắn ấy là biết đạo bệ hạ thói quen sinh hoạt. Cho dù là trời sập, bệ hạ cũng sẽ bình thường ăn cơm. Vậy mà hôm nay lại là nhường hắn có chút ra ngoài ý định. Trần Tâm cũng không có dùng nữa, mà là đứng lên nói, trước phóng một bên đi. Dứt lời hắn phất ống tay áo một cái, hướng phía bên ngoài đi đến cuộc nháo kịch này kéo dài lâu như vậy, bây giờ cũng nên kết thúc. Chương 25, ngươi là tự cấp chấm gãi ngựa sao? Chương 25, ngươi là tự cấp chấm gãi ngựa sao? Đi vào đầu tượng, Trần Tâm nhìn phía xa trăm vạn đại quân chậm rãi thúc đẩy, thần tinh lạnh nhạt, liền phảng phất kia trăm vạn đại quân không phải quân địch mà là dưới trướng hắn quân đội tựa như. Lý Chiêu thì tại một bên nhìn vị này bệ hạ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác hôm nay bệ hạ trên người tản ra một loại nhường hắn 10 phần xa lạ khí chất. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ, đó là 10 năm trước, ngay lúc đó bệ hạ khí phách phấn chấn, cho người ta một loại tràn đầy năng lượng và sức sống cảm giác. Mấy năm này bệ hạ hoang phế triều chính, lại cho hắn một loại thờ ơ lười nhác cảm giác. Hôm nay, đối mặt này trăm vạn đại quân hắc vân ép hành, bệ hạ một thân áo bào đen, thần sắc cũng dung, mang đến cho hắn một cảm giác là bình tĩnh như vực sâu. Bất kể như thế nào, chỉ mong bệ hạ năng lực còn sống rời đi hộ long quan. Lý Chiêu thầm nghĩ trong lòng. Mà đúng lúc này, Tịnh Kiên Vương đại quân đứng tại khoảng cách hộ long quan tường thành 200 bước vị trí, đúng lúc này kia cao hơn 10 trượng di động đài cao chậm rãi toàn quân trong trận mở ra đây, tiếp tục hướng phía tường thành bên này gần lại gần. Thời gian dần trôi qua, trên tường thành các thần thấy rõ kia trên đài cao bóng người. Trên đài cao tổng cộng đứng 5 người. Đứng ở phía trước chính là một cái râu dài văn sĩ, một thân thanh bảo, nét mặt kiệt ngạo. Ở bên người hắn thì đứng một cái tóc đỏ râu đỏ lão giả, hởi trần lấy ngực, trên mặt mang như có như không mỉm cười. Về phần 3 người khác tất cả đều một thân áo vải xám, mặt không biểu tình. Nhưng 3 người này khí thế trầm trọng, vừa nhìn liền biết là võ đạo cao thủ. Long Phượng tiên sinh Tạ Thanh Vân. Lý Chiêu lẩm bẩm nói. Những người khác hắn không biết, hắn đứng ở phía trước tên văn sĩ kia hắn lại là một chút đều nhận ra được. Rốt cuộc vị này văn đàn đệ nhất nhân chân dung tại Đại Tần là lưu truyền rộng rãi. Mắt thấy di động đài cao đã đến hộ long quan công kích khoảng cách trong, Sở Hùng nhìn về phía bên cạnh Trần Tâm. Vậy hạ, muốn bắn bọn hắn sao? Mặc dù hắn biết rõ đối phương dám tới gần 80-90% co trội ý vào, nhưng hắn hay là thử thăm dò hỏi thăm một câu Trần Tâm ý kiến. Không sao cả, nhường bọn họ chạy tới đi. Trần Tâm thản nhiên nói. Sở Hùng gật đầu một cái, ra hiệu sau lưng hỏa khí doanh cùng cung tiễn thủ an tâm chớ đội. Đợi cho đài cao khoảng cách tường thành chỉ còn lại hơn 10 trượng lúc, kia đài cao rốt cục cũng ngừng lại. Tạ Thanh Vân nhìn ngoài 10 trượng hơn Trần Tâm, cao giọng quát, ngươi chính là kia hôn quân Trần Tâm. Này hét lên từng tiếng công chính vang dội, giống như ẩn chứa thiên địa chính khí. Tường thành trong góc Thẩm Chính Thẩm Nghĩa hai cái này sử quan huynh đệ nhìn đang lấy đài cao chậm rãi đến gần Tạ Thanh Vân, trong mắt tràn đầy quan mang. Vị này chính là Long Phượng tiên sinh Tạ Thanh Vân a. Không hổ là ta Đại Tần văn đàn lãnh tụ. Quả nhiên khí độ bất phàm. Xác thực, võ đạo cao thủ bảo vệ tả hữu, trăm vạn hùng binh ở phía sau, tại trên đài cao mặt khiển trách hoàng đế. Chúng ta văn nhân năng lực có một ngày như vậy, còn cầu mong gì? Như thế tên cảnh tượng nhất định phải đi lại. Cũng tốt nhường hậu nhân hiểu rõ đời chúng ta là bực nào anh tài xuất hiện lớp lớp. Trên tường thành, Trần Tâm nhìn Tạ Thanh Vân, thản nhiên nói, nếu biết là chớm, vì sao không quỷ? Tạ Thanh Vân nghe này lên tiếng phá lên cười. Quỷ, ngươi này hôn quân, tàn sát huynh đệ. Đối mặt Bắc Cương, lại cực điểm định nội, làm sao xứng làm ta Đại Tần hoàng đế? Ta hôm nay tới trước chính là vì tại đây trước trận liệt kê từng cái tội trạng của ngươi, để cho người trong thiên hạ hiểu rõ vương gia lần này tính nan, chính là thuận theo thiên mệnh, thay trời hành đạo. Nghe nói như thế, Trần Tâm không nổi, bên cạnh Đỗ Phương lại là cấp bách. Hắn đã sớm dự liệu được rất có thể có trước trận mang chiến kiểu này phân đoạn, cho nên mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều ứng đối chi tử. Nhưng mà những lời này nhường hắn viết xuống đến có thể, nhưng đến trước trận nhường hắn nói, hắn lại là nói không nên lời. Không có cách, trang diện này quá lớn, hắn còn quá trẻ, còn khống chế không ở Trần Tâm nghe vậy thần sắc lạnh nhạt, chấm xử tử Vĩnh Vương, đó là bởi vì Vĩnh Vương cùng biến mưu phản trước đây, như phạm phải lớn như thế tội đều không trừng phạt, sau này người người bắt trước, Đại Tần còn thế nào năng lực an bình? Chớ cử động lần này quả thật an bang định quốc cử chỉ. Nói đến đây Trần Tâm dừng một chút, tiếp tục nói, về phần đối mặt Bắc Cương, không có thừa thắng xông lên, đó là bởi vì Bắc Cương chủ lực vẫn còn tồn tại, tại xung quanh nước khác vây quanh tình huống dưới, chớm cảm thấy nên trước tích lũy sức mạnh, bây giờ ngươi cũng thấy đấy, Đại Tần binh tinh lương chân, nhưng mà các ngươi loạn thần tặc tử lại là thừa cơ làm loạn, hại nước hại dân, chẳng lẽ cùng kia Bắc Cương ám thông xã giao, mới như thế làm việc. Trên đài cao Tạ Thanh Vân nghe này biến sắc. Hắn không có nghĩ đến cái này Trần Tâm lại còn có chút tài hùng biện. Đỗ Phương nhìn Trần Tâm thì là vẻ mặt vẻ sùng bái. Chính là cái này ý nghĩa a. Chỉ là hắn chỉ có thể viết ra, mà bệ hạ lại là có thể làm mọi thuyết ra đây. Đây chính là hắn cùng bệ hạ khác nhau. Tạ Thanh Vân tiếp tục nói, miệng lưỡi bén nhọn, vậy ngươi xuyên tạc thánh nhân chi học, dẫn đạo học sinh học tập một ít bảng môn tà đạo, khiến người người oán trách. Lại cái kia giải thích như thế nào? Trần Tâm thần sắc như thường. Thánh nhân Vân, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công, nếu là trông coi thánh nhân học thuyết không làm mảy may biến hóa, chẳng phải là vi phạm với thánh nhân sơ tâm. Với lại ai kể ngươi nghe truy nguyên chính là đường nhỏ, về phần dẫn tới người người oán trách, kia càng là hơn lời nói vô căn cứ. Từ chấm đăng cơ đến nay, mặc dù thì có tai hại phát sinh, nhưng chấm xây dựng thủy lợi, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, luận tai hại phát sinh tần suất thấp hơn nhiều tiền triều, ngươi nói chấm dẫn tới người người oán trách, đây là đang vũ nhục tiên hoàng sao? Nói đến vũ nhục tiên hoàng bốn chữ này, Trần Tâm giọng nói bỗng chốc bén nhọn rất nhiều, Tạ Thanh Vân nghe vậy lại nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn trong tưởng tượng tràng cảnh là bác bỏ này hôn quân mặt đỏ tới mang hai, á khẩu không trả lời được. Nhưng mà nhường hắn không ngờ rằng chính là này hôn quân lại đặc biệt am hiểu biện luận chi đạo. Không đợi hắn nghĩ ra thích hợp ngôn ngữ bác bỏ, Trần Tâm tiếp tục nói, ngươi nói truy nguyên là tiểu đạo, kia vũ khí cũng là học tập truy nguyên làm ra, ngươi đều có thể nhường Tịnh Kiên Vương kéo xa xa những kia pháo đài, tiêu hủy những kia vũ khí. Vấn đề là ngươi dám không? Tạ Thanh Vân nghe này sắc mặt hơi đỏ lên, rằng có một lát sau, hắn chỉ có thể lại nói, ngươi tàn sát trình lên khuyên ngăn học sinh, tàn khốc đến cực điểm. Ngươi năng lực giết bọn hắn, nhưng ngươi không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người. Trần Tâm bác bỏ nói, Thánh Nhân Vân, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Lúc này lấy thẳng báo oán, dùng đức báo đức, tự chấm đăng cơ đến nay, Đại Tần quốc lực ngày càng cường thịnh, nhưng mà chính là như thế, chấm còn muốn bị những người kia nói xấu, chấm là Đại Tần làm gương mẫu, bị như thế nói xấu, nếu là nén lớn giận, vậy còn có người nào vui lòng thế Đại Tần xuất lực? Chẳng lẽ em muốn dựa vào ngươi kiểu này sẽ chỉ ba hoa trích trẻ người sao? Tạ Thanh Vân nghe vậy hai mắt trừng lớn, nổi gân xanh. Được dân tâm người được thiên hạ, ngươi như đều làm rất đúng, làm sao đến mức nhiều người như vậy phản ngươi? Không đợi hắn nói xong, Trần Tâm nổi giận nói, câm miệng. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói cái gì được dân tâm người được thiên hạ, ngươi cái gọi là dân tâm lẽ nào là chỉ những kia loạn thần tặc tử sao? Hay là nói Tịnh Kiên Vương thu nạp những kia giang hồ cường đạo, hoặc là ngươi loại này tiểu nhân bị ổi? Nói đến đây cười lạnh một tiếng. Long Phượng tiên sinh, văn đàn lãnh tụ, Long Phượng sao mà vô tội, muốn bị ngươi bực này mua danh chủ tiếng, đồ vô sỉ dính vào. Ngươi. Tạ Thanh Vân chỉ vào Trần Tâm, tức thì nóng giận công tâm, thân hình đều có chút đứng không yên. Đỗ Phương thì vẻ mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn bên cạnh Trần Tâm. Vậy hạ thật sự là quá mạnh mẽ. Vậy mà tại mắng tranh tài thành công chế trụ Tạ Thanh Vân. Ai là dân tâm nói nhiều vô ích. Hôm nay vương gia trăm vạn đại quân binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, chỉ cần hắn được thiên hạ, vậy dĩ nhiên liền có thể chứng minh hắn là phải dân tâm người. Tạ Thanh Vân cưỡng chế phẫn nộ trong lòng nói ra một câu nói như vậy. Bên cạnh Lệ Tiên Sầu nghe này móc móc lỗ tai, cười khẳng khặc quái dị lên. Khắc khắc, sớm như vậy không được sao, này biện đến biện đi cuối cùng còn không phải muốn so nắm tay người nào lớn sao. Vừa dứt lời quanh người hắn chân khí tuôn ra, một đầu tóc đỏ từng chiếc đứng đấy, Trần Tâm xung quanh quần thần cách vài chục trượng đều cảm giác một cỗ khủng bố kinh khí xâm nhập mà đến, trong nháy mắt hướng về sau lùi lại mấy bước. Một mực đứng tại sau lưng Trần Tâm hồng hỉ cảm thụ lấy Lệ Thiên Sầu trên người khí thế kinh khủng, sắc mặt đại biến, giọng khe thế nói, là võ tôn, nhanh hộ giá. Nghe nói như thế, quần thần đều là vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Ai có thể nghĩ tới cái này tóc đỏ lôi thôi lao đầu nhi lại là võ tôn cường giả? Nhưng mà còn không chờ bọn họ có phản ứng, Lệ Thiên Sầu cách không một trường bộ hướng về phía Trần Tâm. Một trường này hắn trực tiếp vận dụng toàn lực, võ tôn tu vi tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, mặc dù cách hơn 10 trượng, nhưng đủ để tiêu diệt tầm thường võ tông. Cho dù này tiểu hoàng đế có chút thủ đoạn năng lực giữ được tính mạng, cũng khó tránh khỏi trọng thương. Đến lúc đó hắn lại ra tay tiêu diệt này tiểu hoàng đế, quả thực dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn tu luyện công pháp tên là Liệt Dương Huyền Công, cho nên thả ra nội lực nóng rực vô cùng, trường lực còn chưa đến quanh mình quần thần cũng cảm giác một cỗ sóng nhiệt chạm mặt tới, cho dù là hồng hỉ tiểu này nửa chân bước vào võ tông cảnh cường giả đều cảm giác trong cơ thể chân khí một hồi bừng hữu. Mà bọn hắn vẫn chỉ là bị ảnh hưởng còn lại hơi tác động đến mà thôi, không dám tưởng tượng trực diện một trường này Trần Tâm là bực nào cảm giác. Nhưng mà để bọn hắn không ngờ rằng sự việc đã xảy ra. Một trường này trong khoảnh khắc liền đến Trần Tâm trước người, nhưng mà Trần Tâm lại là không hề động một chút nào, cuồng bạo trường lực giống như châu đất xuống biển một loại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Quanh mình sóng nhiệt vậy biến thành thanh phong quất vào mặt. Không chỉ không nhường người, khó chịu, ngược lại có chút dễ chịu. Trần Tâm đứng chắc tay, biểu tình lãnh đạm nhìn về phía trên đài cao Lệ Thiên Sầu, lạnh giọng quát, ngươi lão gia hỏa này, là tự cấp chấm gãi ngựa sao? Chương 26 Cửu Tiêu Long Ngâm Phá. Chương 26, Cửu Tiêu Long Ngâm Phá. Lệ Thiên Sầu thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Vừa mới một kích kia hắn nhưng là lấy hết toàn lực, làm sao có khả năng một chút hiệu quả đều không có. Là mấy chục năm trước võ lâm đệ nhất nhân, hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Đồng loạt ra tay, hét lớn một tiếng về sau, Lệ Thiên Sầu lần nữa oanh ra một trường, cùng lúc đó, hắn hai cái võ tông đồ đệ cùng với Âu Dương Lâm vậy đồng thời ra tay, tứ đạo trưởng phong cùng nhau đánh phía Trần Tầm. Nhưng mà kết quả hay là đồng dạng, tất cả trưởng lực đều biến mất không còn tăm tích, Trần Tầm đứng ở đầu tường không nhúc nhích tí nào. Lần này Lệ Thiên Sầu triệt để đã hiểu, tiểu hoàng đế này là mạnh hơn xa hắn võ đạo cao thủ, cũng chỉ có tài như thế năng lực như vậy dễ như trở bàn tay ngăn lại bốn người bọn họ liên thủ công kích. Lẽ nào là võ thánh? Trong đầu toát ra như thế cái suy nghĩ về sau, Lệ Thiên Sầu tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Nếu như là võ thánh lời nói, vậy hắn hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Lão phu đúng là tự cấp bệ hạ gãi ngứa. Nhưng bệ hạ chết cười, lão phu cái này cáo tử. Lệ Thiên Sầu gạt ra một cái nụ cười khó coi, giọng nói thậm chí có loại hiền hòa hương vị, bỏ xuống những lời này sau hắn liền chuẩn bị đi đường. Đứng ở đầu tường Trần Tầm thấy này, nét mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Bây giờ nghĩ chạy. Dứt lời hắn khẽ quát một tiếng nói, chết. Nương theo lấy này quát khẽ một tiếng, một cỗ như là sóng to gió lớn bình thường khủng bố chân khí trực tiếp thẳng đánh phía Lệ Thiên Sầu. Lệ Thiên Sầu quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển toàn thân chân khí ngăn cản, trong một chớp mắt quanh người hắn hoàn toàn bị chân khí màu đỏ bao trùm. Nhưng mà chân khí màu đỏ tại Trần Tầm chân khí trước mặt có vẻ quá mức nhỏ nhặt không đáng kể, liền phảng phất sóng lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, lộn mấy vòng liền hoàn toàn biến mất vô tung. Bên cạnh ba vị võ tông càng không chịu nổi, quanh thân hộ thể chân khí như là giấy bình thường, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, sau đó kinh khủng kình khí tới người, ba tên võ tông trên người như là đốt pháo một loại đùng đùng, không dứt, bắt đầu tuôn ra vô số huyết động. Cho ta đính. Lệ Thiên Sầu ra sức hét lớn, nhưng mà căn bản không có mảy may tác dụng, mặc hắn dốc hết toàn lực, cũng vô pháp ngăn cản cỗ kia chân khí mảy may, thế là trên người hắn vậy bắt đầu tuôn ra huyết động, chẳng qua hô hấp trong lúc đó, hắn đều biến thành một cái huyết nhân. Ba tên võ tông một tên võ tôn tuần tự từ đài cao rớt xuống, ngã ngửa vào trước thành triệt để mất mạng, ngược lại là đứng ở giữa nhất Tạ Thanh Vân lông tóc không tổn hao gì. Tạ Thanh Vân mắt thấy này kinh thế hai tục một màn, cả người cũng nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Chỉ là quát khẽ một tiếng liền đánh chết bốn tên cao nữa là cao thủ, đây là cỡ nào vĩ lực? Trước mắt vị hoàng đế này còn là người sao? Đứng ở Trần Tầm bên cạnh Đỗ Phương cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Tầm. Hắn hiểu rõ bệ hạ tu vi đạt đến võ tông cảnh, thế nhưng võ tông có như thế mạnh sao? Vừa mới lao giả kia một trưởng chi uy hắn nhưng là cảm nhận cá nhân đến, nhưng mà chính là lao giả kia đều không thể chịu đựng được bệ hạ vừa quát chi uy. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Bệ hạ, ngài. Lấy Lý Chiêu cầm đầu quần thần tất cả đều chấn động vô cùng nhìn một thân màu đen long bào Trần Tầm, trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên nói cái gì. Trần Tầm lúc này lại là nhìn về phía xa xa trong đại quân Hắc Giao Kỳ, đó là Trần Kiêu cơ sĩ. Xa xa trong đại quân, Trần Tiêu đám người chính ngồi trên lưng ngựa đứng xa xa nhìn đầu tưởng tình huống bên kia. Tại mơ hồ nhìn thấy Lệ Thiên Sầu ra tay lúc, mọi người cũng đều cho rằng đại cục đã định, có thể ai có thể nghĩ tới trong khoảnh khắc đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù nơi này khoảng cách đầu tưởng có chút xa xôi, nhưng bọn hắn vậy mơ hồ nhìn thấy có mấy người từ trên đài cao rơi xuống. Vương gia, đầu tưởng bên ấy chỉ sợ có siêu cấp cao thủ. Bên cạnh Bạch Phong sắc mặt tái nhợt hoảng sợ nói, bản vương đã nhìn ra. Trần Tiêu sắc mặt có chút dữ tợn, sau đó nhìn về phía bên cạnh lính liên lạc, cho bản vương hạ lệnh. Pháo kích hộ Long Quan. Mệnh lệnh này một chút, đã sớm bố trí tốt đại bác sôi nổi khai hỏa, đánh phía hộ Long Quan. Mắt thấy một đống đạn pháo sắp đánh vào hộ Long Quan trên tường thành, nhưng vào lúc này, đầu tường đột nhiên xuất hiện một cái cao lớn cự nhân hư ảnh. Người khổng lồ này hư ảnh chừng cao 30 trượng, so hộ Long Quan tường thành còn muốn cao một mảng lớn. Chỉ thấy này hư ảnh nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả đạn pháo tất cả đều lăng không oanh tạc. Trước đó Trần Tiêu còn thấy không rõ lắm, nhưng lần này hắn cuối cùng thấy rõ ràng. Kia hư ảnh bộ dáng cùng Trần Tầm không khác nhau chút nào. Đầu tường sơn kia siêu cấp cao thủ chính là Trần Tầm. Về phần kia hư ảnh, Trần Tiêu trong đầu nhớ tới trên sử sách có quan hệ với Đại Tần Thủy Hoàng Đế đi chép, nghe nói Thủy Hoàng Đế lúc chiến đấu đều có kiểu này hư ảnh. Đây là võ thánh chân thân, là chỉ có đạt tới võ thánh cảnh giới võ giả mới có thể thi triển ra kỹ năng. Nhị ca, kia Trần Tầm là võ thánh a? Cách đó không xa Vân Vương Liệt Vương hai người âm thanh run rẩy. Võ thánh lại như thế nào? Chúng ta có 100 vạn đại quân, Trần Tầm chỉ có hơn 40 vạn. Hơn 40 vạn đối với 100 vạn, dù là hắn là võ thánh, cũng chưa chắc năng lực cải biến chiến cuộc. Trần Tiêu cuồng loạn giống to, giống như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng của hắn khủng hoảng. Giết! Tất cả mọi người nghe lệnh, cho bản vương cùng nhau công kích, công phá hộ Long Quan. Trần Tiêu cầm qua bên cạnh cờ xí một bên vung vẫy một bên quát to. Giết! Hắn thân quân cùng nhau hô to, đúng lúc này 100 vạn đại quân bắt đầu cùng kêu lên kêu giết hướng phía hộ Long Quan thúc đẩy. Tại đây chấn thiên động địa hét hò trong, Trần Tiêu có chút run rẩy nội tâm lúc này mới đạt được một chút làm dịu. Trên tường thành, Trần Tầm quanh thân bị võ thánh chân thân bao vây, lặng lặng nhìn một màn này. Xa xa Sở Hùng nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ, chúng ta muốn chuẩn bị thủ thành sao?" Trần Tầm thản nhiên nói, "Các ngươi đem cái này Tạ Thanh Vân cho ta bắt về, tất nhiên hắn muốn so thực lực, kia chấm liền để hắn xem xét cái gì mới thật sự là lực lượng." Dứt lời hắn nhìn cũng không nhìn Tạ Thanh Vân một chút, chân phải hơi dùng lực một chút, cả người liền ngay tiếp theo to lớn võ thánh chân thân liền hướng phía công thành 100 vạn đại quân lướt tới. Trong góc Thẩm Chính Thẩm Nghĩa hai cái này sử quan nguyên bản còn đang ở ghi chép Tạ Thanh Vân là như thế nào khí phách phấn chấn, nhưng vừa vặn phát sinh liên tiếp sự việc lại là triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức. Lúc này hai người nhìn Trần Tầm trôi hướng 100 vạn đại quân, tất cả đều theo bản năng mà há to miệng. Thẩm Nghĩa bút trong tay cùng Đế Vương Lục chẳng biết lúc nào cũng đã rơi trên mặt đất. Trần Tầm bay tới trên đại quân không, phía dưới vô số mưa tên lập tức hướng hắn chút xuống mà đến, chẳng qua tất cả đều bị hắn võ thánh chân thân chặn lại. Thật không hổ là ta Đại Tần tinh nhuệ, dù là ta đã triển lộ ra thực lực như thế, vậy vẫn như cũ dám ra tay với ta. Trần Tâm trong lòng tán thưởng một câu về sau, đột nhiên ngửa mặt rít gào lên. Này hét dài một tiếng lại tựa như long ngâm, vang vọng đất trời. Này võ học tên là Cửu Tiêu Long Ngâm Phá, là thiên đạo dẫn kình thông qua sư hống công thôi diễn ra tới âm ba công pháp, thích hợp nhất của công. Trước đó bất luận là đối phó kia chui vào hoàng cung thích khách, hay là vừa mới đối phó kia bốn tên cao thủ, dùng đều là Cửu Tiêu Long Ngâm Phá biến hóa ra phương thức công kích, mà bây giờ hắn thi triển thì là chân chính Cửu Tiêu Long Ngâm Phá. Ngang, tiếng long ngâm càng thêm cao, trực tiếp vượt trên dung trời hét họ, xông vào trước nhất đầu mười mấy vạn đại quân chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một cỗ đại lực, đúng lúc này liền tất cả đều không bị khống chế bị áp đảo trên mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Hậu phương đại quân nhìn thấy này đáng sợ một màn nơi nào còn dám đi tới nửa phần. Trong lúc nhất thời tất cả đều cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Chương 27, ban thưởng gấm vóc lụa trắng chương 27, ban thưởng gấm vóc lụa trắng tiếng long ngâm dần dần dừng, Trần Tâm rất có thanh âm uy nghiêm vang vọng tại toàn bộ chiến trường vùng trời. Chấp niệm trong các ngươi đại đa số người đều là bị cuốn hiệp đến tận đây, chỉ cần các ngươi hiện tại bỏ binh khí xuống, chấm có thể tha các ngươi bất tử. Bằng không, giết không tha. Một đám đại thần binh sĩ nhìn trên đỉnh đầu giống thần nhân bình thường Trần Tâm, trong lòng nơi nào còn có mảy may chống cự tâm tư. Chớ nói chi là trận này cái gọi là Tĩnh Nan chi chiến vốn là danh bất chính, luôn bất thuận. Thế là không ít đại tần binh sĩ bắt đầu buông xuống binh khí, có người dẫn đầu, những người khác sôi nổi đuổi theo, toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời đều là binh khí rơi xuống đất phát ra đinh lánh len ken thanh âm, chỉ là thời gian qua một lát, trăm vạn đại quân đều đầu hàng. Trần Tâm thấy này giải trừ võ thánh chân thần, chậm rãi hướng phía chủ soái lều lớn vị trí lướt tới, cuối cùng rơi vào khoảng cách Trần Tiêu chỉ có trăm bước vị trí. Trần Tiêu lúc này đắp lên thiên hắc giáp thân quân vây vào giữa, đang dùng hoảng sợ mà oán hận ánh mắt đứng xa xa nhìn hắn. Trần Tâm liếc mắt nhìn hắn, bay thẳng đến hắn đi đến. Bảo hộ vương gia. Mấy cái thân quân lớn tiếng gầm hét, hơn nghìn người cùng nhau dùng trong tay binh khí chỉ hướng Trần Tâm. Trần Tâm nét mặt cay nghiệt, thấy này hắn vậy không nói gì thêm nữa, mà là đưa tay phải ra chậm rãi đẩy về phía trước, trong một chớp mắt một cỗ cường đại đến cực điểm kình khí từ hắn lòng bàn tay bắn ra, biến thành nhất đạo như là tường thành bình thường to lớn trường ấn hướng phía người phía trước nhóm đẩy đi. Phanh phanh phanh. Tiếng oanh minh không ngừng. Trường ấn những nơi đi qua người ngã ngửa đổ, tiên huyết văng khắp nơi, chẳng qua thời gian một hơi thở, trước mặt hắn lít nha lít nhít Trần Tiêu thân quân liền vì không còn một ngống, chỉ còn cái này một cái bị tiên huyết tàn chi triệt để nhuộm đỏ con đường. Thấy Trần Tâm một trường đều diệt mấy trăm người, còn lại thân quân cuối cùng hỏng mất, sôi nổi kinh hãi muốn tuyệt bùng vũ khí xuống lui qua một bên. Trần Tâm thấy này lúc này mới một điểm nhón chân đi nhẹ, phiêu tán rơi xuống Trần Kiêu trước mặt. Lúc này chung quanh trừ ra Trần Kiêu bên ngoài còn có Vân Vương Trần Diệu, Liệt Vương Trần Lâm, Bình Nam Tiết Độ sứ Trịnh Bình, Mạc Bắc Tiết Độ sứ Phùng Cường cùng với Bạch Phong năm người. Trần Diệu cùng Trần Lâm hai người này mắt thấy vừa mới phát sinh tất cả, cũng là triệt để hỏng mất, bình một tiếng cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Hoàng huynh, thần đệ hiểu rõ sai lầm rồi, còn xin hoàng huynh tha mạng a. Hoàng huynh, nệ tinh phụ hoàng trên mặt mũi tha thần đệ một mạng đi. Hai cái tiết độ sứ thấy cảnh này cũng là mặt như màu đất quỳ rạp xuống đất, chẳng qua so với hai cái vương gia, bọn hắn nhưng cũng không dám nói ra mảy may cầu xin tha thứ tới. Trần Tiêu nhìn gần trong gang tấc Trần Tầm, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp, có không cam lòng, có sợ hãi, có phẫn hận, còn có đố kỵ. Chuyện cho tới bây giờ hắn làm sao không biết vị hoàng huynh này những năm gần đây tại sao lại như thế yên tâm như vậy đem tiền, đem quyền giao cho dưới trướng quần thần. Vì vị hoàng huynh này thân mình có cực hạn vũ lực, có năng lực tùy thời đem những số tiền kia cùng quyền thu hồi đi năng lực. Chỉ là hiện tại hắn mới hiểu được đây hết thảy, đã chậm. Trần Tâm lúc này đột nhiên nhìn về phía bên cạnh ngồi ở trên xe lăn Bạch Phong, khẽ nhíu mày nói, "Chấm đều đứng, ngươi có tư cách gì ngồi?" Bạch Phong nghe vậy vẻ mặt hoảng sợ mong muốn từ xe lăn bên trên xuống tới, thế nhưng Trần Tâm lại là không cho hắn mảy may cơ hội, một trưởng liền đem hắn cả người lẫn ghế đập vào trong đất. Tiện tay giải quyết xong Bạch Phong về sau, Trần Tâm nhìn về phía Trần Kiêu ngữ khí bình tĩnh nói, "Chấm còn nhớ vừa lúc lên ngôi, ngươi vẫn chỉ là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, khi đó ngươi rất tốt học, vậy rất hiểu chuyện, hoàng tử khác cả ngày ham chơi, ngươi mỗi ngày đọc sách luyện võ, cũng không nghỉ ngơi, cho nên tại tất cả đệ đệ trong chấm thưởng thức nhất chính là ngươi." Trần Kiêu nghe vậy thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Trần Tâm tiếp tục nói, "Ngươi có dạ tâm chấm có thể hiểu được, nhưng ngươi vì dạ tâm của ngươi tàn sát biên cương bách tính, mạo hiểm lĩnh quân công, lại đặt đại tần vũ khí bán cho Bắc Cương, như vậy không có điểm mấu chốt ngươi cho dù thật coi hoàng đế, có thể là một vị hoàng đế tốt sao?" Trần Kiêu hai mắt trợn lên, mong muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói như thế nào lên. Trần Tâm lạnh lùng nói, "Dạ tâm của ngươi chỉ là đại tần hoàng đế vị trí này, mà không phải cái khác, cho nên ngươi mới biết không chút kiêng kỵ tàn sát bách tính, mới biết tư địch, Trần Kiêu. Chấm đối với ngươi thật sự rất thất vọng." Trần Kiêu sắc mặt tái nhợt. "Trăm vạn đại quân, chiến tướng thiên biên, văn đàn lãnh tụ, võ tôn cường giả, tại tu vi đạt tới võ thánh Trần Tâm trước mặt, đây hết thảy đều biến thành thoáng qua như mây khói. Nhớ ngày đó, nếu là Trần Tâm vui lòng, đoán chừng trực tiếp có thể đi biên cương giết hắn. Nhưng Trần Tâm không những không có làm như thế, ngược lại dung túng lực lượng của hắn càng thêm bành trướng. Cuối cùng tại hắn tự tin nhất lúc tại đem đây hết thảy toàn bộ đánh tan. Nghĩ đến đây, Trần Tiêu cả người giống như bị rút sạch bình thường, trong nháy mắt sa sút tinh thần xuống dưới. Lúc này lại nhớ tới lúc trước thỏa thuê mãn nguyện, hắn thậm chí cảm thấy được có chút buồn cười. Trần Tâm lúc này từ trong ngực rút ra gấm vóc lụa trắng đưa tới Trần Kiêu trong tay. "Chấm trước đây đã từng nói, phải ban cho ngươi gấm vóc lụa trắng." Trần Kiêu nhìn trong tay gấm vóc lụa trắng, nét mặt có chút mờ mịt. Trần Tâm tiếp tục nói, "Nghệ tình huynh đệ một hồi, chính ngươi động thủ đi, chấm cảm thấy điểm ấy giúp khí ngươi hẳn là có." Trần Kiêu nhìn trong tay gấm vóc lụa trắng, thân hình run lên, sau đó ánh mắt hung ác, cầm gấm vóc lụa trắng hướng phía chủ soái lều lớn đi đến. đem lụa trắng treo ở lều lớn trên về sau, Trần Tiêu hung tợn nhìn về phía Trần Tầm, lớn tiếng nói, "Trần Tầm, ngươi lần này trước mặt mọi người bại lộ tu vi võ đạo, lại thêm ta Đại Tần quốc lực ngày càng cường thịnh, tiến thể sở bị bốn quốc còn có Bắc Cương bọn hắn không thể nào lại ngồi nhìn ngươi tiếp tục trường thành tiếp. Nếu như qua một đoạn thời gian ta ở phía dưới nhìn thấy ngươi, ta sẽ hung hăng phỉ nhổ ngươi." Nói xong câu đó về sau, Trần Tiêu quả quyết treo lên trên, cũng không lâu lắm liền bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Trần Thiệu, Trần Lâm này hai huynh đệ thấy cảnh này đều sợ choáng váng, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, thậm chí cái chán đều dập đầu phá. "Hoàng huynh tha mạng a, Hoàng huynh." Không chờ bọn họ tiếp tục cầu xin tha thứ xuống dưới, Trần Tâm lạnh lùng nhìn bọn hắn một mắt. "Hai cái rất rưởi, chỉ làm cho ta Đại Tần hoàng thất bẽ mặt. Đi phía dưới hướng phụ hoàng thỉnh tội đi thôi." Dứt lời hắn phất ống tay áo một cái, lưỡng đạo kình khí bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng hai người lồng ngực. Sau đó hắn vừa nhìn về phía hai cái tiết độ sứ, "Người tới, đem hai người này áp đi hộ long quan và hồi kinh, sau đó lại làm xử trí." Mặc dù bên cạnh đều là Trần Kiêu người, nhưng vẫn là có mấy cái dáng vẻ tướng quân người tranh nhau chen lấn đi ra, thi hành Trần Tâm mệnh lệnh. Thấy bên kia Trần Kiêu đã triệt để hết rồi tiếng động, Trần Tâm vung tay lên, thi thể của Trần Kiêu liền ngay cả mang theo gấm vóc lụa trắng cùng nhau trong nội lực tác dụng dưới trôi dạt đến bên cạnh hắn. Sau đó hắn liền xách thi thể của Trần Kiêu hướng phía hộ long quan đầu tường lao đi. Trên tường thành, quân thần lúc này vẫn còn trong lúc khiếp sợ, thấy Trần Tâm xách một cô thi thể bay quay về, lúc này mới dần dần hồi thần lại. Trần Tâm rơi ở trên tường thành, đem thi thể của Trần Kiêu vứt xuống Tạ Thanh Vân bên cạnh, lạnh lùng nói, "Hiện tại ta hỏi ngươi, hắn là phải dân tâm người sao?" Chương 28, tự có đại nho thế chấm biện kinh. Chương 28, tự có đại nho thế chấm biện kinh. Nhìn gần ngay trước mắt Tịnh Kiên Vương thi thể, Tạ Thanh Vân mặt như màu đất. Ai mới là được dân tâm người? Nếu người nào thắng người đó là được dân tâm người, kia bây giờ đáp án đã rõ ràng. Cho dù trong lòng của hắn có mọi loại không cam lòng, giờ phút này đối mặt thi thể của Trần Kiêu cũng vô pháp cãi lại mảy may. "Áp đi kinh thành đi, chọn ngày vẫn chạm." Trần Tâm thấy này cười lạnh một tiếng nói. Bên cạnh hai cái binh sĩ nghe vậy ngay lập tức đem Tạ Thanh Vân nhấc lên. Tạ Thanh Vân dãy rủa lấy đứng dậy, dùng hết cuối cùng khí lực đối với Trần Tâm nói, "Bất kể kết quả làm sao đều không cải biến được ngươi năm năm này hoang phế triều chính, trầm mê hưởng thụ sự thực." Trần Tâm nghe này ha ha phá lên cười. "Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta thắng, tự có đại nho thế chấm biện kinh." Bên cạnh Đỗ Phương nghe này thần sắc nghiêm lại, nhìn Tạ Thanh Vân nói, "Sự thực?" "Cái gì sự thực?" "Bệ hạ năm năm này là tại giấu tài, xúc tích lực lượng, hoang phế triều chính, trầm mê hưởng thụ chẳng qua là vì che giấu hai mắt người, để các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử còn có chư quốc phất lầm mà thôi, chẳng lẽ lại ngươi chưa nghe nói qua ba năm không minh, nhất minh kinh nhân chuyện xưa?" "Bệ hạ này cũng là vì ta Đại Tần Giang Sơn xã tắc suy nghĩ." "Ngươi cái loạn thần tặc tử biết cái gì?" "Ngươi..." Tạ Thanh Vân sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không biết lời nói. Hai cái binh sĩ vậy không còn cho hắn nói tiếp cơ hội, trực tiếp đem hắn lôi đi nhà. "Sở tướng quân, để người thu nạp hạ xuống quân đi, còn có Trần Kiêu dưới trướng những kia văn thần tướng lĩnh, toàn bộ cầm xuống, và vào kinh sau lại làm sắp đặt." Trần Tâm đối với một bên Sở Hùng nói. "Vâng, bệ hạ." Sở Hùng trầm giọng đáp, trong giọng nói tràn đầy không che giấu được sùng bái tình. "Bệ hạ lại là võ thánh. Phải biết Đại Tần Thủy Hoàng đế cũng là mới võ thánh tu vi. Nay chẳng phải là nói bệ hạ cùng Thủy Hoàng đế không sai biệt lắm lợi hại." Nghĩ như vậy, Sở Hùng trong lòng vô cùng may mắn năng lực đi theo Trần Tâm dưới trướng. Trần Tâm về đến quan nội, hơi rửa tay một cái. Hồng Hỷ lúc này lại đem đồ ăn sáng bưng tới, trong đó chén kia cháo thậm chí còn bốc hơi nóng. Nhìn kia bốc hơi nhiệt khí, Hồng Hỷ trong lòng không nói ra được rung động. Tiên triều thời điểm có một tên đại tướng, hâm rượu liền chém giết địch quốc mấy cường giả. Bệ hạ ngược lại tốt, một bát cháo còn chưa ngồi đâu, trực tiếp cầm xuống trăm vạn đại quân, bước đến thủ lĩnh quân địch Trần Kiêu treo cổ tự tử mà chết. Tất cả quá trình chỉ sợ cũng đều kéo dài một khắc đồng hồ mà thôi. Trong góc, một mực đi theo Trần Tâm tiến quan hai tên sử quan nhìn nhau sững sờ. Thẩm Nghĩa nhỏ giọng nói, "Như thế nào nhớ?" Thẩm Chính hơi suy tư một lát trả lời, "Năng lực như thế nào nhớ? Chi tiết nhớ chứ sao?" Dứt lời hắn nhấc lên bút. Văn đàn lãnh tụ Long Phượng tiên sinh tại trăm vạn quân trận phía trước hiện trách đế vương, khí phách phấn chấn, phóng khoáng tự do, đế cùng với nó tranh. Một lát sau, Long Phượng tiên sinh sau lưng cao thủ đột ngột ra tay, ý đồ thứ vương giết giá, đế giận, quát lạnh một tiếng, bốn tên cao thủ tan thành mây khói, Tạ Thanh Vân ngạc nhiên. Lúc này Tịnh Kiên Vương Trần Kiêu hạ lệnh pháo kích đầu tường, đế bày ra võ thánh tu vi, đều ngăn lại, sau đó bay tới vạn quân vùng trời, ngửa mặt rít gào, trong lúc nhất thời long ngâm rung trời, phía dưới mười mấy vạn đại quân tất cả đều nằm rạp xuống. Đế lạc tại phản vương Trần Kiêu chủ soái lều lớn, trước mặt mọi người ban cho cái chết phản vương Trần Kiêu, chém giết Vân Vương, Liệt Vương, hàng phục trăm vạn đại quân, sau đó mang theo Trần Kiêu thi thể mà còn ném tại văn nhân sĩ nhục Tạ Thanh Vân trước người, hỏi, "Người này là phải dân tâm người phải không?" Phản tặc Tạ Thanh Vân mặt như màu đất, không phản bắt được. Đế trở về quan nội, hắn cháo còn ấm, trước sau chẳng qua một khắc đồng hồ ngươi. Viết xong, Thẩm Chính cho Thẩm Nghĩa nhìn thoáng qua hỏi, "Ngươi nhìn xem có khuyết điểm sao?" Thẩm Nghĩa vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt vị đại ca kia. "Đại ca, ngươi đối với nghịch tặc Tạ Thanh Vân xưng hô trở nên vậy quá nhanh đi, vừa mới bắt đầu hay là văn đàn lãnh tụ, như thế nào đến phía sau trở thành văn nhân sĩ nhục?" Thẩm Chính sắc mặt như thường, nghiêm túc nói, tâm cảnh khác nhau, biểu lộ cảm xúc, có cái gì ngạc nhiên. Hộ Long Quan đóng cửa mở ra, Trần Tiêu dưới trướng những kia văn thần võ tướng từng cái bị áp tiến quan nội. Đỗ Phương cưỡi lấy cao đầu đại mã, lấy người thắng tư thế nhìn những thứ này tội thần. Hắn giờ phút này nội tâm là có chút tiêu ngạo, vì cùng hắn nghĩ một dạng, bệ hạ quả nhiên có át chủ bài. Chỉ là hắn không ngờ rằng bệ hạ át chủ bài lại là ngang ngược tới cực điểm cá nhân võ lực. Ta cùng bệ hạ quả nhiên cùng chung chí hướng. cái này kêu là anh hùng sở kiến lược đồng a. Đỗ Phương trong lòng hơi có chút đắc ý, mà đúng lúc này, tội thần trong một bóng người khiến cho chú ý của hắn. Kia rõ ràng là đệ đệ của hắn Đỗ Văn. Trước đây phụ thân nhường Đỗ Văn trước tuyển, cái này đệ đệ quả quyết lựa chọn Tịnh Kiên Vương bên ấy. Bây giờ nghĩ đến cũng mới quá khứ mấy ngày mà thôi. Ai có thể nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chính là trên trời dưới đất khác nhau. Trong đám người, Đỗ Văn đồng dạng nhìn thấy cơi lấy cao đầu đại mã, vênh váo tự đắc Đỗ Phương. Giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng hối hận. Sớm biết trước đây, nên nhường đại ca trước tuyển. Coi như lúc cái bây thế, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nếu là đại ca trước tuyển, khẳng định cũng sẽ tuyển Tịnh Kiên Vương đi. Ngoài ra hắn còn hối hận trước đây trước khi đi hướng phía đại ca thả lời hung ác. Chớ nhìn hắn mới gia nhập Tịnh Kiên Vương trận doanh mấy ngày, nhưng hắn việc làm quả thực không ít. Tỷ như viết văn trách cứ bệ hạ, viết văn trách cứ đại ca Đỗ Phương, đồng thời tuyên bố cùng cái này gia nhập bệ hạ trận doanh đại ca ân đoạn nghĩa tuyệt. Chi như vậy, tự nhiên là hướng Tịnh Kiên Vương cho thấy lập trường. Mà trước đó cho thấy lập trường thái độ càng kiên quyết, giờ phút này tội lỗi của hắn lại càng nặng. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, hắn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Đỗ Phương. Nhưng mà Đỗ Phương lại chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, liền ngay lập tức rời đi ánh mắt, liền phảng phất hắn là một người xa lạ đồng dạng. Hơn nửa ngày sau, khoảng cách Hộ Long Quan 150 dặm một cái trên quan đạo, mấy chục vạn đại quân chính chậm rãi đi quân. Tại đại quân phía trước treo lấy ba mặt cờ sĩ, chia ra đại biểu cho Thái Bình Đô hộ phủ Tiết độ sứ Vương Hạ, lúc đây Đô hộ phủ Tiết độ sứ Tôn Hữu cùng với Cảnh Vương Trần Hồng. Vương Hạ, Tôn Hữu, Trần Hồng ba người lúc này đang đại quân phía trước cười cười nói nói. Chuyến này bọn hắn tự nhiên là vào kinh Cần Vương. Về phần cần chính là cái nào vương, vậy liền không được biết rồi. Không có gì ngoài ý muốn, ta hai cái kia hoàng huynh nên đánh nhau a. Trần Hồng nhìn một chút Hộ Long Quan phương hướng cười nhạt nói, nên đánh nhau. Tôn Hữu phụ hòa nói. Vương Hạ thì lộ ra nụ cười cổ quái, trả lời, vậy xem ra chúng ta tốc độ còn phải lại thả chậm một ít. Lời này vừa ra ba người tất cả đều ha ha phá lên cười. Muốn nói xem trọng ai, bọn hắn khẳng định càng xem trọng Tịnh Kiên Vương Trần Kiêu, rốt cuộc Trần Kiêu có được trăm vạn đại quân, còn phải Long Phượng tiên sinh phụ tá. Nhưng vấn đề là Trần Tầm bên ấy chiếm cứ lấy Hộ Long Quan nơi hiểm yếu, này nếu thật là đánh nhau, cho dù Trần Kiêu năng lực thắng, chỉ sợ cũng phải thứ bị thiệt hại không ít người. Bọn hắn nếu là đến sớm, Trần Kiêu khẳng định sẽ để cho bọn hắn người đè vào đằng trước, đến lúc đó cho dù đánh thắng, bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Tha rằng như vậy, không bằng chậm chạp hành quân, và đánh có kết quả rồi lại đứng ở Trần Kiêu bên ấy cũng không mượn. Dù sao Trần Kiêu sau khi lên ngôi, thời cuộc tất nhiên dung chuyển, đến lúc đó vì trấn an nhân tâm, Trần Kiêu khẳng định sẽ tận lực lôi kéo bọn hắn. Các ngươi nói ta kia nhị ca bao lâu năng lực cầm xuống kinh thành? Trần Hồng cười lấy hỏi. Ta đoán chừng nửa tháng. Vương Hạ trả lời. Như kinh thành bách tính đi theo tử thủ lời nói, có thể được càng lâu. Tôn Hữu tiếp lời nói. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một người một ngựa ra roi thúc ngựa hướng phía bên này chạy đến. Hộ Long Quan truyền đến chiến báo. Kỵ sĩ kia đi vào Trần Hồng trước mặt sau nhanh chóng tung người xuống ngựa, đem một phong chiến báo giao cho Trần Hồng. Trần Hồng tiếp nhận chiến báo, đối với bên cạnh hai người cười một tiếng, các ngươi nhìn xem, quả nhiên đã đánh nhau. Dứt lời hắn liền mở ra chiến báo nhìn lại, nhìn một cái phía dưới, sắc mặt hắn lập tức đại biến, cầm chiến báo thủ càng là hơn nhịn không được run lên.